Chương 601, Tô Gia. 0601. Diệp Phàm quay đầu nhìn lấy nàng, nhìn thấy nữ hài dọa đến mất hồn mất vía bộ dáng, cũng là đau lòng, đưa tay chà chà trên khuôn mặt của nàng nước mắt. Tốt, không có việc gì. Mộ Mộc Mộc rốt cục lấy lại tinh thần, bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực, ôm chặt nam nhân, kêu khóc nói, Diệp Phàm ngươi làm sao mới đến a? Ta rất sợ hai a. Ô ô. Diệp Phàm sờ sờ đầu nàng, cau mày nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ ra dạng này tình huống. Trên thực tế, Diệp Phàm chính mình cũng thật sự là không hiểu ra sao, bởi vì hắn từ vừa rồi nhìn những này hôi y kiếm khách và người bịt mặt ngoan đấu, nhìn ra những người này cổ võ con đường, lại là thuộc về cùng một mạch. Diệp Phàm, những thứ này rốt cuộc là cái gì người a? Bọn họ tại sao lại muốn tới bắt cóc ta, ta có phải hay không chọc tới người nào? Hay là bởi vì ta dáng dấp thật xinh đẹp, có ai muốn bắt ta qua làm vợ a? Mộ Mộc Mộc một mặt mê mang, đáng thương hỏi. Diệp Phàm có chút buồn cười, ngươi suy nghĩ nhiều, xinh đẹp cũng không ngừng ngươi một cái, không cần thiết không phải bắt ngươi. A Mộ Mộc Mộc cũng là đầu óc hỗn loạn, cái gì cũng bắt đầu đoán mò, yếu ớt điệu nói, vậy có phải hay không Tô tỷ tỷ biết ta và ngươi sự tình, phái người nào? Được được. Ngốc nha đầu ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Những người này, ta biết bọn họ lai lịch, nhưng ta hiện tại không rõ ràng, bọn họ tìm ngươi mục đích là cái gì? Diệp Phàm đang nói, phát hiện đằng sau có mấy cái người áo đen cùng hôi y để kiếm khách, tập tên bỏ người lên, tựa hồ dự định chạy trốn. Tống Dương. Diệp Phàm hô một câu, đã vừa mới chạy tới Tống Dương, xông đi lên cũng là mấy cái tàn nhẫn quyền cước, đem bọn gia hỏa này lại một lần đánh ngã xuống đất. Tự tiện loạn động người. Tống Dương dùng dao găm khoa tay một chút, lạnh giọng nói. Diệp Phàm trấn an xong Mộ Mộc Mộc, để nữ hài đứng ở một bên, chính mình làm theo quay người, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đám người này. Các ngươi là Chư Cắt Thiên Minh phái tới. Diệp Phàm cái này hỏi một chút, để bên cạnh Tống Dương cũng sững sờ một chút, hắn cũng căn nghị không ra, đám người này thi triển, là quỷ cốc công phu. Mấy cái còn sống người áo đen cùng hôi y ỉa kiếm khách, đều là im lìm không một tiếng. Hiển nhiên không có ý định nói ra. Diệp Phàm cười nhạt một chút, các ngươi không nói cũng không quan hệ, ta có thể từ các ngươi cổ võ cùng trang phục nhìn ra các ngươi lai lịch. Các ngươi không nói, vậy ta liền ngầm thừa nhận là toàn bộ quỷ cốc ý tứ. Ta tự nhiên sẽ qua tìm Chư Cắt Thiên Minh muốn cái thuyết pháp. Đang lúc này, trước đó bị Diệp Phàm đá phải trọng thương quỷ nô, bưng bít lấy vết thương, chậm rãi đi tới. Diệp tiên sinh. Chủ nhân nhà ta tuyệt không đối Mộ tiểu thư có bất cứ thương tổn gì ý tứ, chúng ta chỉ là muốn bảo hộ Mộ tiểu thư, đồng thời mời Mộ tiểu thư qua quỷ cốc làm khách, quỷ nô cố hết sức nói ra. Diệp Phàm nhíu mày, quay đầu lại nói, ngươi là thái giám. Diệp Phàm nghe ra, quỷ này nô tiếng nói có vấn đề, mà lại quỷ nô khí tức, cũng không giống đồng dạng nam nhân. Quỷ nô sắc mặt phức tạp, quỷ nô là gia cắt gia tộc nô buộc, quỷ nô cũng là quỷ nô. Diệp Phàm giật mình. Ta sớm nghe nói quỷ cốc từ xưa đến nay liền sẽ khắp thế giới thu dưỡng cơ khổ không nơi nương tựa Nam Hải, thiến thành thái giám, tốt không lo lắng địa cuồng tu cổ võ, nhưng đều trở nên bất nhân bất quỷ, đối với quỷ cốc trung thành tuyệt đối. Không nghĩ tới thật là có việc này. Ngươi đã nói ra cắt ra là ngươi chủ tử, này Chư Cắt Thiên Minh xem ra đã nắm giữ quỷ cốc đại quyền. Hắn đã đem vị trí ngồi như thế ổn định, còn muốn đến trêu chọc ta, hắn có phải hay không náo tử cái rảnh rài. Quỷ nô trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, tựa hồ đối với Diệp Phàm nhục nhã Chư Cắt Thiên Minh rất bất mãn, nhưng biết rõ chính mình cũng căn không phải Diệp Phàm đối thủ, đành phải chịu đựng giận dữ nói, Diệp tiên sinh, ngài nên hỏi một chút mấy cái này người áo đen, bọn họ nhưng là muốn đối Mộ tiểu thư hạ sát thủ. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, quay đầu lại nói, ta cũng đang buồn bực, các ngươi không phải một tổ chức à. Làm sao các ngươi bắt góc, bọn họ làm theo hạ sát thủ. Diệp tiên sinh. Bọn họ là người Tô gia, quỷ nô giọng mang thâm ý điệu nói. Diệp Phàm sững sờ, Tô gia? Ngươi nói là, bọn họ là Tô Nghi cha con bọn họ phái tới. Không sai, chính là, quỷ nô nói. Diệp Phàm trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, nơi này nói Tô gia, đương nhiên là trong quỷ cốc còn tồn tại nhất mạch kia. Tô Khinh Tuyết tổ phụ, Tô đầy hứa hẹn, bởi vì tu luyện thiên phú khiếm khuyết, không muốn tại quỷ cốc bị người khinh thường. Cho nên vì bảo toàn tánh mạng, chạy đến ngoại giới đến dốc sức làm. Tô gia thu dưỡng Tô Nghi, hiện tại là quỷ cốc Tô gia lãnh tụ, tuy nhiên không liên hệ máu mủ, nhưng trên danh nghĩa tính toán Tô Khinh Tuyết ra ra. Thế nhưng là, Tô gia cùng Mộ Mộc Mộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì, Mộ Mộc Mộc mãi mãi Mộ Thủy Tiên, tại Tô Đầy hứa hẹn bên người làm qua nha hoàn? Diệp Phàm trong đầu, ẩn ẩn đã có một cái suy đoán, nhưng cái suy đoán này, hắn không dám tùy tiện nói lung tung, bởi vì, cái này thực sự liên lụy quá nhiều. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói, Tô Nghi tại sao phải phái người giết Mộ Mộc Mộc? Mộ Mộc Mộc ở phía sau cũng là một mặt tỉnh tỉnh biểu lộ, tuy nhiên nàng nghe không phải quá rõ, nhưng cũng muốn biết chính mình tại sao lại bị truy sát. Cái này, quỷ nô liền không biết, quỷ nô thấp giọng nói. Diệp Phàm cười lạnh, không biết vẫn là không muốn nói. Quỷ nô không biết, quỷ nô kiên trì nói, coi như Diệp tiên sinh đánh chết quỷ nô cũng không biết. Diệp Phàm cũng không có hỏi nhiều ý tứ, hắn hướng Tống Dương làm một cái ánh mắt, sau đó xoay người, đem Mộ Mộc Mộc kéo. Để nữ hài đầu dựa vào chính mình lồng ngực, che lại nàng hai mắt. Mộ Mộc Mộc còn có chút không biết làm sao, không rõ ràng nam nhân vì cái gì đột nhiên ôn nhu như vậy địa ôm nàng. Thế nhưng là, tiếp theo mấy giây, nàng liền nghe đến bên cạnh truyền đến ách ách ra a kêu thảm. Chốc lát nữa, Diệp Phàm buông nàng ra, nắm Mộ Mộc Mộc tay, từ hiện trường rời đi. Mộ Mộc Mộc nhịn không được tò mò quay đầu nhìn một chút, nhất thời khuôn mặt trắng bệch, tay cũng dốc hết ra một chút. Chỉ gặp Tống Dương đã giết sạch quỷ nô ở bên trong sở hữu người sống, đồng thời đang đem thi thể từng cái địa ném vào trong sông cuốn đi. Đừng sợ, đã ngươi đã liên lụy tiến những chuyện này, vậy ngươi về sau, khẳng định còn gặp được càng nhiều dạng này sự tình, nhìn thấy càng chết nhiều hơn người. Diệp Phàm quay đầu nhìn lấy nữ hải, ánh mắt ôn hòa cười nói, nhưng là, ta hội bảo hộ ngươi, mà lại lần này sẽ không cần ngươi tiền tiêu vặt. Mộ Mộc Mộc lá gan cũng lớn. Nghe được nam nhân lời nói, trong lòng cũng dần dần không hoảng loạn, nhịn không được thân thể dán chặt Diệp Phàm cánh tay, ngập ngừng nói, ngươi không quan tâm ta tiền, có phải hay không muốn ta người? Diệp Phàm cảm nhận được cái gì mềm mại bộ vị, tại chính mình trên cánh tay đè ép, tâm lý cảm khái nha đầu này tư có thể thật là hùng hậu, trong nhà có tiền dinh dưỡng cũng là tốt, cái này thanh xuân cùng gợi cảm kiêm có cảm giác, thực sự cho người. Đang lúc Diệp Phàm muốn nói gì? Liền gặp một chiếc xe phía trước tử đứng ở giao lộ, trong xe nhanh chóng chạy xuống, rõ ràng là Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết vừa xuống xe, liền gặp được cách đó không xa dưới đèn đường đi tới một nam một nữ, cử chỉ thân mật, giống như tình yêu cuồng nhiệt người yêu. Chương 602, một bước nào? 0602. Vừa mới còn một mặt khẩn trương Tô Khinh Tuyết, nhìn thấy một màn này, nhất thời siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt băng hàn triệt cốt. Diệp Phàm dọa đến khẽ run rẩy, liên tục không ngừng đem cánh tay từ Mộ Mộc Mộc trong tay rút ra, cười xấu hổ nói, lao bà, không phải ngươi muốn dạng này. Mộ Mộc Mộc thì là xấu hổ co lại, sợ hãi mà nhìn xem Tô Khinh Tuyết, Tô tỷ tỷ. Ta không là tỷ tỷ của ngươi. Tô Khinh Tuyết khiển trách tiếng nói. Diệp Phàm thở dài, lao bà, ngươi nghe ta giải thích. Ta có mắt, không cần ngươi giải thích, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, nguyên lai ngươi cái này ra giáo, làm được như thế tới nhuẩn, còn nói cái gì bắt cóc, sát thủ. Xem ra ta quấy rầy các ngươi hẹn hò mới là thật. Diệp Phàm một trận xoắn xuýt, hắn lúc trước làm trò chơi đại luyện, cũng không có theo Mộ Mộc Mộc thế nào a, cái này không thể hiểu lầm a. Lão bà, thật không phải ngươi muốn như thế, vừa rồi thật rất nguy hiểm, ngươi nghe ta cùng ngươi từ từ nói. Chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ. Diệp Phàm cảm thấy nên để Tô Khinh Tuyết biết, quỷ cốc Tô ra sự tình. Có thể Tô Khinh Tuyết nổi nóng, nào có lòng dạ thanh thản nghe nam nhân giải thích những này, không, cái này không quan hệ với ta, ngươi thích thế nào liền thế nào. Nói xong, Tô Khinh Tuyết quay đầu chạy về trong xe, trực tiếp lái xe liền đi. Diệp Phàm nhất thời cương tại nguyên chỗ, buồn bực vuốt vuốt mái tóc, hướng Mộ Mộc Mộc cười khổ dưới, ta đưa ngươi trở về trước đi. Mộ Mộc Mộc cũng là sau một lúc hối hận, ta có phải hay không để Tô tỷ tỷ rất tức giận a? Nàng tức giận là ta, không phải ngươi, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm thở dài. Diệp Phàm, ta chỉ là ưa thích ngươi, nhưng không phải muốn theo Tô tỷ tỷ cái gì tranh đoạt. Ta cho là ngươi dù sao có những nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không chú ý nhiều ta. Một cái Mộ Mộc Mộc nhỏ giọng thầm thì. Diệp Phàm đương nhiên biết, nữ hải nói là thật, nhưng Tô Khinh Tuyết bên kia. Tình huống đã có chỗ khác biệt. Đi qua châu Âu chuyến đi, hai người quan hệ có mới biến chất, trước kia Tô Khinh Tuyết có lẽ không phải đặc biệt để ý, nhưng bây giờ, nữ nhân đấu kỵ rõ ràng càng ngày càng đậm. Diệp Phàm đương nhiên không biết nói, Tô Khinh Tuyết ăn dấm liền không tốt, bởi vì vậy nói rõ Tô Khinh Tuyết để ý hắn. Thế nhưng là, Diệp Phàm mình muốn từ những nữ nhân khác bên người biến mất, cũng căn làm không được, hắn chỉ có thể chậm rãi theo Tô Khinh Tuyết câu thông. Quá trình này khẳng định hội tràn ngập khó khăn chắc trở, nhưng Diệp Phàm tin tưởng mình tổng có biện pháp thành công. Nha đầu, ngươi đừng nói, ta đưa ngươi trở về đi, Diệp Phàm nói, liền muốn mang Mộ Mộc Mộc qua đón xe. Mộ Mộc Mộc lại là lắc đầu, chỉ đằng sau đi theo tới Tống Dương, cái kia đại thúc là ngươi phái tới bảo hộ ta đi. Hán tại liền tốt, ngươi vẫn là trở về tìm Tô tỷ tỷ đi, nàng đều tức giận đi, ngươi còn tiễn ta về nhà qua, nay nàng liền càng tức giận. Diệp Phàm nhíu mày, không kém cái này chút thời gian. Kém. Nữ nhân rất lợi hại quan tâm cái này chút thời gian. Mộ Mộc Mộc mấy phần cầu khẩn địa nói, ngươi liền đi đi, ta đã không có việc gì, người xấu đều chết. Diệp Phàm không chịu được Mộ Mộc Mộc như thế cầu hắn, mà hắn cũng xác thực tâm lý nhớ Tô Khinh Tuyết tâm tình, đành phải quay đầu giao phó Tống Dương, hộ tống Mộ Mộc Mộc trở về. Diệp Phàm trong lòng cũng cảm khái, không nghĩ tới Mộ Mộc Mộc còn như thế quan tâm hắn, nữ hải càng như vậy, hắn liền càng không tiện cự tuyệt nữ hải một mảnh tâm. Bởi vì sắc trời muộn, Diệp Phàm cũng lười đón xe, trực tiếp mở rộng bước chân, liền phi tốc phi nước đại. Nhìn thấy Diệp Phàm thời gian nháy mắt liền không thấy tăm hơi, Mộ Mộc Mộc một cái tay khẽ run, để trong lòng miệng, quay đầu lại hỏi Tống Dương, đại thúc, Diệp Phàm hắn rốt cuộc là ai à, vì cái gì lợi hại như vậy? Tống Dương trầm mặc một lát, nói, Mộ tiểu thư, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi. Há, tốt à, Mộ Mộc Mộc chu chu mỏ, cười nói, ta cũng hy vọng Diệp Phàm chính mình nói cho ta biết, tốt, chúng ta trở về đi, đại thúc ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đón xe sao? Tống Dương lắc đầu, một cái lắc mình, nhảy lên một cái cây, ta hội âm thầm bảo hộ ngươi. Mộ Mộc Mộc ánh mắt phát sáng, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai trên đời trừ chơi game, còn có nhiều như vậy thú vị người cùng sự tình. Như thế lập tức công phu, nàng ngược lại đối bắt cóc sự tình không thế nào sợ hãi. Mộ Mộc Mộc đón xe về nhà, Diệp Phàm lại là hai chân phi nước đại lấy về đến trong nhà. Tốt thời điểm, Tô Khinh Tuyết cũng vừa đem xe ngừng tốt không bao lâu. Nữ nhân về nhà một lần, liền trở lại thư phòng mình bên trong, giữ cửa khóa ngược lại. Diệp Phàm biết nữ nhân sẽ như vậy làm, dứt khoát liền nhảy đến trên ban công, đứng tại trong suốt rơi xuống đất cửa thủy tinh bên ngoài, lộ ra một mặt tội nghiệp trung thực bộ dáng, như thế thâm tình chậm rãi mà nhìn xem trong phòng Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết vừa mới bắt đầu còn không có chú ý tới, ngồi tại bàn đọc sách đằng sau mọc lên ngột ngạt, thẳng đến khỏe mắt liếc qua liếc về một chút. Mới phát hiện trên ban công vậy mà đứng đấy cá nhân. Diệp Phàm một mực không có động tĩnh gì, cũng không gọi nàng, cũng là chờ lấy Tô Khinh Tuyết phát hiện mình. Hai người ánh mắt một đôi bên trên, Diệp Phàm nết miệng cười cười, cũng không nói chuyện, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy nữ nhân. Bên ngoài hàn phong gào thét, mặc dù nói Diệp Phàm thân thể cũng sẽ không lạnh, nhưng rơi ở trong mắt Tô Khinh Tuyết, tự nhiên sẽ cân nhắc nam nhân bị gió lạnh thổi sự tình. Có thể Tô Khinh Tuyết tâm lý có khí, sẽ giả bộ không thấy được, rót cốc nước về sau, liền thư trả lời sau cái bàn mặt, bắt đầu vùi đầu công tác. Diệp Phàm cũng không hô, liền tiếp tục chờ tại trên ban công, một bộ yên lặng chờ đợi nữ nhân tha thứ bộ dáng. Trọn vẹn 2-30 phút quá khứ, Tô Khinh Tuyết phát hiện nam nhân chính ở chỗ này uống gió Tây Bắc, trong lòng mặc dù còn tức giận, có thể lại rất lợi hại cảm giác khó chịu. Nàng đứng dậy, đi tới cửa, mở ra rơi xuống đất môn, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng giả bộ đáng thương liền không sao sao? Diệp Phàm tâm lý đắc ý, liền biết nữ nhân sẽ mềm lòng, nhưng trên mặt lại là một bộ rất lợi hại cô đơn bộ dáng, nói, lao bà, ta biết xin lỗi ngươi, cũng không hy vọng xa vời ngươi nghe ta giải thích, ta liền muốn yên lặng nhìn lấy ngươi, chờ ngươi nguôi giận, ngươi muốn đánh ta, muốn mắng ta, ta cũng một mực đang bên cạnh ngươi. Ít đến, không cho phép ngươi giả bộ đáng thương. Về ngươi gian phòng của mình qua. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, tâm lý lại có điểm không đành lòng, nàng biết rõ nam nhân là đang cùng nàng chơi hoa văn, nhưng chính là mềm lòng. Diệp Phàm lắc đầu, ta sẽ không đi, lão bà ngươi không tha thứ ta sẽ không rời đi. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đứng ở chỗ này chớ đi. Ta đi. Tô Khinh Tuyết nói xong, quay đầu bước đi ra thư phòng, đi xuống lầu. Diệp Phàm biết đây là nữ nhân cho hắn một bậc thang, tự nhiên tranh thủ thời gian đi theo vào, cùng nữ nhân cùng một chỗ đi xuống lầu dưới, tiến nhà bếp. Lúc này Giang Thẩm đã ngủ, Tô Khinh Tuyết chính mình từ trong tủ lạnh xuất ra một hộp rau xanh salad, tựa hồ dự định ăn chút bữa ăn khuya, bởi vì nàng ban đêm buổi đấu giá cũng không có ăn cái gì. Diệp Phàm bận bịu tìm một cái xiên, đưa tới trên tay nữ nhân, lao bà ngươi muốn quả chanh nước đi, ta đi cấp ngươi rót một ly. Không muốn, trời lạnh ngươi còn ngược lại nước đá cho ta, muốn chết cóng ta. Diệp Phàm tưởng tượng cũng đúng, lại qua ngược lại nước nóng, nhưng Tô Khinh Tuyết vẫn là ngăn lại hắn. Ta không muốn uống nước, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta lắc, ta liền hỏi ngươi, ngươi theo Mộ Mộc Mộc đi đến một bước nào. Chương 603, nhánh cây. 0603. Tô Khinh Tuyết ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tựa như là máy phát hiện nói dối một dạng, bắt lấy Diệp Phàm sở hữu vi diệu biểu lộ. Diệp Phàm nuốt vị trí hiểm yếu lung, như nói thật, dù sao. Dù sao thật không có đến một bước kia. Diệp Phàm đều có chút bội phục mình định lực, ban đầu ở quán rượu, Mộ Mộc Mộc có thể là hoàn toàn ánh sáng thân thể, nếu là lúc ấy chính mình nhịn không được, hiện tại coi như thật không tiện mở miệng. Mộ tiên sinh biết ngươi theo Mộ Mộc Mộc sự tình sao? Tô Khinh Tuyết lại hỏi. Cũng không rõ ràng đi, không phải vậy sớm tới tìm ta phiền phức, Diệp Phàm cười khổ nói. Ngươi biết hắn sẽ tìm đến làm phiền ngươi, thì càng hẳn phải biết, nàng vừa mới lên đại học, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm gật gật đầu, mặc dù nói đầu năm nay đại học sinh đảm cái yêu đương, căn không tính sự tình, nhưng hắn dù sao kết hôn, mà Mộ Tuyết Tùng đối cái này duy nhất nữ nhi, lại tràn ngập hy vọng, thoáng một cái, liền xấu hổ. Tô Khinh Tuyết thở dài, Mộ Tuyết Tùng là muốn đem nữ nhi này bồi dưỡng thành thế giới cấp Dương Cầm ra theo tỷ Anis, ngươi cảm thấy hắn có thể đồng ý. Vẫn là nói, ngươi cái này đường đường địa ngục quân vương, định dùng vũ lực ép buộc Mộ Tuyết Tùng đáp ứng. Diệp Phàm ngượng ngùng nói, lão bà, ngươi cái này suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. Này không hãy cùng thổ phỉ đoạt áp trại phu nhân một dạng. Huống chi ta đều có đẹp như vậy một cái phu nhân. Hắc hắc. Người khác cười đùa tí tưởng, tóm lại ta cho ngươi biết, Phùng Nguyễn Doanh, Ninh Tử Mạch các nàng ta không còn được, nhưng Mộ Mộc Mộc còn không có tiến xã hội, thậm chí không có bắt đầu qua cuộc sống đại học. Nàng kỳ thực còn đối rất nhiều chuyện ngây thơ vô tri, ngươi không muốn bởi vì người ta tiểu cô nương xinh đẹp, liền không quản được chính mình chút đồ vật kia. Tô Khinh Tuyết cáu giận nói. Diệp Phàm vô ý thức nhìn xem phía dưới của mình, nghĩ thầm, chính mình muốn thật không còn được, ngươi còn có thể là xử nữ. Lão bà, ngươi bất giận, ta biết, Diệp Phàm bồi tiếu, dự định trước qua lần này phong ba, kéo lấy lại nói. Đang lúc này, một thông điện thoại đánh tới Diệp Phàm điện thoại di động. Diệp Phàm xem xét, vậy mà lại là Vũ Dạ, tranh thủ thời gian tiếp lên, Dạ Nhi, tình huống như thế nào? Ca. Ta có lỗi với ngươi. Diệp Phàm nghe được Vũ Dạ trong thanh âm mang theo run rẩy, không khỏi lập tức tâm nhắc đến cổ họng. Lại xảy ra chuyện. Vũ Dạ nói, Tống Dương bảo hộ Mộ Mộc Mộc về đến nhà, kết quả Mộ Mộc Mộc trong nhà. Còn có phục kích người, Tống Dương đem mấy người kia đều giết, nhưng là... Mộ Mộc Mộc. Nhà đầu làm sao? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi, trong mắt đã phun lửa. Thanh này Tô Khinh Tuyết cũng giật mình, tinh thần căng cứng mà nhìn xem nam nhân. Nàng bị người dùng một cái nhánh cây đâm xuyên thân thể, thụ thương rất nghiêm trọng. Hiện tại Tống Dương chính mang nàng qua Hoa Hải thành phố đệ nhất bệnh viện. Nhánh cây. Đâm xuyên thân thể. Diệp Phàm tê cả da đầu. Là. Có. Có cái ẩn tàng cao thủ. Đánh lén Mộ Mộc Mộc liền chạy Vụ Dạ đã nhanh khóc, nàng cảm giác là mình không có cố hết trách nhiệm, thật xin lỗi. Ca. Ta thất trách. Trước đừng khóc, nếu là Tống Dương không thể nhận ra cảm giác gần tàng cao thủ, này đây cũng không phải là ngươi có thể thay đổi, ta lập tức đi bệnh viện. Diệp Phàm không nói hai lời, tắt điện thoại về sau, vội vã muốn ra bên ngoài chạy. Tô Khinh Tuyết cũng nghe đến trong điện thoại thanh âm, do dự dưới, cũng tranh thủ thời gian buông xuống xa lát. Đi theo Diệp Phàm chạy ra cửa. Diệp Phàm chính phải lái xe đi, gặp nữ nhân lên xe, hỏi, ngươi cũng đi. Tô Khinh Tuyết nịt dây an toàn, nắm chặt nắm tay, nếu như không phải ta, ngươi đêm nay hội đưa Mộ Mộc Mộc về nhà, nàng cũng sẽ không thụ thương. Ta không có cách nào an tĩnh trong nhà chờ lấy. Diệp Phàm lúc này tâm loạn như ma, cũng không rảnh quản nữ nhân ý nghĩ, phát động xe, báo táp ra ngoài. Hoa Hải thành phố đệ nhất bệnh viện. cũng đã là Hoa Hải tốt nhất bệnh viện một trong, dù là đêm hôm khuya khoắt, cũng có rất nhiều xuất sắc thầy thuốc trực ban. Thế nhưng là, cho dù là lớn nhất kinh nghiệm một số ngoại khoa thầy thuốc, nhìn thấy bị tiến lên phòng cấp cứu mộ một mục, vẫn là đều không biết làm sao. Phòng cấp cứu bên trong, ánh đèn sáng trưng, bầu không khí lại vô cùng kiềm chế. Nằm trên giường bệnh nữ Hải, được đưa vào đến về sau, đã hô mấy cái thầy thuốc tới, nhưng một nhóm thầy thuốc hạng ở bên cạnh, lại là thương lượng không tốt cứu giúp biện pháp. Mộ mục mục ổ bụng chỗ, một cái nhánh cây vậy mà sững sờ xinh xinh đâm xuyên, máu thịt bé bét, cả người đã hôn mê bất tỉnh, mặt không có chút máu. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh cứu nữ nhi của ta. Nhanh. Mộ Tuyết Tùng ăn mặc kiện áo sơ mi trắng, âu phục áo khoác cũng không biết ném đi đâu, điên cuồng địa gầm thét. Mấy cái người y tá cùng hộ lý công thì là dắt lấy hắn, khuyên hắn không nên quá kích động, ra ngoài cho các bác sĩ một cái suy nghĩ không gian. Tại sau lưng của hắn, Mộ Thủy Tiên đã khóc không thành tiếng, ngồi tại trên một cái ghế, che mặt khóc ròng lấy. Tống Dương nhất mặt tự trách địa đứng tại phòng cấp cứu ngoài cửa, hai cánh tay mong ngón tay, đã khảm vào hắn huyết nhục. Lúc này, một người nam nhân vội vàng xâm nhập phòng cấp cứu, mắt nhìn băng ca trên giường thụ thương nữ Hải, lập mã đại thanh nói, tất cả đều còn đứng đó làm gì. Vương. Tống Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phàm, lại hổ thẹn dưới đất thấp rủ xuống đầu. Đi theo Diệp Phàm cùng một chỗ tiến đến, còn có Tô Khinh Tuyết cùng Vũ Dạ, hai nữ nhân nhìn thấy trên giường Mộ Mộ Mộc, đều lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Diệp Phàm. Mộ Tuyết Tùng nhìn thấy Diệp Phàm tiến đến, bận điệu xông lại, chất vấn, có phải hay không là ngươi hại? Có phải hay không là ngươi chọc chuyện gì, mới khiến cho nữ nhi của ta bị người đuổi giết? Có phải hay không? Nhìn lấy khàn cả giọng Mộ Tuyết Tùng, Diệp Phàm trong lòng cũng là khó chịu cùng cực. Có thể lúc này không phải nói những khi này, hắn một thanh nắm chặt Mộ Tuyết Tùng cổ áo, nói, nếu như ngươi muốn con gái của ngươi mạng sống, liền cho ta an tĩnh lại. Sự tình tiền căn hậu quả, ta so ngươi càng muốn hiểu rõ. Mộ Tuyết Tùng bị Diệp Phàm ánh mắt chấn nhiếp một chút, nuốt vì trí hiểm yếu lung, đi ra hai bước, nếu như ta nữ nhi có chuyện bất trắc, ta muốn ngươi đền mạng. Ở cái này đã nhanh điên cuồng phụ thân xem ra, khẳng định là Diệp Phàm mang cho Mộ Mộc Mộc bất hạnh. Không phải vậy Diệp Phàm vì sao muốn phái Bảo Tiêu âm thầm bảo hộ Mộ Mộc Mộc đâu? Mộ Thủy Tiên ngồi ở phía sau, nhìn tới cửa Tô Khinh Tuyết, trong mắt một trận phức tạp vẻ thống khổ. Diệp Phàm đi đến hôn mê Mộ Mộc Mộc bên người, mắt nhìn nữ hài thương thế, bình phục một chút trong lòng bi thương về sau, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nàng còn đang không ngừng mất máu, đem nhánh cây rút ra, Diệp Phàm làm ra quyết định nói. Một bên mấy cái thầy thuốc nhíu mày, ngươi là ai? Ngươi biết hiện tại rút ra nhánh cây tính nghiêm trọng sao? Có thể sẽ tạo thành đại suất huyết trực tiếp. Không rút ra, cũng là chờ chết, nếu như các ngươi không có càng dễ làm hơn pháp cứu rút, nhất định phải nghe ta. Diệp Phàm trợn mắt chừng một cái nhóm thầy thuốc này, lớn tiếng nói, nghe ta chỉ huy, đem nhánh cây rút ra, tiến hành trần bệnh tính ổ bụng rót thầy. Mấy cái thầy thuốc hai mặt nhìn nhau, có người hỏi, ngươi là thầy thuốc? Chương 604, tích hình. 0604. Diệp Phàm thở dài, đối xử lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi chậm trễ nữa ta cứu người thời gian, ta chính là hung thủ giết người. Ta hội giết sạch các ngươi. Một đám nhân viên y tế bị Diệp Phàm dọa đến toàn thân run rẩy, nghe được Diệp Phàm nói đến đạo lý rõ ràng, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, giúp đỡ Diệp Phàm bắt đầu rút ra nhánh cây. Đợi chút nữa rút ra nhánh cây, liền muốn truyền máu, các ngươi nhanh chuẩn bị máu túi. Nước muối sinh lý, truyền dịch ra quản. Một cái kim tiêm cùng đao giải phẫu. Diệp Phàm chỉ huy, lại nghe một cái thầy thuốc nói, máu túi là có, nhưng bệnh nhân cái gì nhóm máu? Ê! Không có ghi chép, một cái nhân viên y tế nói. Diệp Phàm quay đầu lại hỏi Mộ Tuyết Tùng, nha đầu này cái gì nhóm máu? Mộ Tuyết Tùng chính giật mình tại Diệp Phàm chuyên nghiệp tính, thậm chí ngay cả ngoại khoa phẫu thuật đều hiểu, nghe được vấn đề, lại là mở miệng nói. Ta không biết. Người cái này người làm cha, nữ nhi của mình cái gì nhóm máu cũng không biết. Mộ Tuyết Tùng hổ thẹn địa cúi đầu, hắn công tác bề bộn nhiều việc, xác thực không có nhiều tâm tư tiêu vào trên người nữ nhi. Nhanh đi kiểm tra một chút. Một cái thầy thuốc chỉ huy nói. Không bao lâu, kiểm tra nhân viên y tế chạy tới, sắc mặt rất lợi hại xoắn suýt địa nói, tiểu thư này. Là. Tê hình máu. Mình bệnh viện không có máu này a. Cái gì? Hiện trường các bác sĩ đều là giật mình, thậm chí có một ít căn liền chưa nghe nói qua loại này nhóm máu, càng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Diệp Phàm nhíu mày, vê hình máu, là phi thường xác suất nhỏ mới có thể xuất hiện số ít nhóm máu, cơ hồ là trong trăm vạn không có một, có ghi chép vê hình máu phi thường hiếm thấy. Không có máu túi, liền không có cách nào truyền máu, cái này. Này làm sao xử lý? Nhanh tra một chút. Cha có hay không bệnh viện nào có vê hình máu? Hoặc là thành phố có hay không vê hình máu đăng ký ghi chép? Mấy cái thầy thuốc vội vàng qua hô, nhưng kỳ thật đều tâm lý không sai biệt lắm có thể cảm giác được, Mộ Mục Mục đã không có cứu, bởi vì coi như còn lại bệnh viện có máu, cũng đoán chừng không kịp. Mộ Tuyết Tùng một mặt tuyệt vọng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, sụp đổ địa lại gọi, nữ nhi của ta a, các ngươi nhanh mau cứu nàng. Nhanh mau cứu nàng a. Giờ khắc này Mộ Tuyết Tùng, đâu còn có nửa điểm âm nhạc ra cao lãnh, chỉ là một cái đáng thương phụ thân. Diệp Phàm cũng là tâm tình sắp khống chế không nổi, cảm nhận được Mộ Mục Mục sinh mệnh chính đang nhanh chóng sói mòn, hắn vậy mà trơ mắt nhìn lấy cứu không, hắn hận không thể mãnh liệt phiến chính mình mấy cái tát. Đột nhiên, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, xuất hiện. Ta là... Tê hình máu. Phòng cấp cứu bên trong nháy mắt tiến tĩnh, Diệp Phàm toàn thân giật mình, xoay người, nhìn lấy nữ nhân. Tô Khinh Tuyết biểu lộ có chút ngộng, có chút mê mang, càng có rất nhiều không khỏi tâm tình. Nữ nhân nhìn lấy trên giường bệnh đang chảy máu Mộ Mục Mục, chính mình hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút, tim đập nhanh hơn, không hiểu có chút bối rối. Lão bà! Người là vê hình máu. Diệp Phàm muốn lại xác nhận một chút. Đang lúc này, một cái đi thăm dò nghiệm kho số liệu nhân viên y tế la lớn, có. Chúng ta Hoa Hải thành phố có một cái gọi là Tô Khinh Tuyết nữ tính, là vê hình máu. Kêu một tiếng này, liền triệt để ngồi vững Tô Khinh Tuyết nói chuyện, đều là thật. Mọi người kinh hô, cảm thấy thượng thiên thật sự là thật không thể tin, hai cái như thế hiếm thấy nhóm máu nữ tính, vậy mà như thế như kỳ tích địa đụng phải. Đây là ông trời phải cứu cô nương này a. Đúng vậy a, quá thần kỳ. Một đám người hưng phấn nói. Ta trước kia hiến máu qua, kiểm điều tra ra, các ngươi quất ta máu đi. Tô Khinh Tuyết tỉnh táo lại, lập tức nói ra. Mộ Tuyết Tùng cảm động lệ nóng doanh tròng, Tô Tổng. Cảm ơn ngươi. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi đại ân đại đức, ta cả đời khó quên. Mộ tiên sinh đừng như vậy, ta chỉ là hiến máu, cứu người quan trọng. Tô Khinh Tuyết nói, nhân viên y tế bận bịu an bài qua cho Tô Khinh Tuyết rút máu, mà bên kia vẫn ngồi như vậy Mộ Thủy Tiên, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, đã khóc không thành tiếng, đầy mặt vẻ phức tạp. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Khinh Tuyết chủ động muốn hiến máu, tâm lý một trận ấm áp, mà lại nhìn về phía Mộ Thủy Tiên, lại đối với mình trước đó suy đoán, nhiều mấy phần tự tin. Rốt cục, máu túi chuẩn bị địa không sai biệt lắm, Diệp Phàm cũng bắt đầu. Đem nhánh cây từ Mộ Mục Mục ổ bụng rút ra. Nhổ một cái ra nhánh cây, huyết dịch liền dũng manh tiến ra. Dạng này nàng sẽ chết. Máu chảy quá nhiều. Coi như vị nữ sĩ này có rút máu, máu túi cũng không đủ dùng. Một cái thầy thuốc nói. Tô Khinh Tuyết đang nằm ở bên cạnh trên giường bệnh, sau khi nghe được, nói, ta không sao, các ngươi nhiều rút ra một số máu. Đừng ốc. Ta sẽ không vì cứu Mục Mục. Liền để ta lão bà của mình ra nguy hiểm tính mạng. Diệp Phàm trầm giọng nói. Chuyện của tôi.vn Tô Khinh Tuyết nhìn nam nhân một hồi, cắn cắn miệng môi, vậy ngươi làm sao? Diệp Phàm quay đầu, đối nhóm thầy thuốc này nói, là thận động mạch đoạn, ta hội kẹp lấy nó. Sau đó dùng chính nàng máu, khai thông một đầu tĩnh mạch. Nghe được Diệp Phàm lời nói, một nhóm thầy thuốc đều phản ứng không kịp. Diệp Phàm đành phải lại giải thích nói, đem nàng máu phong xuất về sau. Một lần nữa chuyển qua, một túi đầy đổi lại một túi. Để cho nàng bảo trì hô hấp. Cái này thật có thể chứ? Mấy cái thầy thuốc rất lợi hại khó hiểu, chiêu này ngươi từ chỗ nào học? Y học viện không có dạy a? Y học viện không cần nói nhảm sẽ dạy, muốn học. Qua chiến trường, Diệp Phàm vừa nói, đã một bên phối hợp bắt đầu cứu rút. Giải quyết truyền máu cùng thiếu máu vấn đề, tiếp xuống cứu rút, cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Khi Mộ Mục Mục sinh lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật khôi phục bình thường, đưa đến gia hộ phòng bệnh, Diệp Phàm cũng thở phào. Mấy cái thầy thuốc đối Diệp Phàm y dị thuật bội phục sát đất, thậm chí còn hy vọng Diệp Phàm có thể tới bệnh viện công tác, qua Hoa Hải y học viện diễn giảng, bất quá đều bị Diệp Phàm thoái thác. Diệp Phàm đi vào phòng bệnh bên ngoài hành lang, Mộ Thủy Tiên, Mộ Tuyết Tùng mẹ con, Vụ Dạ cùng Tống Dương, cùng vừa hút xong máu, khí sắc không thế nào tốt Tô Khinh Tuyết, đều tại ngoài hành lang trên ghế ngồi. Đêm khuya bệnh viện hành lang, cũng không có người nào đi qua, hoàn toàn yên tĩnh trong, bầu không khí lại có chút vi diệu. Theo Mộ Mục Mục đã không có nguy hiểm tính mạng, rất nhiều sự tình khác, liền bắt đầu lại lần nữa bị người suy nghĩ. Diệp Phàm nhìn lấy Mộ Thủy Tiên tấm kia tràn đầy suy nghĩ mặt, nói, Mộ phu nhân, ngươi thật không có ý định nói một chút, năm đó đến cùng phát sinh cái gì không? Mộ Thủy Tiên toàn thân chấn động, không lưu loát cười nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Quỷ cốc Tô gia muốn giết ta lão bà, ta cũng vẫn có thể lý giải, nhưng Tâu Nghi cha con vậy mà phái hai nhóm người, muốn giết một mục. Mà quỷ cốc gia cắt ra, lại muốn bắt cóc nha đầu này. Ngươi dám nói, ngươi không biết là nguyên nhân gì? Diệp Phàm híp mắt. Tô Khinh Tuyết nghe, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Là quỷ cốc người khô. Diệp Phàm gật gật đầu, lão bà, ta kỳ thực vừa rồi liền muốn giải thích với ngươi, chỉ là không có máy bay lại. Không sai, giết một người, cũng là Tâu Nghi cha con bọn họ phái, cho nên ngươi biết, vì cái gì ta nói, chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ đi. Chương 605, người hiểu ta. 0605. Tô Khinh Tuyết một mặt vẻ không thể tin được, khốn hoặc nói, vì cái gì đây, bọn họ không phải hẳn là muốn đối phó ta sao? Ta. Nói được nửa câu, Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ lần thứ nhất tại siêu thị gặp được Mộ Thủy Tiên mẹ con, nói đến năm đó Mộ Thủy Tiên tại Tô gia sự tình, Giang Thẩm phản ứng, Mộ Thủy Tiên biểu lộ, cùng nàng và Mộ Mộc Mộc nhóm máu. Tô Khinh Tuyết một cái giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thủy Tiên. Mộ phu nhân, Diệp Phàm nghiêm túc nói, nếu như ngươi lại không đem chân tướng sự tình nói ra, cả nhà các ngươi đều vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi hy vọng, con của ngươi, tôn nữ của ngươi, cứ như vậy không minh bạch địa tất cả đều bị quỷ cốc người giết chết ta. Ngươi hẳn phải biết, quỷ cốc thế lực, muốn giết chết các ngươi, nhưng thật ra là không bình thường dễ dàng, chỉ là Tâu Nghi cha con không có cầm quyền, không biết ta phái người bảo hộ một mục A. Khi bọn hắn lần tiếp theo lại ra tay, cũng sẽ không vẹn vẹn như thế cho người, phái võ giả, thực lực cũng sẽ chỉ mạnh không yếu. Mộ Thủy Tiên nghe đến mấy câu này, rốt cục sợ, nàng khóc lắc đầu, không. Không phải ta muốn gạt các ngươi. Là năm đó ta đáp ứng lão phu nhân, đời này không thể đem chân tướng nói ra a. Ngươi đều nhanh không, ngươi cho rằng ngươi còn giấu giếm được sao? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Mẹ! Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ ngươi biết cái gì, mau nói a. Mộ Tuyết Tùng cũng càng nghe càng không thích hợp, sốt ruột hỏi. Mộ Thủy Tiên run rẩy, đưa tay sờ qua Mộ Tuyết Tùng mặt, nhi tử. Ngươi! Ngươi không phải cha ngươi thân sinh nhi tử, ta tại nhận biết phụ thân ngươi trước, kỳ thực liền trong lòng ngươi. Ngươi cha đẻ, là Tô Khinh Tuyết gia gia, Tô Đầy hứa hẹn. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Mộ Tuyết Tùng cả người đều ngốc trệ, Tô Khinh Tuyết cũng là khiếp sợ nói không nên lời nửa chữ tới. Diệp Phàm thì là ngửa đầu thở dài, quả là thế. Năm đó ta cùng A Diên, đều là đi theo lão gia cùng phu nhân từ quỷ cốc đi ra nha hoàn. Chỉ là về sau. Mộ Thủy Tiên vẫn còn có chút khó mà mở miệng, nói ngắn gọn điệu nói, về sau ta có trong bụng hài tử, lão phu nhân dung không được ta, lão gia lại phải bảo đảm ta, ta mới rời khỏi. Ta một nữ nhân, phía trước vài chục năm đều tại quỷ cốc lớn lên, lại không có gì thành thạo một nghề, trên thế giới này còn sống cũng không dễ dàng, huống chi muốn nuôi lớn một đứa con trai. Kết quả, ta gặp được Tuyết Tùng cha dượng, hắn ngay từ đầu đối ta cũng không tệ lắm. Nhưng một mực muốn ta lại thay hắn sinh một cái, ta biết, kỳ thực hắn không thích Tuyết Tùng, chỉ là muốn ta, cho nên ta chết sống không chịu. Sau cùng hắn liền ly hôn với ta, không có qua mấy năm cũng chết, ta liền để Tuyết Tùng theo họ ta, mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Sau đến xem Tuyết Tùng thành gia lập nghiệp, có một mục, ta cho là ta cuối cùng có thể hưởng phúc. Kết quả, quỷ cốc lại còn không buông tha chúng ta. Nghe đến mấy câu này. Mộ Tuyết Tùng đã từ trong lúc khiếp sợ, chậm rãi trở nên cực kỳ bi ai mà phẫn nộ. Mẹ! Ngươi làm sao trước kia không nói với ta những này? Ngươi! Một mình ngươi, thu khổ nhiều như vậy. Nhi tử lại căn không biết rõ tình hình Mộ Tuyết Tùng ôm mẫu thân, khóc giống không thôi. Tô Khinh Tuyết cũng đã nước mắt mông lung, tuy nhiên nàng là tất thục cầm cháu gái, ấn lý thuyết nên giúp đỡ chính mình mãi mãi, nhưng là... Mộ Thủy Tiên cũng xác thực không dễ dàng. Đem một cái mang thai nha hoàn đuổi ra khỏi nhà, không cho nàng xách chính mình quá khứ, chẳng quan tâm, để mẹ con bọn hắn tự sanh tự diệt. Dạng này sự tình, Tô Khinh Tuyết làm sao cũng không nghĩ ra, là mình mãi mãi làm được. Diệp Phàm thì là tâm lý thổn thức, khó trách Mộ Thủy Tiên đối với hắn và Tô Khinh Tuyết không có nhiều sắc mặt tốt, tuy nhiên Mộ Thủy Tiên biết mình có lỗi với Tất Thục Cẩm, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thực cũng có hoàn khí. Đối với Mộ Thủy Tiên mà nói, đời này có thể không cùng Tô gia lại dính bên trên quan hệ, chính là nàng nguyện vọng lớn nhất. Chỉ tiếc, thế sự trêu người, quỷ cốc bóng mờ, từ trước tới giờ không từng từ đỉnh đầu bọn họ xóa đi. Nói như vậy, Mộ 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 là muội muội ta, có liên hệ máu mủ, đường muội. Tô Khinh Tuyết trà trà khỏe mắt, nói ra lời nói này, nữ nhân tâm lý mọi loại phức tạp. Ngay tại mấy tiếng trước, nàng mới khiến cho Mộ Mộc Mộc không muốn gọi nàng tỷ tỷ, người nào nghĩ, không phải cái kia tỷ tỷ, lại là cái có liên hệ máu mủ chân tỷ tỷ. Bất quá, thật kỳ quái, liền xem như có liên hệ máu mủ tỷ muội, làm sao nhóm máu cũng vừa tốt đều là vê hình. Thật là đúng dịp a, Vụ Dạ nói ra. Mộ Thủy Tiên nước nở, nói, ta giống như nghe quỷ cốc người nhắc qua, Tô gia huyết mạch rất đặc biệt, tu luyện không bình thường, có ngày phú. Nhưng đã mấy đời không có ra như thế người. Có thể hay không nói đặc biệt huyết mạch, cũng là loại này nhóm máu đặc thù. Bởi vì ta nhớ kỹ lão gia nhóm máu, cùng Tuyết Tùng nhóm máu, đều không phải là P, mà Mộc Mộc lại là P hình. Cũng không đúng a, đây là khoa học huyết dịch nhóm máu, theo luyện võ hội có quan hệ sao? Ca ngươi cảm thấy thế nào? Vu Dạ buồn bực, hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, thân thể con người hảo diệu vô cùng, đừng nói nhóm máu. Một tế bào đều có vô cùng bí mật. Khả năng vê hình máu chỉ là biểu tượng, Tô gia trong huyết mạch có cái gì khác đồ, vật, mới là căn đi. Nhưng là, vê hình máu hẳn là loại này máu chỗ hiện ra một mặt. Tô Khinh Tuyết liên tưởng đến chính mình gần nhất tu vi tiến bộ thần tốc, có được băng hàn chân khí, yên lặng gật gật đầu. Này quỷ cốc đến cùng tại sao phải giết một mục? Bọn họ là vừa vặn biết, chúng ta thân thế bối cảnh. Mộ Tuyết Tùng kỳ quái nói. Bọn họ cũng không có giết ta cùng mẫu thân của ta a. Không có khả năng, quỷ cốc tình báo thiên hạ đệ nhất, bọn họ khẳng định đã sớm biết các ngươi năm đó điểm này sự tình. Duy nhất khả năng để bọn hắn hiện tại mới động thủ nguyên nhân, đoán chừng. Cũng là huyết mạch này, Diệp Phàm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, lao bà của ta thể nội Tô gia huyết mạch, tựa hồ là giác tỉnh, bọn họ chỉ sợ là lo lắng Mộ Mộc Mộc cũng giống vậy có biến hóa. Mới có thể muốn tiên hạ thủ vi cường đi. Chư Cắt Thiên Minh nói muốn dẫn đi một mục, Tô gia lại muốn giết chết một mục, chẳng lẽ nói Tô Khinh Tuyết một chút suy tư, cau mày nói, bọn họ muốn một mục trở về khi khôi lỗi. Diệp Phàm thưởng thức mà nhìn xem nữ nhân, lão bà, ngươi cũng nghĩ đến. Không sai, ta đoán chừng chính là cái đạo lý này. Tô Nghi cha con liền sợ các ngươi tỷ muội trở về, đoạt bọn họ địa vị. Chư Cắt Thiên Minh thì không phải vậy. Hắn muốn dựa vào các ngươi khi khôi lỗi, đi giải quyết quỷ cốc trưởng lão sẽ, đồng thời. Ta đoán chừng hắn còn muốn lợi dụng các ngươi, qua phá giải vô tự thiên thư bí mật. Nếu như Chư Cắt Thiên Minh đã phá giải vô tự thiên thư, vậy có hay không Tô gia, quỷ cốc đều không để ý, các ngươi cũng là mở ra vô tự thiên thư quan trọng chìa khóa, cho nên, Chư Cắt Thiên Minh không giết các ngươi, chỉ muốn bắt. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Phàm lông mày nhíu lại, đống nhiên quay người. Không bao lâu, hành lang nơi xa, truyền đến cười sáng sảng, người hiểu ta, Diệp huynh vậy. Đêm mặc dù lạnh, tháng lại minh, nhưng có rảnh rỗi, đi ra uống rượu một lần. Chương 606, lá rụng về cội. 0606, Chư Cắt Thiên Minh. Diệp Phàm ánh mắt lấp loài dưới, không nghĩ tới, lần này quỷ cốc thiên sư vậy mà tự mình đi ra. Xem ra, Tô Khinh Tuyết cùng Mộ Mộc Mộc, đối quỷ cốc ý nghĩa, xác thực vô cùng trọng đại. Rảnh rỗi là không, nhưng muốn ta qua đánh ngươi một trầu, ta cũng không ngại, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chư Cắt Thiên Minh tiêu sái cười nói, ha ha, Diệp huynh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, tiểu sinh liền tại phụ cận trà lâu xin đợi. Tiếng nói rất nhanh liền bay xa, hiển nhiên Chư Cắt Thiên Minh cũng đi xa. Trong hành lang, Mộ Thủy Tiên đã sắc mặt trắng bệch, Chư Cắt Thiên Minh, đó không phải là hiện tại thiên sư. Thiên sư tới tìm chúng ta. Làm sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết sao? Từ nhỏ tại quỷ cốc lớn lên Mộ Thủy Tiên, làm Tô gia hạ nhân, đương nhiên cũng biết quỷ cốc thiên sư địa vị. Biết được Uyển Như thần linh một dạng quỷ cốc thiên sư, vậy mà tự mình đến nơi đây, nàng đã sợ đến nói năng lộn xộn. Mẹ, ngài trước đừng kích động, cái gì là thiên sư? Cái quỷ gì cốc ca? Ta làm sao đều chưa nghe nói qua. Mộ Tuyết Tùng đỡ lấy mẫu thần, vội vàng hỏi. Tô Khinh Tuyết thì là lo lắng mà nhìn xem Diệp Phàm, ngươi không nên quá xúc động, nơi này là hạ quốc, ngươi thế nhỏ lực yếu, không có khả năng theo quỷ cốc toàn diện khai chiến. Diệp Phàm nói, lão bà ngươi yên tâm đi, hắn tới tìm ta, tự nhiên là kiêng kỵ ta, không phải vậy liền trực tiếp động thủ, điều này nói rõ, hắn có tại khắc chế. Ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thiên nhãn là cấp S tổ chức, không phải nói hủy đi liền có thể hủy đi. Ta cần muốn nhìn hắn thái độ là dạng gì, không phải vạn bất đắc dĩ, theo thiên nhãn khai chiến xác thực không sáng suốt. Huống chi tương lai lão bà ngươi khả năng còn muốn trở về. Này không phải tương đương với là đả kích lao bà các ngươi Tô gia cơ nghiệp. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, không phải vậy hắn muốn giết ta, lúc trước nhiều năm như vậy, hắn có thể dễ dàng mà giết chết ta. Cho nên nói, lão bà ngươi không cần quá lo lắng, ở chỗ này, để Dạ Nhi bảo hộ các ngươi, ta đi ra ngoài một chút. Thuận tiện thời gian này, ngươi cũng có thể cho Mộ Thúc Thúc giảng một chút quỷ cốc sự tình, Diệp Phàm nói. Một tiếng này Mộ Thúc Thúc. Để Mộ Tuyết Tùng cùng Mộ Thủy Tiên đều là ánh mắt phức tạp. Đi qua đêm nay, hai cái không cùng họ tên thị gia đình, lại thành thân thuộc, mặc kệ muốn không muốn thừa nhận, đây đều là sự thật. Ban đầu, Tô Khinh Tuyết cùng Mộ Tuyết Tùng ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì, tương phản, Mộ Tuyết Tùng rất lợi hại thưởng thức Tô Khinh Tuyết tuổi trẻ tài cao, Tô Khinh Tuyết cũng kính trọng Mộ Tuyết Tùng là âm nhạc gia. Duy nhất để trong lòng bọn họ không thoải mái, là năm đó Tô Đầy hứa hẹn cùng Tất Thục Cầm, đối đãi bọn hắn mẹ con tàn khốc. Nhưng tất cả những thứ này, kỳ thực theo Tô Khinh Tuyết, lại không có nhiều quan hệ, bởi vì Tô Khinh Tuyết chính mình, đều là kém chút bị ném bỏ bên ngoài, về sau thật vất vả, mới trở lại Tô gia. Tô Khinh Tuyết do dự dưới, gật gật đầu, ta biết, ngươi đi đi, chính mình cẩn thận. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nên cẩn thận là Chư Cắt Thiên Minh. Nói xong, Diệp Phàm quay người lại, như là cuốn lên một trận kinh phong, thân thể nháy mắt liền từ trong hành lang lao ra. Thanh này Mộ Thủy Tiên mẹ con giật mình, Mộ Tuyết Tùng run giọng nói, Diệp. Diệp Phàm hắn rốt cuộc là ai? Tô Khinh Tuyết thở dài, Mộ. Thúc thúc, Diệp Phàm là ai? Về sau ngươi có thể chậm rãi hiểu biết, nhưng bây giờ, ta nghĩ ngươi hẳn là trước hiểu biết chính mình là ai. Mộ Tuyết Tùng nghe được Tô Khinh Tuyết hô thúc thúc hắn, tâm lý một trận cổ quái tư vị. Nhìn nhìn lại một bên Mộ Thủy Tiên, phụ trên mặt người cũng là ngũ vị tạp trần. Tô tiểu thư, ngươi không chê chúng ta? Mộ Thủy Tiên thấp phẩm hỏi. Tại sao phải ghét bỏ đâu, Mộ phu nhân ngươi cũng không có làm gì sai, ngược lại là gia gia của ta cùng mãi mãi xin lỗi mẹ con các ngươi. Huống chi ta cùng mẫu thân của ta, năm đó cũng là bị ném bỏ bên ngoài, ta rất lợi hại có thể hiểu được, các ngươi cảm thụ. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói. Tô Khinh Tuyết sở dĩ biết được đây hết thể chân tướng về sau, tâm lý không có gì tâm tình mâu thuẫn, một nguyên nhân quan trọng, chính là mình khi còn bé kinh lịch. Nàng ở sâu trong nội tâm, kỳ thực cũng khát vọng người nhà thân tình cùng ấm áp, mà trong năm qua, nàng thân nhân từng cái cách nàng mà đi. Đối với đột nhiên xuất hiện, có liên hệ máu mủ thúc thúc cùng muội muội, Tô Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không có bao nhiêu bài xích tâm lý, duy nhất để cho nàng khả năng không thoải mái. Cũng là Mộ Mộc Mộc cùng Diệp Phàm quan hệ. Nghe nói như thế, Mộ Thủy Tiên giật mình nói, cái gì? Ngươi cùng mẫu thân ngươi. Cũng thế. Tô Khinh Tuyết đắng chát gật đầu, nói, cho nên, ngươi cũng không cần cứ gọi ta tiểu thư, ngươi gọi tên ta là được, dù sao ngươi vì gia gia của ta sinh con, bối phận trên liền cùng mãi mãi ta một dạng. Nhưng là, ta chỉ có thể gọi ngươi Mộ phu nhân. Bởi vì ta mãi mãi lúc còn sống đối với ta rất tốt. Ta hiểu, Mộ Thủy Tiên trong mắt một trận trong suốt, này ta bảo ngươi Khinh Tuyết đi, ngươi gọi ta Mộ Thẩm là được, ngươi gọi là A Diên Giang Thẩm đi. Kỳ thực ta cùng A Diên, đều là trong quỷ cốc Tô gia hạ nhân xuất thân, A Diên có cổ võ thiên phú, luyện một thân võ công giỏi, mà ta chỉ là cái phổ thông làm việc lặt vặt nha hoàn. Năm đó lão phu nhân đem ta đuổi ra khỏi nhà. Không muốn ta đánh dụng hài tử, liền đã phá lệ khai ân. Nói cho cùng, Mộ Thủy Tiên tuy nhiên tâm lý hận Tô Đầy hứa hẹn cùng Tất Thục Cẩm, nhưng cái này hận bên trong, làm sao không có lo lắng cùng tư niệm. Dù sao từ nhỏ, nàng và Song Diên cũng là bồi dưỡng thành Tô Đầy hứa hẹn nha hoàn, thực chất bên trong khái niệm, cũng là đời này muốn tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử. Nửa đường bị đuổi ra Tô gia, trong nội tâm nàng thống khổ, có một nửa là tự trách, không thể lại thường bạn tại chủ nhà khoảng trừng. Bây giờ, Tô Khinh Tuyết vậy mà nguyện ý tiếp nhận mẹ con bọn hắn, trở thành người một nhà, Mộ Thủy Tiên tự nhiên hoan hỉ không thôi. Đối với nàng mà nói, hiện tại Tô Khinh Tuyết cũng là Tô gia tân chủ nhân, nàng có thể lá dụng về cội, đúng là lúc tuổi già may nhất vận. Mộ Tuyết Tùng tuy nhiên tâm lý không quá dễ chịu, nhưng nhìn thấy mẫu thân cao hứng như vậy, cũng không dám phản đối. Huống chi, Tô Khinh Tuyết so với hắn có tiền, so với hắn có địa vị, còn có cái Diệp Phàm dạng này trượng phu, hắn Mộ Tuyết Tùng nếu là cho thể diện mà không cần, này không khỏi cũng quá không có tình thương. Tốt à, ta liền gọi ngươi Mộ Thẩm. Tô Khinh Tuyết nói, tình huống bây giờ, không bình thường vi diệu, ta đến đem cho các ngươi giảng một chút, về sau liền muốn chúng ta cùng nhau đối mặt quỷ có người. Tô Khinh Tuyết tại trong bệnh viện, cho Mộ Thủy Tiên mẹ con giảng trước đó phát sinh đủ loại, cùng Tất Thục Cầm lúc gần đi phó thác Diệp Phàm. Từ đó Diệp Phàm hiện đang giúp bọn hắn ngăn cản quỷ cốc chờ một chút sự tình. Mà một bên khác, Diệp Phàm theo Chư Cắt Thiên Minh cố ý để lại đầu mối, một đường đi vào phụ cận một lầu uống trà. Nhà này tiểu trà lâu, phía dưới bán lá trà, phía trên có cái mấy cái tiểu nhã tòa. Kỳ thực trà lâu lão bản đã về nhà ăn Tết qua, nhưng Chư Cắt Thiên Minh làm quỷ cốc thiên sư, kỳ môn độn giáp chi thuật tự nhiên tinh thông. Hắn dùng mở khóa công phu, giữ cửa cho mở ra, bật đèn ánh sáng, một mình thưởng thức trà. Diệp Phàm đi đến két 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 chất gỗ thang lầu, đi vào lầu 2, nhìn thấy một mặt du nhiên, vọng nguyện thưởng trà thư sinh, khiếp khiếp mắt. Bởi vì hắn phát hiện, trong phòng còn có huyết tinh vị đạo. Chương 607, không biết rõ tình hình. 0607. Chư Cắt Thiên Minh trước người trên mặt bàn, thả một cái dùng hắc sắc nhựa tờ lặt tiệp bọc giấy khỏa đồ, vật. Diệp huynh, đây là cho ngươi lễ gặp mặt. Chư Cắt Thiên Minh quay đầu, cười mỉm điệu nói. Diệp Phàm đi qua, giữ im lặng, mở ra cái kia màu đen túi nhựa. Bên trong, rõ ràng là một cái bị chặt đi xuống người chết đầu. Đây là ai? Diệp Phàm không biết nam tử này. Hắn gọi Tuân Mưu, tại quỷ cốc là Tô gia môn nhân, cũng là hắn thương mộ một mục. Chư Cắt Thiên Minh nói, ta biết Diệp huynh sẽ không bỏ qua hắn, vì giúp Diệp huynh giảm bớt phiền phức, ta đã giúp ngươi, đem đầu của hắn chém xuống. Gặp Diệp Phàm trầm mặc không nói lời nào, Chư Cắt Thiên Minh lại nói, nếu là Diệp huynh hoài nghi ta nói, đại khái có thể chính mình đi kiểm chứng, hoặc là để thủ hạ ngươi đến xem, thương tổn mộ một mục, có phải là hay không người này. Diệp Phàm đem tuần này người lực lưỡng đầu hướng mặt đất ném một cái, nói, đường đường quỷ cốc thiên sư, chút chuyện này cũng không về phần gạt ta. Diệp Phàm nói, ngồi xuống, cầm lấy một chén đã sơm cho hắn rót trà ngon, nhấp miệng. Tuy nhiên ngươi thay ta đem tên sát thủ này đầu chặt, nhưng ngươi phái người bắt cóc một mục, Tô gia lại phái người đến ám sát, bút chứng này, thế nhưng là còn không có tính toán rõ ràng. Chư Cắt Thiên Minh nhẹ lay động lấy phiến tử, nói, Diệp huynh, ta muốn mời Mộ tiểu thư qua quỷ cốc ngồi một chút, từ đầu tới đuôi không có thương tổn nàng, cũng không phải bắt cóc. Mà lại, ta người đã bị thủ hạ ngươi giết chết, thậm chí còn hao tổn một tên quỷ nô, cứng rắn nếu nói, vẫn là ta ăn thiệt thòi. Về phần này Tô nghi cha con, tại quỷ cốc liền đối ta khẩu phục tâm không phục, âm thầm mượn Tô gia tại trưởng lão hội địa vị, một mực cho ta chế tạo một chút phiền toái. Nói đến, tiểu sinh cái này quỷ cốc thiên sư, cũng là nên được không thoải mái a. Diệp huynh ngươi là không biết ta vất vả. Thiếu dùng bài này, ngươi nếu là ngại vất vả, ta để lão bà của ta về quỷ cốc, nàng là Tô gia thuần chính huyết thống, nàng vừa đi, trưởng lão hội liền sẽ không lại ủng hộ Tô nghi cha con. Ngươi cũng không cần lại làm cái này vất vả thiên sư, Diệp Phàm cười ta nói. Chư Cắt Thiên Minh hí mắt, khẽ cười nói, Tô tiểu thư hiện tại còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà lại. Gia Cắt gia cũng không phải ta một người nói tính toán, quỷ cốc càng không phải là, Diệp huynh tạm thời vẫn là không nên suy nghĩ nhiều loại sự tình này. Chư Cắt Thiên Minh, ngươi đột nhiên bước lên đoạn tuyệt với trưởng lão hội mạo hiểm, muốn tới động thủ bắt cóc mộ một mục. Hẳn là sẽ không là vừa vặn mới biết được mộ một mục, là lao bà của ta đường mọi cái tầng quan hệ này a. Lấy các ngươi năng lực tình báo, năm đó Mộ Thủy Tiên mang thai hài tử, các ngươi liền khẳng định biết, nhiều năm như vậy mặc kệ không hỏi, đột nhiên hiện tại người tới bắt. Lại là nguyên nhân gì đâu? Diệp Phàm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này bạch diện thư sinh thần sắc. Chư Cắt Thiên Minh than nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng biết không gạt được Diệp Phàm. Diệp huynh kỳ thực tâm lý không sớm có kết luận à?
Không tệ, Tô tiểu thư tu luyện thiên phú, thân thể đặc thù huyết mạch, ta cảm thấy hứng thú vô cùng.
Quả là thế. Ngươi cảm thấy, một thể nội cũng có dạng này huyết mạch. Diệp Phàm hỏi.
Còn chưa biết được, nhưng dựa theo Tô gia huyết mạch từ xưa đến nay truyền thừa đến xem. Như ra một cái đặc thù huyết mạch, cùng thế hệ cũng rất có thể cũng có được dạng này huyết mạch.
Cái này rất có thể, là giải khai vô tự thiên thư quan trọng. Đây đối với chúng ta quỷ cốc mà nói, cực kỳ trọng yếu, Chư Cắt Thiên Minh nghiêm mặt nói.
Đây không phải đối quỷ cốc, là đối ngươi gia cắt gia địa vị đặc biệt trọng yếu đi.
Diệp Phàm cười nói, ngươi đã như thế thẳng thắn địa nói ra, ngươi cho rằng ta có thể để ngươi đạt được à.
Chư Cắt Thiên Minh cười như không cười nói, Diệp huynh. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi rất rõ ràng, ngươi ta tranh đấu, người nào cũng sẽ không đạt được bao nhiêu chỗ tốt, đơn giản lưỡng bại câu thương, thậm chí, ta cho là chúng ta phần thắng, lớn hơn một chút.
Vậy thì thế nào, lão tử năm đó đánh thánh chiến, căn bản liền không coi trông cậy vào mạng sống, theo quỷ cốc đánh, dù sao cũng so đánh ngày cũ người điều khiển cùng thần thánh vương đình liên minh muốn dễ dàng một chút.
Làm sao, ngươi cảm thấy ta không dám?
Diệp Phàm trong mắt toát ra một cô nóng rực quan mang.
Chư Cắt Thiên Minh cũng không có theo Diệp Phàm sống mái với nhau ý tứ, lo lắng nói, xem ra, Diệp huynh là nhất định phải trông coi Tô tiểu thư cùng Mộ tiểu thư đôi tỷ muội này.
Lão bà của ta cùng ta tiểu di tử, chẳng lẽ muốn ta đem các nàng chắp tay tặng cho ngươi, tốt để cho các ngươi nghiên cứu các nàng trong thân thể đổ máu, đi mở ra các ngươi kia cái gì cẩu thí vô tự thiên thư chi mê.
Chư Cắt Thiên Minh. Ngươi rất lợi hại thông minh, đem cái này gọi tuần biểu giết, lại trốn tránh chính mình trách nhiệm, nhưng cũng không có nghĩa là.
Ta nhìn ngươi liền thuẫn mắt, Diệp Phàm trầm giọng nói liền coi như các ngươi thiên nhãn thật không chỗ không thấy, ta Diệp Phàm cũng từ không sợ các ngươi.
Huống chi, các ngươi cũng không phải thật sự là không gì không biết, không phải vậy.
Các ngươi làm sao cũng không biết, nhà mình vô tự thiên thư bí mật chứ.
Ha ha.
Chư Cắt Thiên Minh trầm mặc một hồi, đột nhiên cười vài tiếng. Uống một ngụm trà, than khổ nói, Diệp huynh, nói thật, đã từng ta coi là, ngươi là một cái dựa vào đầy bầu nhiệt huyết, tu luyện thiên phú, mới vận khí sống sót mãng phu. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, kỳ thực ngươi đầu não, cùng từ không e ngại khí khái, mới là ngươi có được những này thành tựu quan trọng.
Ngươi là số ít để cho ta cảm giác, vô pháp đánh tan nam nhân, thật đáng tiếc.
Vì cái gì ngươi nhất định phải đứng tại ta mặt đối lập?
Ta không có ngươi nói cao thâm như vậy, cũng không có nhiều thành tựu, ta chính là một cái mãng phu, người nào đối phó với ta giết kẻ ấy, người nào không phục, ta liền đánh tới hắn phục.
Cái thế giới này có đôi khi rất lợi hại phức tạp, nhưng rất nhiều chuyện nói xong lời cuối cùng, kỳ thực cũng là đơn giản như vậy, người nào quyền đầu cứng, ai nói tính toán.
Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, Acid thư sinh, ngươi sẽ không phải coi là, đêm nay tới, ta thật chỉ muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phim A.
Cảm nhận được Diệp Phàm đã dần dần dâng lên chiến ý, Chư Cắt Thiên Minh bận bịu quét ngang phiến tử, nói, Diệp huynh chấm đã.
Coi như Diệp huynh muốn cùng tiểu sinh so chiêu, cũng mời trước nghe một chút, tiểu sinh muốn theo Diệp huynh làm một vụ giao dịch.
Giao dịch?
Không tệ, ta chỗ này có hai đầu tình báo, đối Diệp huynh phi thường mấu chốt, Diệp huynh nếu là nguyện ý phối hợp, ta nguyện ý đem cái này hai đầu tình báo, tất cả đều cao chi, chắc hẳn Diệp huynh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Chư Cắt Thiên Minh một mặt thần bí nói.
Ồ, đóng tại cái gì?
Diệp Phàm hỏi.
Chư Cắt Thiên Minh một mặt tính trước kỹ càng chi sắc, một đầu, là liên quan đến Diệp huynh tánh mạng.
Muốn giết ta người, mỗi một phút mỗi một giây đều có biết hay không có quan hệ gì?
Diệp Phàm hừ nhẹ nói.
Này Diệp huynh phải chăng muốn biết, là ai hạ độc chết mẹ ngươi đâu?
Chư Cắt Thiên Minh ánh mắt bên trong, mang theo vẻ đắc ý.
Diệp Phàm chấn động trong lòng. Toàn bộ tinh thần cũng vì đó siết chặt kéo căng, trong đầu đống nhiên hiển hiện khi còn nhỏ, mẫu thân thảm chết ở trước mặt hắn cảnh tượng. Hắn về sau có thể đoán được, mẫu thân hẳn là chúng độc mới có thể thổ huyết chí tử, còn thống khổ như vậy, nhưng hắn căn không thể nào tra tìm manh mối, cũng vô pháp vì mẫu thân báo thù.
Mẹ ta chết, các ngươi thiên nhãn không phải nói không biết rõ tình hình sao.
Diệp Phàm trong mắt phảng phất có lôi vân chớp động, hắn nhớ kỹ lúc trước hắn có hoa cự giá tiền rất lớn. hướng lên trời mắt đòi hỏi điều tình báo này, nhưng lúc đó thiên nhãn nói cha không được, lúc này, vậy mà còn nói có. Chương 608, ngươi còn chưa kết hôn đi. 0608. Lúc trước đúng là không có cha được, nhưng chúng ta thiên nhãn thông qua Diệp huynh mấy năm này một số hoạt động, cùng Diệp huynh tiếp xúc một số người, tiến hành phân tích cùng điều tra về sau, đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Chư Cắt Thiên Minh một mặt lời nói thâm thía bộ dáng, Diệp huynh, ngươi đường đường địa ngục quân vương, đệ nhất truyền kỳ cường giả, như ngay cả mình mẹ đẻ cựu gia đều không thể tìm tới, vô pháp mà sống mẹ báo thù. Ngươi có thể tiếp nhận a? Diệp Phàm thần sắc càng không ngừng biến hóa, tâm lý suy nghĩ vạn thiên, siết chặt quyền đầu, lại bung ra. Trầm mặc thật lâu, Diệp Phàm ngẩng đầu, ngươi lần này lại muốn cái gì làm trao đổi? Vẫn là quỷ cốc ban chỉ. Chư Cắt Thiên Minh trong mắt sáng lên, lắc đầu, thấp giọng nói, đầu này tình báo, một là cần quỷ cốc ban chỉ, hai là cần Diệp huynh để Tô tiểu thư, theo ta về quỷ cốc một chuyến, một tháng liền có thể. Ồ! Diệp Phàm cười lạnh, lần này liền lão bà của ta đều muốn mang đi. Cũng không phải là muốn thương tổn Tô tiểu thư, chỉ là muốn qua xác minh một ít chuyện, huống chi quỷ cốc trưởng lão hội cho phép Tô tiểu thư bị thương tổn, Diệp huynh cứ yên tâm đi. Kỳ thực cái này trao đổi, đối Diệp huynh cũng không cái gì thực chất tính tổn thất, quỷ cốc ban chỉ đối Diệp huynh cũng không có tác dụng gì, không phải sao? Chư Cắt Thiên Minh nói. Diệp Phàm thân thể hướng phía trước một nghiêng, tay để lên bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chư Cắt Thiên Minh, thư sinh, ngươi còn chưa kết hôn à? Chư Cắt Thiên Minh nhíu mày, tiểu sinh sớm tại 8 năm trước liền thành hôn, đã dục có 2 con trai, vì sao Diệp huynh hỏi như vậy? Hả? Vậy ngươi hẳn là quỷ cốc ép duyên đi, theo thê tử ngươi, hẳn là chỉ là môi giới chi ngôn a? Diệp Phàm cười hỏi. Chư Cắt Thiên Minh thản nhiên nói, gia cắt gia môn phong sâm nghiêm, tiểu sinh lại sự vụ bận rộn, huống chi chuyện nam nữ, đa số hồng trần tục mệt mỏi. Hoa vô vị thời gian qua tình yêu trai gái, đàm những hư vô mở mịt đó nhân duyên, không phải một người nam nhân đại trượng phu nên đi cân nhắc. Tiểu sinh cùng thê tử kết tóc 8 năm, cũng giống vậy tương kính như tân. Nàng vì ta sinh con dưỡng cái, cũng không cái gì không ổn, liền xem như ép duyên, lại có cái gì không tốt. Ngươi cảm thấy tốt, ta không ý kiến, nhưng loại người như ngươi, là không thể nào hiểu được. Đối với ta mà nói, lão bà của ta ý vị như thế nào? Diệp Phàm sắc mặt dần dần trầm xuống, ngươi lại muốn hỏi ta mượn lão bà một tháng, còn nói đến như thế đương nhiên, chỉ bằng ngươi lời nói này, ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt. Giữa hai người cái bàn liền oanh một tiếng nổ tung. Diệp Phàm quyền đầu tựa như đạn tháo, không có dấu hiệu nào liền chấn vỡ cái bàn tấm ván gỗ, đánh về phía Chư Cắt Thiên Minh ngực bụng. Chư Cắt Thiên Minh dù sao cũng là truyền kỳ cường giả, mà lại đối với Diệp Phàm, hắn nhấc lên 12 phần tinh thần một mực đang đề phòng, lúc này cảm giác được không ổn, trước tiên kịp phản ứng. Thân thể một cái triệt thoái phía sau, liên tục xoay chuyển, một quạt vung ra một đạo chân khí. Chấn khai phòng trộm cửa sổ, từ cửa sổ bay tán loạn mà ra. Diệp Phàm nhất kích không trúng, cũng không kỳ quái, nếu là dễ dàng như vậy giết chết quỷ cốc thiên sư, này quỷ cốc không coi là cấp S tổ chức. Quay người lại, Diệp Phàm phi thân từ trong cửa sổ đuổi theo ra qua. Dưới bầu trời đêm, Chư Cắt Thiên Minh chính phiêu nhiên hướng, về, sau bay đi, rơi xuống một gian khác lâu trên nóc nhà, nói, Diệp huynh chẳng lẽ liền không muốn biết, người nào hạ độc chết lệnh tử. Coi như muốn biết, ta cũng sẽ tự mình qua trà rõ ràng. Mà không phải bán lao bà đổi tình báo. Diệp Phàm một chân chia xuống đất, thân thể như mũi tên, lại lần nữa vọt tới Chư Cắt Thiên Minh trước mặt. Chư Cắt Thiên Minh nhíu mày, hắn không biết mình lời nói đến cùng nơi nào có vấn đề, chỉ cảm thấy Diệp Phàm thực tại không thể nói lý, tâm lý tự nhiên cũng có hỏa khí. Diệp huynh như thế hùng hổ doa người, này tiểu sinh liền bồi ngươi đánh lên mấy hiệp, để cho ngươi bình yên tĩnh một chút. Chư Cắt Thiên Minh đứng tại nhà lầu bên trên, đón đánh tới Diệp Phàm, toàn thân bộc phát ra một cỗ năng lượng màu xám trắng, như có một vòng màu xám thái dương, ở dưới bóng đêm đột nhiên bạo phát. Chư Cắt Thiên Minh thực lực, sớm đã đạt tới ngưng thần đại thành, cái này một trận bạo phát đi ra, đã là mạnh hơn chân linh chi khí, từ thiên địa ở giữa tu luyện mà đến linh khí. Hắn một thân quỷ cốc tuyệt học càn khôn cương khí, đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Đều không cần đem âm dương nhị khí tốn thời gian dung hợp, trực tiếp một xuất ra, cũng là tràn ngập cuồng bạo uy lực bạo tạc tính linh khí chiêu số. Mắt thấy Diệp Phàm hướng hắn tiến công, Chư Cắt Thiên Minh phiến tử vung lên, một đạo như cuồng phong càn khôn cương khí, liền gào thét lên hướng Diệp Phàm quét tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Diệp Phàm cũng cảm giác phía trước có một cái cao bạo tạc đạn dẫn bạo, một cỗ sóng xung kích, đem thân thể của hắn chấn động đến bay rất ra ngoài. Nếu không có Diệp Phàm thân thể tố chất kinh người, bình thường người sớm đã bị nổ phân mảnh. Hảo lợi hại càn khôn cương khí. Diệp Phàm nhìn lấy trước ngực phá toái quần áo, trực tiếp một thanh kéo, lộ ra cường tráng nửa người trên. Diệp huynh cũng lợi hại, không hổ là ngoại công tu luyện cường giả, có thể ăn sống ta một cái càn khôn cương khí. Trừ Cắt Thiên Minh ánh mắt sắc bén, nhẹ nhàng đung đưa phiến tử, cái kia đem quạt giấy, hiển nhiên là đặc thù chất liệu làm thành, tài năng tiếp nhận hắn phóng thích càn khôn cương khí uy áp. Diệp Phàm có thể cảm giác được, chính mình như không giải thể, tu vi chỉ sợ thật đúng là không bằng Trừ Cắt Thiên Minh, nhưng cũng may, hắn gần nhất tu luyện có mới đột phá, đốn ngộ cổ võ cùng thiên địa lực lượng liên hệ, lúc này vừa vặn cầm Trừ Cắt Thiên Minh khi đối thủ, hảo hảo thực chiến một phen, nhìn có thể hay không đem hắn đánh bại. Diệp Phàm bình tĩnh lại, liên nghĩ một hồi chính mình có khả năng nắm giữ đến lớn nhất cực hạn chiêu số về sau, bày ra một cái lớn nhất cơ trường quyền thức mở đầu. Trường quyền, là lớn nhất cơ cổ võ quyền pháp, tư thế lớn, coi trọng tay chân tụ lại, thẳng thắn thoải mái, chưa nói tới bao nhiêu cao thâm, nhưng muốn đem mỗi một quyền mỗi một chân, đều đánh cho vừa vặn, lại là phi thường khảo nghiệm một võ giả cơ công. Diệp Phàm muốn để cổ võ cùng thiên địa lực lượng hoàn mỹ phù hợp, mượn thiên địa chi uy, đến đánh bại đối thủ, không cần quá phức tạp cùng sức tưởng tượng đồ, vật, chỉ cần có thể đánh ra cổ võ muốn biểu đạt thảo nghĩa, liền là đủ. Mà trường quyền loại này càng cơ quyền thuật, kỳ thực tiếp cận nhất cổ võ tối nguyên thủy ảo nghĩa, là không có gì thích hợp bằng. Diệp Phàm chân một chỗ ngoài khúc, thân thể trọng tâm hạ thấp, chìm lòng yên tĩnh khí, một cái bước xa phóng ra, tùy theo đánh ra một cái trùng quyền. Một quyền này đánh ra, Diệp Phàm trong đầu cũng không hắn nghĩ, cũng là một cái thuần túy suy nghĩ, phá tan đối thủ. Trừ Cắt Thiên Minh đang buồn bực, vì sao Diệp Phàm phải dùng như thế cơ sở trường quyền đến cùng hắn tác chiến, chính cảm thấy Diệp Phàm khinh địch xem nhẹ hắn, lại phát hiện, Diệp Phàm một nắm đấm này đánh ra đến trong nháy mắt, liền có một cỗ sắc bén không khỏi lực lượng, tựa như muốn đem thân thể của hắn đánh xuyên. Đây là cái gì? Trừ Cắt Thiên Minh rung động trong lòng. Liên tục không ngừng một quạt vung ra một đạo càn khôn cương khí, cùng cỗ này nhìn không thấy lực lượng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang, càn khôn cương khí nổ tung. Trừ Cắt Thiên Minh không kịp lo lắng nhiều, Diệp Phàm liền đã bộ pháp như phong địa đi vào trước mặt hắn. Chương 609, có lời nói. 0609. Phách quyền. Hoành quyền. Tạc quyền. Sao quyền. Diệp Phàm quyền đầu như là cuồng loạn bóng dáng. Bộ pháp như là trên thảo nguyên liệt báo, trường quyền từ hắn sử ra, phối hợp hắn thân thể tố chất, nhìn như đơn giản đường quyền, đã thế như trẻ tre. Trừ Cắt Thiên Minh liền liên tục né tránh, dùng trên tay phiến tử tới, có thể liên tục bại lui, cảm giác hắn một thân ngưng thần đại thành linh khí, đối mặt Diệp Phàm cái này cố lực lượng vô hình, vậy mà không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Hai người từ một tầng lầu đỉnh đánh tới khác một tầng lầu, thân ảnh giống như quỷ mị. Tại tầng lầu ở giữa càng không ngừng nhảy vọt. Càn khôn cương khí cùng Diệp Phàm quyền cước càng không ngừng đụng chạm, đại lượng kiến trúc bị nổ tung cho đánh nát. Bê tông cốt thép chế tạo phong ốc, xương sở sinh sinh địa bị đánh ra từng cái lỗ thủng, may mắn đây không phải cái gì khu dân cư, cơ đều là khoảng không cửa hàng nhà lầu, không phải vậy lời nói, đủ để dọa đến phụ cận cư dân qua báo động. Diệp Phàm phát hiện, tuy nhiên hắn vẫn chỉ là vừa bước vào cánh cửa, học hội điều động một điểm thiên địa lực lượng. Nhưng dù là như thế, muốn đối phó ngưng thần đại thành Trừ Cắt Thiên Minh, hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Mà lại, thiên địa lực lượng cũng đền bù hắn công kích thủ đoạn duy nhất, có đôi khi ngoài tầm tay với xấu hổ. Diệp Phàm huy sái tự nhiên sử dụng lấy lớn nhất cơ cổ võ thân pháp, quyền đầu liên tục không ngừng địa đánh phía Trừ Cắt Thiên Minh. Trừ Cắt Thiên Minh có thể có ngưng thần đại thành thực lực, tự nhiên cũng không phải nói đùa, hắn tuy nhiên lấy một giới thư sinh diện mục bày ra. Nhìn như không thích chém chém giết giết, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn cổ võ thiên phú liền yếu. Tương phản, có thể ngồi vững vàng quỷ cốc thiên sư vị trí, Trừ Cắt Thiên Minh thực lực ẩn tàng rất thâm, bình thường chỉ là lộ ra một góc của băng sơn A. Tuy nhiên xem không hiểu Diệp Phàm đến cùng là làm sao làm được, không có chân khí lại có thể tới hắn càn khôn cương khí, có thể Trừ Cắt Thiên Minh cũng không phải không có cách nào. Diệp Phàm chỉ là có thể tới. không phải nói càn khôn cương khí liền đối với hắn vô hiệu, chỉ cần tìm đúng thời cơ, hắn đồng dạng có thể cho Diệp Phàm chịu đau khổ. Chư Cắt Thiên Minh cây quạt thu hồi, đeo ở hông, thân thể một cái sau này vọt người, hai tay triển khai, linh khí hội tụ ở hắn hai chân. Bắt trận đồ, điều tương thức. Chư Cắt Thiên Minh thân hình phảng phất trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tùy phong linh động địa phất phới, ban đầu cần không phải mấy giây dâng lên kinh công, trở nên phảng phất chỉ cần 0.1s liền có thể lại lần nữa chuyển biến phương hướng. Trong lúc nhất thời, Chư Cắt Thiên Minh phương vị trở nên phá lệ khó suy nghĩ, muốn phải bắt được càng là không dễ. Diệp Phàm thi triển xúc địa thành thốn bộ pháp, tận khả năng địa rút ngắn cùng Chư Cắt Thiên Minh khoảng cách, quay người đánh ra một chiêu đại xuất bi thủ. Cái này giống như đại sơn sụp đổ, khí thế bành trướng một trưởng vô xuống dưới, thiên địa lực lượng tựa như tuyết lở, phát tiết hướng Chư Cắt Thiên Minh. Chư Cắt Thiên Minh trong lòng nghiêm túc, lần trước nhìn thấy Diệp Phàm, còn chưa phát hiện Diệp Phàm có loại này vô hình lực lượng cường đại, tuy nhiên có tình báo biết được Diệp Phàm có chỗ tinh tiến, mới đánh giết Sở Cắt Lệ Tổng, nhưng mình không có tự thể nghiệm, thật vô pháp tưởng tượng, cái này không biết tên lực lượng, đã vậy còn quá cường hãn. Nhưng hắn cũng không phải không có cách, Chư Cắt Thiên Minh linh khí toàn thân lưu động, thông qua đặc thù huyệt vị cùng vận khí lộ tuyến, thân thể cơ năng đột nhiên tăng cường. Long Phi, Hổ Dực. Chư Cắt Thiên Minh song trưởng hướng phía Diệp Phàm đại xuất bi thủ đánh tới, một cỗ càn khôn cương khí so vừa rồi càng thêm tràn ngập bạo phát lực, sững sờ sinh sinh cùng Diệp Phàm một chiêu này đánh chia 5 năm. Hai người nhao nhao ngược lại lui ra, vừa rồi đập vào địa phương, đã băng lún xuống dưới, một building mái nhà trực tiếp xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Quỷ cốc bắt trận đồ. Quả nhiên có chút lợi hại. Diệp Phàm híp híp mắt. Hắn nghe nói quỷ cốc gia cắt gia có lưu truyền một môn thông qua trận pháp diễn biến cổ võ, có thể trong chiến đấu khiến cho võ giả trạng thái đầy bạn, không chỉ có là tốc độ, phòng ngự, lực lượng còn có bạo phát lực chờ một chút, còn có thể để cùng một chỗ tác chiến võ giả, đồng dạng mạnh lên. Cổ đại không ít quỷ cốc gia ngoài đệ tử, lợi dụng này môn bắt trận đồ công phu, trở thành cái thế tướng lãnh, khiến cho này môn cổ võ có thể dưng danh. Diệp Phàm trước đó đều không biết đến. Hôm nay cuối cùng kiến thức đến bắt trận đồ uy lực. Nếu không phải Chư Cắt Thiên Minh để bạt hắn thân thể tố chất cùng linh khí bạo phát lực, vừa mới một trường này, Diệp Phàm hẳn là chiếm ưu mới đúng. Bất quá, dù vậy, Diệp Phàm trong lòng cũng đã có chút hài lòng, hắn như không giải thể, thực lực hẳn là tại ngưng thần tiểu thành bộ dáng, vậy mà cưỡng ép thông qua thiên địa lực lượng, theo Chư Cắt Thiên Minh đánh cái bất phân cao thấp. Thiên địa lực lượng, quả nhiên là so ngưng thần cảnh giới linh khí còn phải cường đại hơn nhiều năng lượng, chỉ tiếc, Diệp Phàm tạm thời chỉ là nhập môn, vô pháp vận dụng rất tốt. Nhưng là, cái này cũng theo Diệp Phàm làm trường quyền, trường pháp, không phải thuần túy nhất cổ võ có quan hệ, trường quyền trải qua mấy ngàn năm diễn biến, cũng đã rất nhiều nơi xuất hiện sai lầm. Muốn nói Diệp Phàm trước mắt có thể nắm giữ, thuần túy nhất cổ võ, đương nhiên là đồng nhân chỗ học trộm đến cổ kiếm thuật. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, một tay quét ngang. Kiếm chỉ xéo xuống thương khung. Cái này vẹn vẹn vung tay lên, liền để Chư Cắt Thiên Minh tinh thần chấn động. Kiếm pháp. Chư Cắt Thiên Minh cảm giác rất kỳ diệu, Diệp Phàm trên tay, rõ ràng không có kiếm, chỉ là như thế bày ra kiếm chỉ, làm kiếm thuật tư thái, nhưng không biết vì cái gì. Hắn cảm giác được, Diệp Phàm giờ phút này, vậy mà phảng phất nắm có một thanh tuyệt thế thần kiếm. Diệp huynh. Ngươi đến cùng nắm giữ công phu gì, cực kỳ đến. Chư Cắt Thiên Minh nhịn không được cũng bội phục. Diệp Phàm mặt không biểu tình, giờ khác này hắn, quá chú tâm tiến vào cổ võ thế giới, cảm thụ được cổ kiếm thuật cùng bên trong thiên địa cộng minh. Chân động, thân thể động, kiếm tùy theo mà rơi. Diệp Phàm kiếm chỉ vung lên, liền phảng phất có một thanh vô hình cự kiếm, ầm vang đánh rớt. Không khí phát ra nặng nề thở dốc, đã không thể thừa nhận Diệp Phàm một kiếm này uy lực, quả thực là kêu rên. Chư Cắt Thiên Minh đều không phát giác được bất luận cái gì chân khí ba động, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì năng lượng, đã cảm thấy có đồ vật gì đã muốn đem hắn chém thành hai khúc. Xa ban trận. Chư Cắt Thiên Minh thân ảnh một trận phiêu hốt, trong màn điện quang hỏa thạch, khó khăn lắm nhảy ra một kiếm này sát thương phạm vi. Ầm ầm. Cả tòa bốn tầng nhà lầu, cứ thế mà bị chém thành hai khúc. Cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất yếu ớt như tờ giấy. Chư Cắt Thiên Minh nhìn lại tràng diện kia, cả người đều tinh thần căng cứng, kinh khủng nhất không phải Diệp Phàm chiêu số mạnh biết bao, mà chính là hắn căn không thể nào hiểu được. Đến cùng là cái gì? Không phải thật sự khí, không phải ma pháp, không phải kiếm khí. Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Diệp Phàm một cái phóng người lên, lăng không lại là một kiếm vung ra, kiếm ý huy sái tự nhiên, giống như một đạo nửa tháng vòng tròn, hướng phía Chư Cắt Thiên Minh gào thét mà đi. Chư Cắt Thiên Minh liên tục đánh ra hai đạo càn khôn cương khí, giữa không trung cùng kiếm ý va chạm, liên tiếp hai tiếng nổ tung, lực phản tác dụng, để Chư Cắt Thiên Minh nhảy đến ngoài mấy chục thước một cái khác tòa nhà trên nhà cao tầng. Diệp huynh chấm đã. Nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà không biết mệt mỏi địa còn muốn truy giết tới, Chư Cắt Thiên Minh cảm thấy cục thế không ổn, đưa tay chặn lại nói, tiểu sinh có lời nói. Chương 610, không cho thời cơ. Không 610. Lao tử không muốn nghe. Diệp Phàm đâu thèm con hàng này muốn nói cái gì, đánh thẳng đến sẵn đâu, có thể không thể giết chết không xác định, nhưng có thể đánh một trận cũng là tốt, không phải vậy gia hỏa này thật sự coi chính mình trị không hán, càng phát ra phách lối. Chư Cắt Thiên Minh mặt đều lục, chưa từng thấy như thế không giảng đạo lý, hán đường đường quỷ quốc thiên sư, thiên nhãn người cầm lái, muốn nói mấy câu cũng không cho thời cơ. Cái này khiến hắn nhớ tới một câu châm ngôn, tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Cổ nhân thật không lừa ta à? Nhưng không dung Chư Cắt Thiên Minh nghĩ lại, Diệp Phàm thế công đã ép đến trước mặt hắn. Chư Cắt Thiên Minh đành phải kiên trì, vận chuyển linh khí tại thân thể bốn phía bố trí xuống cường đại phòng ngự thuẫn. Âm dương lưỡng khí không ngừng mà lượn lờ. Địa tái, điều tường, sa bàn. Ba loại bắt trận đồ tề sứ ra, Chư Cắt Thiên Minh phòng ngự lực, tốc độ cùng độ nhảy, tất cả đều để bạn. Hắn đã đem phòng ngự tự vệ coi như nhiệm vụ thứ nhất, tiến công thì là phóng tới thứ yếu. Diệp Phàm một kiếm vung xuống, Chư Cắt Thiên Minh linh hoạt một cái nghiêng người tránh đi, túc hạ sinh phong, tại một tòa trên lầu vượt nóc băng tường, lấy các loại kỳ diệu góc độ. Xê dịch né tránh. Diệp Phàm càng không ngừng truy kích, hai người thân ảnh lại lần nữa trở nên lơ lửng không cố định. Diệp Phàm từ cổ kiếm thuật trung học hội bộ pháp, cũng là nhanh vô cùng, nhưng Chư Cắt Thiên Minh bắt trận đồ sát thực lợi hại, lại là tổng kém ngần ấy khoảng cách. Hai người từ vừa mới bắt đầu đánh nhau địa phương, một mực chiến đấu, đến công viên, đến bờ sông, lại đến bãi đỗ xe. Ngẫu nhiên có mấy cái trên đường đi qua người bình thường, cũng chỉ cho là mình hoa mắt. Đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy hai đầu quỷ ảnh mở dạng, ở giữa không trung bay lượn mà qua. Tha một vòng lớn, khi lại lần nữa trở lại trà lâu vị trí chỗ ở, Diệp Phàm đối cổ kiếm thuật cùng thiên địa lực lượng phù hợp, có toàn mới quen, cũng phá lệ quen bắt đầu luyện. Hắn linh cơ nhất động, từ trên một thân cây lấy xuống một nhánh cây, bởi như vậy, tương đương với chính mình kiếm lại tăng trưởng không ít. Diệp Phàm từng bước ép sát, kiếm ý như thủy ngân tả địa, mây bay nước chảy. Càng không ngừng hướng phía Chư Cắt Thiên Minh huy sái mà đi. Chư Cắt Thiên Minh phát hiện, hắn cổ võ thân pháp cùng con đường, dần dần bị Diệp Phàm thăm dò về sau, liền bắt đầu bị hạn chế, hắn có thể phạm vi hoạt động, càng ngày càng nhỏ. Siêu siêu siêu. Diệp Phàm liên tiếp ba đâm, kiếm ý phong tỏa Chư Cắt Thiên Minh ba cái né tránh góc độ. Chư Cắt Thiên Minh đành phải chính diện ứng chiến, đem bắt trận đồ đổi thành tiến công hổ dực cùng long phi hai loại trận vận chuyển, tốc độ chậm lại đồng thời. Được ăn cả ngã về không, hai tay trong nháy mắt buộc phát ra hai đoàn linh khí, dùng lực chắp tay trước ngực, hướng phía trước đẩy ra, đối Diệp Phàm cũng là một đạo bành trướng càn khôn cương khí. Màu xám âm dương lưỡng khí giống như một đầu gào thét giao long, hướng phía Diệp Phàm này một cây nhìn như yêu ớt nhánh cây phóng đi. Quỷ quốc hai đại đỉnh tiêm tuyệt học, càn khôn cương khí, huyền vi chân kinh, tuy nhiên đều là đỉnh phong võ học, nhưng tuyệt đại đa số quỷ quốc cao thủ, đều tu luyện càn khôn cương khí. Nguyên nhân rất đơn giản, huyền vi chân kinh làm Tô gia tổ tiên tuyệt học, chỉ có Tô gia lịch đại cao thủ, có luyện đến không bình thường cao thâm cảnh giới, tương đối càng khó luyện. Mà lại bởi vì huyền vi chân kinh tương đối trung chính bình thản, uy lực tương đối lệch, nói nó là phòng ngự là chính cũng không đủ. Mà càn khôn cương khí, thì là lại càng dễ tu luyện, nó dùng âm dương lượng khí sinh ra nổ tung loại này mạch suy nghĩ, càng thêm dễ hiểu. Luận lực phá hoại. Càn khôn cương khí cũng còn mạnh hơn nhiều. Võ giả thời gian là quý giá, cùng lựa chọn một môn không biết tiền đồ, tương đối khó luyện công phu, còn uy lực không phải đặc biệt mãnh liệt, tự nhiên thả có thể lựa chọn dễ dàng luyện, uy lực còn mạnh hơn. Trước đó Tô Nghi con thứ hai Tô Duy, đã từng ngay trước Diệp Phàm mặt, sử xuất qua càn khôn cương khí, nhưng Tô Duy chỉ là tiên thiên vũ giả, so với Chư Cắt Thiên Minh chiêu này, đơn giản khác nhau một trời một vực. Khi đầu này càn khôn cương khí giao long gào thét mà đến, đại lượng hòn đá đều bị cuốn bay, hơn nữa còn không ngừng mà phát ra lốp bốp tựa như điện lưu thanh âm, kỳ thực là âm dương lưỡng khí ma sát sinh ra điện lưu, tựa như muốn đem Diệp Phàm xuyên qua, dẫn bạo. Diệp Phàm ánh mắt sắc bén, trong lòng cẩn thận, nhưng cũng hồn nhiên không sợ, mang theo một đạo thiên địa lực lượng, dùng nhánh cây cùng cái này càn khôn cương khí đụng vào nhau. Cảm nhận được cái này cương khí bá đạo về sau, Diệp Phàm cũng không miễn cưỡng ăn, mượn dùng kiếm đặc tính, một chọn, đem cái này càn khôn cương khí quỹ tích trực tiếp vặn vẹo hướng lên. Càn khôn cương khí thật giống như bị dẫn đạo hướng không trung, giữa không trung phát sinh kịch liệt nổ tung. Lập tức, Diệp Phàm dưới thân thể rơi, thuận thế lại là một cái hoành vẩy kiếm ý, phản công qua một giải lụa thế công. Chư Cát Thiên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, kiếm thuật còn có thể như thế dùng, kiếm như thế vẩy một cái, còn có thể dẫn đi càn khôn cương khí. Nếu không là chính hắn tại đánh, hắn đều hận không thể hảo hảo quan sát một chút, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế kiếm thuật. Mắt thấy Diệp Phàm một kiếm công tới, Chư Cát Thiên Minh có chút chật vật xoay người nằm ngang mà xuống, một tay chống đất, miễn cưỡng tránh đi lần này. Nhưng mà Diệp Phàm thừa dịp này thời gian, dưới chân đi nhanh, lại một lần đi vào trước mặt hắn, lần này, Diệp Phàm trên tay nhánh cây đã nhanh như thiểm điện đâm về hắn cổ họng. Chư Cát Thiên Minh một cái khó khăn lắm tranh né, lại bị cái này sắc bén khí lưu, ở trên mặt mở ra một cái miệng máu, huyết dịch phiêu tán mà ra. A. Chư Cát Thiên Minh không dám bất kỳ dừng lại gì, phi thân rút lui, cũng không dám lại phản kích, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Quá nguy hiểm. Nếu như hắn hơi một cái phán đoán sai lầm, vừa rồi hắn liền đã bị Diệp Phàm giết chết. Cái tên điên này lủ xài ở, lại là điên thật. Diệp Phàm cười ha ha, ai có thể nghĩ tới, hắn một cái nửa điểm nội công đều không luyện cổ võ giả, có thể đem quỷ cốc thiên sư đánh cho chạy trối chết. Lần này, không thể nghi ngờ xác minh Diệp Phàm suy đoán, chính mình tu luyện đường đi, xác thực không sai. Gặp Chư Cát Thiên Minh phi thân chạy xa, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, lại lần nữa đuổi theo. Hắn thể lực, tuyệt đối so với Chư Cát Thiên Minh mạnh hơn, liều cước lực hắn căn không sợ, mà lại hắn còn không có giải thể, căn bản không có xuất ra chính thức 100% thực lực. Giết chết Chư Cát Thiên Minh, để trong quỷ cốc bộ đại loạn, để cho Tô Khinh Tuyết trực tiếp nhập chủ. Tựa như là cái không tệ kế hoạch. Diệp Phàm tâm lý tính toán. Nhưng lại tại Diệp Phàm dự định thử giải quyết triệt để lúc chiến đấu, phía trước có hai cái bóng người, đột nhiên xuất hiện, cùng Chư Cát Thiên Minh hợp thành hợp lại cùng nhau. Dương Trưởng Lão. Trương Trưởng Lão. Chư Cát Thiên Minh nhìn thấy người tới, thì là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đứng tại một tòa trên lầu chót dừng lại. Diệp Phàm gặp đến nơi này một áo đen một thanh y rìa lão giả, nhướng mày. Tâm lý ngầm sinh cảnh giác, bởi vì cái này hai cái lao ra hỏa, vậy mà đều có ngưng thần nhập môn khí tức. Bởi như vậy, tương đương với hắn muốn đối mặt ba cái ngưng thần cảnh giới võ giả, còn có thể, còn lại mai phục cái gì võ giả, chỉ là tạm thời không tới. Chư Cát Thiên Minh sau khi thấy được viện binh đến, rốt cục đến khe hở xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Phàm, Diệp huynh, ngươi còn muốn đến truy sát ta à? Chương 611, các loại. 0611. Diệp Phàm cũng không nốc, người ta đều đem quỷ cốc trưởng lao mang đến, mà lại kéo đến tận ngưng thần cảnh giới, này cũng nên thu liễm một chút. Dù sao, tùy tiện đến hai cái trưởng lão cũng là ngưng thần cảnh giới, cái này đã nói lên, quỷ cốc trưởng lão sẽ, thực lực tương đương khủng bố. Cũng khó trách, Gia Cát gia tuy nhiên hận không thể Tô gia chết hết, nhưng lại không thể không cân nhắc trưởng lão hội ý tứ. Chính mình vẫn là nghĩ đến đơn giản. Coi như lĩnh ngộ mới võ học cảnh giới, cũng không chịu nổi quỷ cốc ngàn năm cơ nghiệp nội tình, tàng long ngọa hổ trong trưởng lão hội, có trời mới biết cất giấu một đám cái dạng gì lao yêu quái. Dù sao rất nhiều cao cường võ giả, kỳ thực không phải chết, chỉ là đã đối thế tục tranh đấu không có hứng thú gì, mới thoái ẩn hậu trường, không lại dễ dàng rời núi. Liên giống với là một đám đại nhân, nhìn lấy một đám tuổi trẻ hài tử đánh nhau, bọn họ đã không làm sao có hứng nổi. Nhưng nếu thật là giết bọn hắn trưởng lão hội người, giết bọn hắn thiên sư, trưởng lão hội đám lao yêu quái, khó đảm bảo lại bởi vì cảm thấy hiện tại thanh niên quá phận, nhảy ra mấy cái đến, muốn sửa chữa một chút. Đến lúc đó, Diệp Phàm cũng không xác định, chính mình phải chăng có thể chịu được đám lao gia này. Diệp Phàm muốn một lát, con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Ta chỉ là cùng ngươi thư sinh này luận bàn một chút, từ đâu tới truy sát nói chuyện. Chư Cắt Thiên Minh nghe được thẳng muốn thổ huyết, cười như không cười dùng ngón tay cái chà chà trên mặt vết thương, mặc dù là rất bé nhỏ một đầu vết máu, nhưng là kinh tâm động phách. Diệp huynh tỷ thí này, thật đúng là với hung ác, Chư Cắt Thiên Minh lại lần nữa xuất ra phiến tử, nhẹ nhàng đánh bàn tay, tiểu sinh còn tưởng rằng, Diệp huynh là định đem ta giết, tốt để cho chúng ta trong quỷ cốc loạn đâu. Cái gì? Một bên trưởng lao áo xanh cau mày nói, lũ sai ơ, ngươi lại trong lòng dạng này tâm tư, ta A Thiên Sư hảo ý tới cứu người, ngươi còn phản thêm giết hại. Coi như ngươi là đánh thắng thánh chiến địa ngục quân vương, cũng không có nghĩa là, chúng ta thiên nhãn sẽ sợ ngươi, khác một trưởng lao áo đen hử lạnh nói. Diệp Phàm cười khe nói, các ngươi không cần kích động, đêm nay ta không đánh, chỉ là muốn nói cho các ngươi một cái tin tức. Cái gì? Chư Cắt Thiên Minh hỏi. Về sau, đừng đến cho ta, càng đừng đánh nữ nhân ta chủ ý. Diệp Phàm khoát khoát tay chỉ, trong mắt đã tràn đầy cảnh cáo ý vị, ta mặc kệ nữ nhân ta cùng các ngươi thiên nhãn có liên hệ gì, tóm lại, lại có lần tiếp theo, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Thật là phách lối địa ngục quân vương, nếu không phải ngươi cùng Tô Khinh Tuyết kết hôn, riêng là ngươi làm chúng ta bị tổn thất thiên sư đầu này, chúng ta liền sẽ chế tài ngươi. Ngươi lại vẫn dám cùng chúng ta đặt xuống ngoan thoại. Trưởng lão áo xanh bất mãn nói. Không cần nhìn lão bà của ta mặt mũi, ta cũng không phải ở rể đến các ngươi quỷ cốc. Mà lại, đừng cho là ta không biết, các ngươi hai cái không họ Tô, căn bản cũng không phải là trong trưởng lão hội Tô ra một phái kia. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ không xem ở lão bà của ta trên mặt mũi, đối ta có cái gì tốt cảm giác, các ngươi là ước gì ta xảy ra chuyện mới đúng chứ. Nói năng bậy bạ. Trưởng lão chúng ta hội chính là một thể, nào có gia tộc phe phái câu chuyện. Hừ, Diệp Phàm cười lạnh, có phải hay không, ta cũng lười cùng các ngươi tranh, chính các ngươi tâm lý nắm chắc, nên nói ta đã nói xong, nếu như các ngươi muốn thay Chư Cắt Thiên Minh ra mặt, đại khái có thể tới tìm ta. Diệp Phàm cũng không nhiều nói nhảm, quay người phiêu nhiên nhảy mấy cái, bệnh viện phương hướng. Nhìn thấy Diệp Phàm cứ như vậy đi, trưởng lao áo đen cau mày nói, Thiên Sư, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Chư Cắt Thiên Minh lắc đầu, ánh mắt âm trầm, không cần, hắn hẳn là còn có ẩn giấu thực lực, liền tính toán ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể đối với hắn như thế nào. Nhưng hắn thương tổn ngươi, có hại chúng ta quỷ quốc uy nghiêm. Chư Cắt Thiên Minh hiếp hiếp mắt, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, thủ điểm vết thương ra thì thôi, thêm chút che giấu, người nào cũng nhìn không ra đến, làm gì vì chút chuyện như vậy, qua trêu chọc như thế một tên sát tinh. Cái này lũ xài ơ. Sao sinh được lợi hại như thế, vậy mà có thể thương tổn được thiên sư, dựa theo tình báo, 5 năm trước hắn không phải so thiên sư ngươi yếu một ít mới đúng không? Trưởng lão áo xanh hiếu kỳ nói. Chư Cắt Thiên Minh thở dài, Dương trưởng lão, ngươi cùng Trương trưởng lão, đã dừng lại tại ngưng thần nhập môn công lực, nhanh 20 năm đi. Đúng vậy A Dương trưởng lão gật đầu, tiếc nuối nói, đến ngưng thần cảnh giới, chúng ta cũng lớn tuổi, tinh thần khí máu không ngừng suy yếu, người cũng lão. Muốn ổn định công lực đều tốn sức, huống chi là càng tiến một bước. Áo đen Trương trưởng lão làm theo hỏi, Thiên Sư, ngươi sách cái này có quan hệ gì? Chư Cắt Thiên Minh nói, các ngươi có thể bước vào ngưng thần cảnh giới, đã tính toán tư chất thượng thừa, có thể các ngươi ngẫm lại, cái này lũ sải ơ, 18 tuổi lúc, liền đã bước vào ngưng thần cảnh giới, so với các ngươi chỉnh một chút sớm gần 50 năm. Hắn tu luyện thiên phú, chịu khổ kiên quyết, chịu đựng tịch mịch định lực. Đều không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. 5 năm trước, hắn xác thực so ta yếu một ít, nhưng lấy hắn tư chất, 5 năm sau vượt qua ta, căn chẳng có gì lạ. Dương trưởng lão cùng Trương trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nghĩ như vậy, cũng là xác thực nói thông được. Người so với người, tức chết người. Căn cứ chúng ta quỷ cốc lịch sử điển tịch ghi chép, các triều đại đổi thay, có thể quan tuyệt thiên hạ cổ võ cường giả, phần lớn có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là, chưa suy nghĩ, thân thể đi đầu. Những cao thủ tuyệt thế này, bọn họ công phu cũng không còn tạm, ngược lại càng luyện càng tinh giản, nhìn không trải qua đại não, tất cả đều là tùy tính mà làm, khiến người ta cảm thấy dễ dàng xem thấu, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Hiện tại Diệp Phàm, để cho ta nhớ tới những sách lịch sử đó ghi chép tuyệt thế cao thủ. Thật không biết hắn là thế nào luyện. Chư Cắt Thiên Minh ánh mắt phức tạp nói, Thiên Sư vậy mà cho hắn cao như vậy đánh giá, vậy xem ra ba người chúng ta cộng lại, xác thực không phải đối thủ của hắn, Trương trưởng lão bất đắc dĩ nói. Chư Cắt Thiên Minh cười cười, nhẹ lay động quạt giấy, không sao, chúng ta Thiên Nhãn cũng không phải là dùng vũ lực chinh phục hết thể tổ chức. Nào tử, vĩnh viễn so quyền đầu quan trọng hơn. Hôm nay hai vị trưởng lão theo ta đi ra, trời sáng đã không bình thường cảm kích, ta chỉ lo lắng lũ sẽ ở kho đối phó, may mắn phòng chiêu này. Thiên sư khách khí, tiếp đó, thiên sư có tính toán gì? Tựa hồ muốn bắt đi Tô gia hai cái này cốt đủ, không dễ dàng a, Dương trưởng lão hỏi. Chư Cắt Thiên Minh hiếp hiếp mắt, tính trước kỹ càng nói, một chữ, chờ. Chờ. Không tệ, Chư Cắt Thiên Minh cổ cười quái dị nói, dùng không bao lâu, lũ sải ở, tự nhiên sẽ có người khác đến thay chúng ta giải quyết. Đến lúc đó, hắn sẽ hối hận, không có cùng ta làm hôm nay giao dịch này. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trở lại bệnh viện. Khi hắn đi trở về đến cửa phòng bệnh, lại phát hiện một đám người tất cả đều không có ở hành lang, đã tràn vào trong phòng bệnh. Diệp Phàm bước nhanh quá khứ, nhìn thấy Mộ Thủy Tiên mẹ con theo Tô Khinh Tuyết, Vũ Dạ cùng Tống Dương, đều vây quanh mộ một mộc giường bệnh, không khỏi kỳ quái nói, các ngươi đang nhìn cái gì? Chương 612, giống như nằm mơ. Không 612. Mọi người gặp Diệp Phàm trở về, cũng đều lập tức lấy lại tinh thần, Vũ Dạ vội nói, ca, ngươi đến xem, đây có phải hay không là cùng chúng ta lần trước nhìn thấy một dạng. Diệp Phàm đi đến giường bệnh một bên, nhìn một chút, ánh mắt lập tức đọc lại. Chỉ gặp, mộ mục mục thụ thương bụng, lại nhưng đã hàn khí phun trào, kết một tầng miếng băng mỏng. Đồng thời, kết băng miệng vết thương, ban đầu khâu lại tốt vết thương, đã đang nhanh chóng khép lại, Diệp Phàm nhìn đến lúc đó, vết thương cơ đã muốn khỏi hẳn. Vừa rồi chúng ta tiến đến muốn nhìn một chút mộc mộc tình huống, cũng cảm giác nơi này có hàn khí, một vén quần áo lên, mới nhìn đến tình huống này, Vũ Dạ nói. Diệp Phàm mãnh liệt nhìn về phía một bên Tô Khinh Tuyết, Tô Khinh Tuyết cũng đang mục quang phức tạp nhìn lấy hắn. Lão bà! Chẳng lẽ là bởi vì ngươi máu? Tô Khinh Tuyết có đem máu bại bởi mộ mộc mộc, Diệp Phàm mới ra này suy đoán. Ta cũng không biết, ta lần trước sống tới, chính là như vậy sao? Tô Khinh Tuyết cảm thấy thật không thể tin. Diệp Phàm gật gật đầu, các ngươi Tô gia huyết mạch, quả nhiên rất lợi hại thần kỳ, cũng không biết là bởi vì lão bà ngươi đem máu cho nàng, vẫn là nha đầu này thân thể máu liền có năng lực như vậy. Một bên Mộ Tuyết Tùng đã kinh ngạc đến ngây người, ta. Nữ nhi của ta thực biết không có chuyện gì sao? Diệp Phàm cười nói, há lại chỉ có từng đó là không có việc gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này còn nhân họa đắc phúc. Chờ nàng khôi phục triệt để, hẳn là để cho nàng tu luyện Tô gia huyền vi chân kinh. Nàng niên kỷ còn so lão bà ta nhỏ, nếu như có thể tu luyện thành công, về sau nhiều một ít năng lực tự vệ, tuyệt đối là chuyện tốt. Mộ Thủy Tiên nghe xong, làm theo kinh ngạc nói, các ngươi còn có huyền vi chân kinh. Ừm, Mộ Thẩm, ta đã đang luyện, Tô Khinh Tuyết gật đầu. Có thể. Nhưng để một luyện, thật tốt sao? Nàng dù sao cũng là Mộ Thủy Tiên có chút tự ti mà cúi đầu. Dù sao, mộ mục mục danh bất chính, ngôn bất thuận, như tại Tô gia, là không thể tiến tổ tông từ đường, luyện quỷ cốc tuyệt học, ban đầu là không thể nào vọng tưởng. Diệp Phàm thật cũng không cân nhắc nhiều như vậy, nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, lão bà, ngươi thấy thế nào? Tô Khinh Tuyết nói, đã quỷ cốc muốn bắt nàng, chúng ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đạt được. Năm đó ông bà của ta thua thiệt mộ thím tử lương nhiều, hiện tại ta đem huyền vi chân kinh dạy cho mộ mục, cũng coi như đền bù một số đi. Mộ Thủy Tiên nghe đến rơi nước mắt, nàng là quỷ cốc xuất thân người, tự nhiên biết huyền vi chân kinh tầm quan trọng, Tô Khinh Tuyết vậy mà nguyện ý đem môn tuyệt học này dạy cho mộ mục, nàng cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Khinh Tuyết! Cảm ơn ngươi Mộ Thủy Tiên trà trà khỏe mắt. Mộ Tuyết Tùng tuy nhiên không hiểu nhiều cổ võ. Nhưng nhìn mẫu thân bộ dáng, cũng biết cái này huyền vi chân kinh khẳng định rất hữu dụng, có thể bảo hộ mộ mục mục, hắn tự nhiên cũng cao hứng, đối Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm, đều tốt cảm giác gia tăng không ít. Diệp Phàm cũng rất lý giải, đối Tô Khinh Tuyết mà nói, nàng thân thể cũng không phải là cái gì vợ cả chính thất sinh nữ nhi, cho nên từ trên căn, liền sẽ không đối mộ mục mục có cái gì xem thường ý tứ. Ngược lại, Tô Khinh Tuyết bây giờ lẻ loi một mình bên ngoài, muốn trở lại quỷ cốc. Tuyệt đối không thể có thể chỉ dựa vào hắn Diệp Phàm. Cuối cùng, Tô Khinh Tuyết đến có chính mình lực lượng. Nếu là mộ mục mục thật giống như nàng, cũng có thể tu luyện ra loại kia băng hàn chân khí thể chất, tương lai bảo đảm không cho phép, Tô Khinh Tuyết liền có thể có cái tương đương lợi hại muội muội. đây hết thảy đều là Tô Khinh Tuyết về sau muốn về quỷ cốc, cần thẻ đánh bạc. Đương nhiên, lui một bước nói, đơn thuần từ thân tình huyết duyên góc độ giảng, Tô Khinh Tuyết khẳng định cũng không hy vọng Mộ Mộc Mộc nhận tổn thương gì. Liên đối một cái không có huyết duyên đồng tuệ chân, Tô Khinh Tuyết đều sẽ mềm lòng, huống chi tránh thức đường muội Mộ Mộc Mộc. Một đêm tất cả mọi người không ngủ, muốn nói chuyện rất rất nhiều, tăng thêm không yên lòng Mộ Mộc Mộc thương thế cụ thể làm sao biến hóa, một mực chờ đến hừng đông, mọi người mới ra phòng bệnh, liền lưu lại Mộ Thủy Tiên theo Tống Dương, lưu thủ tại bệnh viện. Diệp Phàm đám người đi tới bệnh viện bên ngoài, đến bãi đỗ xe, một cỗ hắc sắc GMC mini vạn lái đến cửa, là tới đón Mộ Tuyết Tùng. Nguyên lai Mộ Tuyết Tùng bởi vì muốn đi chuẩn bị một trận năm mới tối hôm trước hội diễn ra, so sánh thời gian đang gấp, đang muốn tạm biệt, lại muốn nói lại thôi. Mộ thúc thúc, có lời gì, không cần che giấu, về sau đều là người một nhà, nói thẳng là được, Diệp Phàm nhếch miệng cười nói. Tô Khinh Tuyết liếc nam nhân liếc một chút, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là da mặt dày, têu thúc thúc so với nàng còn chịu khó. Mộ Tuyết Tùng mặt mo đỏ ửng, móc ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, tựa hồ là cần suy nghĩ một chút. Chốc lát nữa, Mộ Tuyết Tùng mấy phần ngại ngùng cười nói, Diệp Phàm, Khinh Tuyết, nói thật. Ta còn có chút chưa tỉnh hồn lại, theo giống như nằm mơ, làm sao lại? Làm sao lại đột nhiên, toàn bộ thế giới đều biến một dạng. Chúng ta hiểu. Người trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới dưới lòng đất, trước kia coi là tưởng tượng ra được đồ, vật thành hiện thực, chung quy cần thời gian tiếp nhận, Diệp Phàm nói. Mộ Tuyết Tùng lắc đầu, thở dài, những này thế giới dưới lòng đất sự tình, ta cũng không phải đặc biệt chớ kinh ngạc. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ, cái này rất bình thường. Chủ công muốn, đối với ta thân thế, cùng nhiều dạng này bối cảnh, ta còn có chút không quen. Tô Khinh Tuyết túi thấp xuống tầm mắt. Nàng sao lại không phải, có thể là bởi vì lần trước tại ở nước ngoài, bị Diệp Phàm sự tình kích thích nhiều, lúc này ngược lại chấn định lời. Nhiều cái mãi mãi bối trưởng bối, lại nhiều có liên hệ máu mủ thúc thúc cùng đường muội, còn lúc trước liền nhận biết, thật sự là thiên ý trêu người. Mộ Tuyết Tùng hít thở sâu một hơi, nghiêm mặt nói, mặc kệ như thế nào, đã việc đã đến nước này, ta vẫn là rất cao hứng, một mục có thể có một cái ưu tú tỉ tỉ. Ta chỉ là một người bình thường, đời ta, cũng không muốn luyện công. Nhưng là, ta hy vọng ta một mục, sẽ không nhận tổn thương gì. Từ nay về sau, ta hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều chiếu cố nàng, ta cái này khi phụ thân không có cái kia năng lực, chỉ có thể van các ngươi. Nói, Mộ Tuyết Tùng liền muốn cúi đầu. Diệp Phàm bận bịu một thanh viện hắn, nói, thúc, ngươi cái này là gì, người một nhà làm gì dạng này. Tô Khinh Tuyết cũng gật gật đầu, ừ một tiếng. Nếu là làm xong, ngày kia ăn cơm tất nhiên, ngươi cũng cùng đi đi, vừa vặn người nhà đoàn tụ, Mộ Thẩm cùng Mộc Mộc, khẳng định sẽ vui lòng, Diệp Phàm mời nói. Tô Khinh Tuyết nghe xong, nhất thời có chút kinh ngạc, nàng đều không nghĩ tới, ngày kia cơm tất nhiên thời điểm mời bọn họ, Diệp Phàm cũng muốn đến đủ nhiều. Diệp Phàm quay đầu cười một tiếng, thế nào, lao bà ngươi không có ý kiến chớ. Náo nhiệt mới có ý tứ đúng không? Ừ, Tô Khinh Tuyết tự nhiên cũng sẽ không phản đối, tâm lý lại có một tia không khỏi chờ mong. Cùng Mộ Tuyết Tùng sau khi tách ra, hai người lái xe nhà, nơi này sự tình, cũng phải để Giang Thẩm hiểu biết một chút. Có thể vừa tới nhà, Diệp Phàm liền tiếp vào Lý Viện Trưởng đánh tới một thông điện thoại. Viện Trưởng, sáng sớm, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Diệp Phàm cười hỏi. Lý Thục Hoa tựa hồ có chút ra rời. Nói, Diệp Phàm, ngươi có thể giúp ta. Ước một chút Tô Tổng sao. Ta muốn theo nàng tâm sự. Chương 613, nghèo đang nháo không có gì người hỏi. 0613. Diệp Phàm ngoài ý muốn mắt nhìn bên cạnh Tô Khinh Tuyết, là Lý Viện Trưởng, nàng nói. Muốn theo ngươi gặp mặt trò chuyện chút. Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói với nàng, ta xế chiều hôm nay sẽ đi bái phòng nàng. Diệp Phàm truyền một chút lời nói, bên kia Lý Viện Trưởng bận bịu mừng rỡ đáp ứng, nói rằng buổi trưa nhất định chờ lấy nàng. Tắt điện thoại về sau, Diệp Phàm buồn bực hỏi, lão bà, ngươi có vẻ giống như, đã sớm biết Lý Viện Trưởng sẽ tìm ngươi một dạng. Cũng không hỏi xem nàng có chuyện gì. Ta mua phúc lợi viện vẽ, nàng tìm ta có chút sự tình rất bình thường, lại nói, gặp mặt sẽ biết đường nguyên nhân, làm gì hiện tại hỏi nhiều. Tô Khinh Tuyết nói xong. Xuống xe đi về đến nhà. Diệp Phàm luôn cảm thấy sự tình là lạ, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì đặc biệt, thế là liền xuống xe theo. Về đến trong nhà về sau, Giang Thẩm vừa làm xong bữa sáng, gặp hai người trở về, tưởng rằng hai người ở bên ngoài cùng một chỗ qua đêm, Giang Thẩm đuôi lông mày mang vui. Tiểu thư, Diệp Phàm, mau tới ăn đi, Giang Thẩm cười mỉm nói. Tô Khinh Tuyết thì là khai môn kiến sân nói, Giang Thẩm, ngươi ngồi xuống trước, ta có kiện chuyện quan trọng, muốn cùng ngươi giảng một chút. Giang Thẩm buồn bực, chuyện gì a? Chờ ăn xong lại nói không được a? Tô Khinh Tuyết mắt nhìn phong phú bữa sáng, nói, không nói tốt, ta cũng không tâm tư ăn. Tiểu thư, đến cùng làm sao? Giang Thẩm ân cần nói. Tô Khinh Tuyết thở dài, ta đã biết, Mộ Mục Mục thân thế. Giang Thẩm trong nháy mắt ngây người, trong phòng không khí cũng giống như ngưng kết. Hoa một giờ công phu, Giang Thẩm bôi mấy lần nước mắt, nghe xong Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm giảng thuật. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Thẩm cũng không giấu giếm nữa cái gì, tựa hồ cũng cảm thấy giải thoát, mắt đỏ vành mắt cười nói, bởi vì Lao Phu Nhân lúc còn sống đem Thủy Tiên đuổi đi ra, ta không thể con phản Lao Phu Nhân, cho nên. Lúc trước nhìn thấy Thủy Tiên, cái gì cũng không dám nói với các ngươi. Bây giờ đã phát sinh dạng này sự tình, cũng là ông trời muốn để cho các ngươi tỉ mội nhận nhau, người một nhà đoàn tụ. May mắn, Thủy Tiên dạy con có phép, Mộ Tiên Sinh cùng Mộ Mộc Mộc tiểu thư, đều rất lợi hại xuất sắc, lao ra trên trời có linh thiêng, hẳn là cũng hội vui mừng. Giang Thẩm, Mộ Thúc Thúc đã đáp ứng, ngày kia bọn hắn một nhà, cùng một chỗ tới ăn cơm tất nhiên, ngươi xem một chút có cái gì muốn thêm, ta mau chóng đi mua đồ ăn, không phải vậy ngày mai đoán chừng thị trường đều đóng cửa, Diệp Phàm cười nói. Giang Thẩm nghe xong, vui vẻ nói, thật à, cái này quá tốt. Nhà ta rất lâu không có náo nhiệt như vậy địa ăn cơm tất nhiên. Này! Vậy được, ta viết tờ giấy, Diệp Phàm ngươi giúp ta đi mua một chút. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, lão bà, muốn hay không cùng ta cùng đi ra đi dạo thị trường. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, không, ta buổi chiều muốn đi gặp Lý Viện Trưởng, ta cần chuẩn bị một ít gì đó. Ngươi gặp Lý Viện Trưởng, muốn chuẩn bị cái gì? Chúc Tết lễ vật. Diệp Phàm cười nói. Không cần khách khí như thế đi, lần trước ngươi cũng đưa một đống lớn ăn Tết lễ vật. Tô Khinh Tuyết cũng không trả lời, yên lặng đi trở về cạnh bàn ăn, phối hợp ăn dậy sớm bữa ăn. Diệp Phàm gặp nữ nhân không muốn nói chuyện, cũng không nhiều truy vấn, hắn kỳ thực cũng có dự định, mua xong đồ ăn về sau, muốn đi Đỗ Duẫn Nhi nơi đó nhìn xem. Chỉ 3 năm trước, Diệp Phàm đều là cùng Đỗ Duẫn Nhi về Phúc Lợi Viện ăn Tết, năm nay không biết nữ hải tính toán ứng gì. Chuẩn bị cho tới trưa tư liệu về sau, Tô Khinh Tuyết giữa trưa cơm nước xong xuôi, liền tự mình lái xe tiến về Xuân Đằng Phúc Lợi Viện. Trên nửa đường, Tô Khinh Tuyết nhớ tới cái gì, thế là lái xe tìm một nhà cửa hàng đồ ngọt, mua hai hộp ô mai điểm điểm vòng. Đi vào Phúc Lợi Viện về sau, Tô Khinh Tuyết cũng không có trực tiếp qua lý phòng làm việc của viện trưởng, mà chính là hỏi một cái công nhân tình nguyện, tìm tới đang một gian chơi game trong phòng. Cùng mấy cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình đoàn đoàn. An mặc thân thể hồng sắc áo khoác, ghim một cái bím tóc đoàn đoàn, tròn căng khuôn mặt phá lệ trong trắng lộ hồng, ngồi tại một đám tiểu bằng hữu bên trong, liếc thấy lấy đặc biệt lấy vui. Tô Khinh Tuyết đi vào đoàn đoàn trước mặt. Đoàn đoàn cũng phát hiện Tô Khinh Tuyết, mấy phần tò mò nhìn nàng, hẹp hỏi tỉ tỉ. Cái này cho ngươi, Tô Khinh Tuyết cầm một hộp tử điểm điểm vòng xuống xe, đưa cho tiểu nữ hải. Đoàn đoàn xem xét, lập tức trong mắt to liền tỏa sáng, một thanh tiếp nhận, điểm điểm vòng. Ừm, thích không? Thích lắm. Đa tạ tỉ tỉ. Đoàn đoàn ngon ngọt cười, thịt hồ hồ khuôn mặt rất là đáng yêu. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng động dưới, nói, về sau không cho nói ta hẹp hỏi, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ còn mua cho ngươi. Đoàn đoàn dùng sức chút gật đầu, rất lợi hại lộ ra nhưng đã bị thu mua, tỉ tỉ rất hào phóng. Xinh đẹp tỉ tỉ không keo kiệt. Tô Khinh Tuyết tâm lý cuối cùng dễ chịu, cảm giác dương mi thổ khí, gật gật đầu, liền xoay người ra ngoài. Một bên những tiểu bằng hưu đó, nhìn thấy đoàn đoàn cầm tới một hộp điểm điểm vòng, đều rất lợi hại hâm mộ, bốn phía đều rất là thèm ăn bộ dáng. Đoàn đoàn ngược lại cũng hào phóng, ta phân cho mọi người ăn đi, bất quá đoàn đoàn muốn chính mình ăn hai cái. Tô Khinh Tuyết đứng tại cửa gian phòng, quay đầu nhìn một chút. Gặp tiểu nha đầu đã tại phân điểm điểm vòng, nói thầm trong lòng, vẫn còn rất hiểu sự tình. Bất quá nàng đến Phúc Lợi Viện, dĩ nhiên không phải đơn giản vì tại đoàn nhỏ đoàn trước mặt cho mình chính danh. Rất nhanh, Tô Khinh Tuyết liền đến Lý phòng làm việc của viện trưởng, Lý viện trưởng chính mang theo kính lao xem báo chí. Nhìn thấy Tô Khinh Tuyết vào cửa, Lý viện trưởng bận bịu cao hứng đứng dậy nên đón, "Ai nha, Tô tổng ngươi tới rồi, ta nên ra ngoài tiếp ngươi, ta cho ngươi pha trà." Lý viện trưởng không cần bận bịu, chính ta rót cốc nước là được. Tô Khinh Tuyết để lao phu nhân ngồi xuống, chính nàng đến máy đun nước một bên rót cốc nước về sau, ngồi vào Lý viện trưởng đối diện, nói, "Ngài không cần cứ gọi ta Tô tổng, quái xa lạ." Lý viện trưởng cười gật gật đầu, sau khi ngồi xuống, nghĩ một hồi, mới nói, "Diệp Phàm không tới sao?" "Ừm, hắn bận bịu hắn qua, ngài không phải tìm ta sao?" Tô Khinh Tuyết hỏi. "Đúng đúng, là tìm ngươi, Tô tiểu thư, ta thật rất lợi hại cảm kích, ngươi trên đấu giá hội cho chúng ta đầu quân 100 ức." Thật Lý Thục Hoa chân thành tha thiết đường hầm. Tô Khinh Tuyết nói, "Ngài hôm nay tìm ta nói chuyện, hẳn không phải là vì nói cảm ơn ta đi." Lý Thục Hoa thở dài, "Đương nhiên cái này là một mặt, Tô tiểu thư, nói đến thẹn thùng, đến cái này 100 ức, ta một đêm đều ngủ không được, ta căn không biết nên dùng như thế nào số tiền kia. Ta không có trải qua đại học, cũng không hiểu cái gì tài chính quản lý tài sản, một đêm không biết bao nhiêu quản lý tài sản công ty, bảo hiểm công ty, tư mộ quỹ ngân sách, đều đến gọi điện thoại cho ta. Thậm chí còn có rất nhiều mất đi liên lạc nhiều năm, từ phúc lợi viện ra ngoài hài tử, nói là sinh hoạt túng quẫn, hy vọng ta có thể giúp bọn hắn. Ta thực sự đỡ không nổi, cho Diệp Phàm gọi điện thoại, vẫn là dùng phúc lợi viện máy riêng đánh." "Ai?" Cổ nhân nói, "Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, ta lão thái bà đến thanh này niên kỷ, cuối cùng khắc sâu cảm nhận được. Này Lý viện trưởng tới tìm ta, là muốn cho ta thu hồi số tiền kia sao?" Tô Khinh Tuyết ánh mắt thanh lãnh mà hỏi thăm. Chương 614, Xuân Đằng. 0614. Lý Thục Hoa ngẩng đầu, mong đợi hỏi, "Có thể chứ? Tô tiểu thư, ngươi có thể đem tiền thu trở về sao? Hoặc là không muốn quên nhiều như vậy?" "Không thể." Tô Khinh Tuyết quả quyết cự tuyệt, "Số tiền kia, ta sẽ không thu hồi, bởi vì cái này liên quan đến cá nhân ta, cùng Cẩm Tú tập đoàn tín dự." Lý Thục Hoa mấy phần tiếc nuối cùng thất lạc, "Ta liền biết, Tô tiểu thư sẽ không như thế làm. Nói đến thật giống như ta lão thái bà không biết tốt xấu, cho ta tiền còn ngại nhiều. Nhưng trên thực tế, ta còn thực sự cũng không biết nên làm cái gì. Lý viện trưởng tới tìm ta, là muốn cùng ta thương lượng, nên xử lý như thế nào số tiền kia sao?" Tô Khinh Tuyết hỏi. "Đúng vậy à," Lý Thục Hoa nói, "Tô tiểu thư, ngươi là trên thương trường kỳ tài, ta nghe rất nhiều người nói, ngươi làm ăn, đầu tư, đều không bình thường lợi hại, ta biết trong đám người, liền số ngươi am hiểu nhất thương nghiệp. Ta cảm thấy đã ta muốn đi quản lý cái này 100 ức, muốn để tiền đẻ ra tiền địa đi làm từ thiện, làm gì bỏ gần cầu xa xa đâu. Đem tiền trả lại cho Tô tiểu thư, để Tô tiểu thư thay ta qua đầu tư, thành lập cái quỹ từ thiện, không là tốt rồi sao? Có thể bởi như vậy, ngoại nhân hội cho là ta căn là hư giả quên tiền, chỉ là như thế diễn một màn kịch, không phải thật sự từ thiện," Tô Khinh Tuyết nói. "Này, vậy làm sao bây giờ?" Lý Thục Hoa đau đầu mà nói, "Chủ yếu là, ta đối cửa hàng chưa quen thuộc, cũng không biết người nào có thể tin cậy. Một khoản tiền lớn như vậy, nếu là tìm không đối người quản lý, ta coi như thành tội nhân." Tô Khinh Tuyết cầm từ bản thân mang đến một cái hạn lượng khoản sát thủ bao, từ đó lấy ra một phần văn kiện, phóng tới Lý Thục Hoa trước mặt. "Đây là cái gì?" Lý Thục Hoa nghi ngờ nói. "Cái này là như thế nào quản lý 100 ức phương án, từ như thế nào thành lập quỹ từ thiện, đến như thế nào chiêu mộ quỹ ngân sách tổng nghiệp nhân viên, như thế nào quản lý, như thế nào đầu tư, chờ chút. Kỹ càng phương án cùng án lệ, đều ở bên trong," Tô Khinh Tuyết nói ra. Lý Thục Hoa kinh ngạc nói, "Tô tiểu thư, ngươi, ngươi sớm liền chuẩn bị tốt." "Đúng vậy à," Tô Khinh Tuyết nói, "ta đoán được là Lý viện trưởng không biết dùng như thế nào số tiền kia, cho nên sớm chuẩn bị một chút, Lý viện trưởng cần dựa theo ta cái phương án này tới làm, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì." Lý Thục Hoa ngơ ngác nhìn nữ nhân một hồi, một lúc lâu sau, trưởng thở dài, lắc đầu nói, "Ta không nhìn." "Vì cái gì?" "Một là, nhìn lấy cũng chưa chắc hiểu, hai là, ta thanh này niên kỷ, đâu còn có tinh lực cùng thời gian, làm dạng này một phen sự nghiệp à," Lý Thục Hoa cười chua xót nói. Tô Khinh Tuyết im lặng, cũng không nói chuyện, trong văn phòng lập tức an tĩnh lại. Sau một hồi, Lý Thục Hoa nói, "Tô tiểu thư, nếu không dạng này, ta bỏ ra mặt, làm cái này quỹ từ thiện, Tô tiểu thư ngươi đến hậu trường quản lý, dạng này người ta cũng không tra được, Tô tiểu thư ngươi cũng sẽ không bị người lên án. Nói được nửa câu, Lý Thục Hoa nhớ tới cái gì, xin lỗi nói, thật xin lỗi, Tô tiểu thư, ta còn không có hỏi qua, ngươi có nguyện ý hay không làm chuyện này đây?
Ta nguyện ý, Tô Khinh Tuyết khẽ cười dưới, làm từ thiện chính là ta xuất ra số tiền kia ý, đã Lý viện trưởng tín nhiệm ta, vậy chỉ cần muốn Lý viện trưởng ra mặt, còn lại, ta hội âm thầm an bài.
Lý Thục Hoa nghe, không khỏi vui vẻ nói, cái này không thể tốt hơn.
Này mình cái này quỹ ngân sách kêu cái gì tốt đâu.
Tô Khinh Tuyết đưa tay, chỉ này phần văn kiện trang địa.
Lý viện trưởng mới phát hiện, Tô Khinh Tuyết sớm đã có lấy cái tên ở nơi đó.
Xuân Đằng Cơ Kim Hội.
Lý viện trưởng cười nói, dùng chúng ta phúc lợi viện tên.
Thựa như là không tệ a.
Cái này không thì càng có thể đại biểu, là Lý viện trưởng ngươi thiện tâm, tiếp tục phát dương quang đại sao.
Tô Khinh Tuyết nói.
Lý Thục Hoa vui mừng gật đầu, duỗi ra hai tay, bắt lấy Tô Khinh Tuyết một cái nhu đề, nói, Tô tiểu thư.
Về sau, mặc kệ là quỹ ngân sách, phúc lợi viện, thậm chí Diệp Phàm.
Xin nhờ.
Nhìn lấy lao nhân ẩn ẩn ngấn lệ hai con người, Tô Khinh Tuyết cảm thấy một tia dị dạng, nhưng vẫn gật đầu.
Một bên khác, Diệp Phàm thì là đi vào Đỗ Duẫn Nhi trụ sở.
Đỗ Duẫn Nhi cho Diệp Phàm rót ly cà phê, hai người ngồi tại ghế sofa một bên, trò chuyện, nhìn xem TV, thật lâu cũng không có dạng này thảnh thơi địa một chỗ.
Diệp Phàm cho Đỗ Duẫn Nhi giảng mộ một sự tình, dù sao đã từng là Đỗ Duẫn Nhi học sinh, Đỗ Duẫn Nhi nghe, cũng là rất lợi hại kinh ngạc.
Nguyên lai Tô tỷ tỷ là một đường tỷ A, khó trách, kỳ thực một yên tĩnh thời điểm, ta đã cảm thấy nàng tướng mạo cùng Tô tỷ tỷ rất giống, chỉ là một cái khuôn mặt hơi trống tròn, Tô tỷ tỷ càng mặt trái xoan một số, vậy mà thật sự là tỷ muội.
Duẫn Nhi ngươi cái này nói bậy, bọn họ liền ra là cùng một cái, di chuyển cũng không trở thành lợi hại như vậy đi, lại nói, đẹp mắt nữ hài tử, đến cũng rất nhiều thẳng tương tự, Diệp Phàm lắc đầu, nhấp miệng cà phê.
Đỗ Duẫn Nhi hâm mộ nói, một tỉnh lại khẳng định hội rất vui vẻ, có cái xuất sắc như vậy tỷ tỷ.
Nếu là ta cũng có cái lợi hại tỷ tỷ, thật là tốt biết bao.
Diệp Phàm híp híp mắt, nhớ tới cái gì, hỏi, gần nhất Tiêu Hinh Nhi tới tìm người không?
Đỗ Duẫn Nhi trong mắt một chút mất mát, không, Tiêu tiểu thư từ lần trước phúc lợi viện gặp qua về sau, liền không có lại xuất hiện.
Kỳ thực Đỗ Duẫn Nhi cũng cảm thấy, Tiêu Hinh Nhi cùng với nàng khẳng định có liên quan gì. Nhưng là, lại rất khó đoán chắc, bởi vì Tiêu Hinh Nhi bối cảnh quá thần bí.
Diệp Phàm cũng rất lợi hại phiền muộn, để xã lì rẻ cha Phượng Hoàng nữ thân thế, nhưng lại căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Phượng Hoàng huyết mạch là hạ quốc tuyệt mật trong tuyệt mật, muốn tra được, cũng xác thực không quá hiện thực.
Duẫn Nhi, ngày kia qua nhà chúng ta ăn cơm tất niên đi, ta đã theo Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm để cấp qua.
Diệp Phàm đổi đề tài, phát ra mời nói.
Đỗ Duẫn Nhi nghe xong. Đầu tiên là trên mặt vui vẻ, nhưng lại có chút do dự, tốt như vậy sao?
Ta cũng không phải là các ngươi thân thích ta.
Ngươi liền theo muội muội ta một dạng, làm sao không được, lại nói đều biết, một bọn họ cũng tới, Diệp Phàm cười nói.
Gặp Đỗ Duẫn Nhi còn muốn do dự, Diệp Phàm cau mày nói, ngươi nếu là cái này cũng không chịu tiếp nhận, vậy ta coi như không cao hứng.
Đỗ Duẫn Nhi nghe xong, đành phải đáp ứng, ca ngươi đừng nóng giận, ta sẽ đi.
Ta trước thời gian điểm quá khứ, cho Giang Thẩm hỗ trợ tốt.
Diệp Phàm quả muốn cười, tại sao lại là một cái muốn giúp đỡ, trước đó Đồng Tuệ Trần nói muốn giúp đỡ, hôm nay Mộ Thủy Tiên nói muốn giúp, liền Đỗ Duẫn Nhi cũng muốn đi, vậy trong nhà bếp địa phương còn đủ lớn sao?
Bất quá Diệp Phàm cũng không quan trọng những này, hắn theo Đỗ Duẫn Nhi trò chuyện một lát về sau, liền rời đi.
Trên đường về nhà, Diệp Phàm suy nghĩ, muốn không liền đem Vụ Dạ cũng kêu lên. Tiểu cô nương thật xa chạy đến Hạ Quốc đến, giúp hắn làm bảo an công tác, kỳ thực cũng thẳng cô đơn.
Đang nghĩ ngợi, đến cửa nhà, Diệp Phàm phát hiện một cỗ hắc sắc xe Audi ngừng ở nơi đó, cũng không phải là nhà mình, hiển nhiên là có khách đến cửa.
Diệp Phàm về đến trong nhà phòng khách, liền nghe đến một cái quen thuộc nữ hải tiếng kinh hô.
Hoa! Cái này truyền hình cũng quá đại đi.
Cái này cỡ nào thiếu tiền a?
Diệp Phàm xem xét, để, lại là mộ. Cùng mãi mãi Mộ Thủy Tiên cùng nhau, ra bây giờ trong nhà.
Chương 615, là muội ta. 0615.
Nha đầu, ngươi không có việc gì.
Diệp Phàm đi tới hỏi. Mộ Mục Mục quay người lại, nhìn thấy Diệp Phàm, vui vẻ gật đầu, không có việc gì, thương tổn đều tốt, cảm giác không có chút nào đau. Diệp Phàm, mãi mãi ta đều nói cho ta biết, nguyên lai chân tướng là như thế này. Tỷ tỷ của ta còn truyền máu cứu ta, ta rất cảm động nha. Ngươi thật cao hứng a? Diệp Phàm hỏi. Mộ Mục Mục hì hì cười nói, đương nhiên cao hứng nha, dạng này chúng ta liền thành người một nhà thôi. Diệp Phàm không còn gì để nói, nha đầu này đoán chừng nghĩ đến so sánh mỹ hảo, nhưng trên thực tế, Mộ Mục Mục đã thành Tô Khinh Tuyết muội muội, đó chính là hắn cô em vợ. Nha đầu này chẳng lẽ không biết, theo cô em vợ quan hệ mập mờ, là Tô Khinh Tuyết càng không thể tiếp nhận a. Giang Thẩm lúc này cũng đang cùng Mộ Thủy Tiên cảm khái nhìn lấy Mộ Mục Mục, phảng phất có vạn thiên lời nói muốn nói, nhưng lập tức lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đang lúc này, ngoài cửa Tô Khinh Tuyết vừa vặn cũng đi về tới, nữ nhân ở Phúc Lợi Viện đợi đến trưa, theo Lý Viện trưởng đảm các loại về sau cơ kim hội công tác công việc, nói xong trời cũng hắc. Tỷ tỷ, ngươi trở về à nha? Mộ Mục Mục nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, trực tiếp hô lên tỷ tỷ. Tô Khinh Tuyết nghe được kêu một tiếng này, tâm lý trào lên một tia cảm giác đặc biệt, nhưng cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu tâm tình chập chờn, hỏi Mộ Mục Mục, thương tổn không có việc gì. Mộ Mục Mục cười gật gật đầu, nhờ có tỷ tỷ ngươi thua máu cho ta, ta không sao. Hi hi, ta đột nhiên có tỷ tỷ, thật vui vẻ nha. Diệp Phàm một bên nhìn lấy, hai tỷ muội thật đúng là hoàn toàn không giống, một cái như thế lánh lánh thanh thanh, một cái lại như thế hoạt bát hiếu động, không phải liên hệ máu mủ, thật đúng là liên nghị không ra cùng một chỗ. Khinh Tuyết, ta nói với Mộc Mộc về sau, nàng liền vội vã muốn tới đây tìm ngươi, tới là ngày kia mới đến. Mộ Thủy Tiên sợ quá đường đột, cố ý giải thích xuống. Tô Khinh Tuyết cũng không để ý, không có việc gì, dù sao trong nhà phòng trống nhiều, các ngươi đã đến cũng không phải vội lấy đi, ban đêm ở lại đi. Về sau tùy thời đều có thể đến ở, người một nhà không cần khách khí như thế. A, ta thật có thể ở nơi này sao? Mộ Mục Mục vui vẻ nhảy dựng lên, tỷ tỷ, nơi này cách ta trường học cũng rất gần, ta nếu là ở nơi này, liền thuận tiện nhiều. Mục Mục, ngươi đây cũng quá làm phiền ngươi tỷ tỷ, Mộ Thủy Tiên đối cháu gái rất bất đắc dĩ. Tô Khinh Tuyết ngẫm lại, là đại hạ nghệ thuật học viện đi, là tương đối gần, vừa đứng tàu điện ngầm, ngươi muốn ở liền theo ngươi. Diệp Phàm nghe xong, kinh ngạc tại Tô Khinh Tuyết hào phóng, đối cái này muội muội cũng thực không tồi a. Mộ Mục Mục kích động xông đi lên, dùng lực ôm lấy Tô Khinh Tuyết, cái này khiến Tô Khinh Tuyết cũng có chút trở tay không kịp. Tỷ tỷ Mộ Mục Mục mềm nhu nhu địa kiều hô, ta cảm giác mình thật hạnh phúc nha, đột nhiên có cái đẹp như vậy, có tiền như vậy, còn tốt với ta tỷ tỷ. Tô Khinh Tuyết nhấp nhấp môi dưới, do dự dưới, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập Mộ Mục Mục phía sau lưng. Mộ Thủy Tiên cùng Giang Thẩm thấy cảnh này, đều cảm động lại có rơi lệ dấu hiệu, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói trong. Trong phòng khách yên tĩnh một hồi, Mộ Mục Mục mới buông ra Tô Khinh Tuyết, le le phấn lưỡi, tỷ tỷ. Ta có phải hay không rất ngu ngốc nha, nhưng ta thật thật cao hứng mà. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, ngươi tính cách ta rất lợi hại ưa thích. Hi hi, tỷ tỷ không chê ta khờ liền tốt, Mộ Mục Mục lại sung sướng địa chạy tới thang máy phương hướng. Tỷ tỷ ta muốn đi nhìn ngươi nhà để xe, ngươi có phải hay không có rất nhiều xe sang trọng nha. Chính ngươi xem đi, Tô Khinh Tuyết cũng mặc kệ nàng, ngược lại đối nam nhân nói, Diệp Phàm, ngươi đi với ta thư phòng một chuyến. Diệp Phàm sững sờ. Đây là tìm hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ cùng Lý Viện trưởng có quan hệ? Cũng không nghĩ nhiều, Diệp Phàm đi theo Tô Khinh Tuyết đi đến lâu. Đi vào thư phòng về sau, Diệp Phàm đóng cửa lại, cười mỉm hỏi, lão bà, ngươi theo Lý Viện trưởng là trò chuyện cái gì không? Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, nói, nàng hỏi ta dùng như thế nào này 100 ức, ta cùng với nàng trò chuyện một chút quỹ từ thiện sự tình. Hả, có lão bà ngươi bày mưu tính kế? Khẳng định không có vấn đề, Diệp Phàm nói, có gì cần ta hỗ trợ sao? Tô Khinh Tuyết không nói chuyện, mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Phàm. Mười mấy giây sau, Diệp Phàm cảm giác toàn thân không quá tự tại, giống như có con kiến ở trên người bò mở dạng, không khỏi xấu hổ cười hỏi, lão bà, ngươi làm gì dạng này nhìn ta chằm chằm? Mộ Mục Mục. Hiện tại là muội muội ta, Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, về sau, nàng sẽ còn thường xuyên ở tại nhà chúng ta. Diệp Phàm nuốt vì trí hiểm yếu lung, cái này là chuyện tốt đi, ha ha, tỷ muội đoàn tụ a. Ngươi không cần giả ngu, ngươi biết, ta rốt cuộc là ý gì. Tô Khinh Tuyết ánh mắt càng ngày càng lạnh, đi đến Diệp Phàm trước mặt, nói, ngươi tổng không đến mức. Ngay cả mình cô em vợ đều không buông tha a. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, Tô Khinh Tuyết đâm thủng tầng này giấy, muốn cùng hắn ngả bài. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Khinh Tuyết nhanh như vậy điệu tiếp nhận Mộ Mục Mục, cùng Mộ Mục Mục tỉ muội tương xứng, còn để Mộ Mục Mục trong nhà ở. Không phải liền là tốt hơn địa trưởng khống Mộ Mục Mục tình huống sao? Chính mình nếu thật là tại nàng không coi vào đâu, cùng muội muội nàng náo ra chút chuyện, vậy cũng xác thực quá phận. Diệp Phàm tâm lý có chút loạn, tuy nhiên thật cao hứng hai tỷ muội nhận nhau, nhưng lại không biết làm như thế nào lại đi đối mặt Mộ Mục Mục. Hắn cũng không có khả năng nói, chính mình là muốn ăn hết cô em vợ, loại sự tình này một làm, vậy cái này phu thê đều không cách nào làm. Cắn răng một cái, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn nói, lão bà, ngươi yên tâm đi. Mục Mục còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu, nói rõ ràng, nàng hẳn là liền sẽ không lại ôm có cái gì ảo tưởng. Ta sẽ không nói với nàng, nhưng ngươi, muốn đi cùng với nàng giảng minh bạch, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm tâm lý cười khổ, cái này ác nhân còn muốn chính mình đi làm, thật sự là khóc không ra nước mắt, có trời mới biết Mộ Mục Mục hội làm sao cái phản ứng. Đột nhiên, Tô Khinh Tuyết trên mặt lộ ra một vòng ấm áp như vui sướng ý cười. Đưa tay chủ động cùng nam nhân mở rát, tốt, sự tình nói xong, chúng ta đi xuống lầu đi. Diệp Phàm cảm giác linh hồn đều bị nụ cười này cho rút đi, nữ nhân một gậy này chú ý ngòn ngọt táo, đem hắn chỉnh sửng sốt một chút. Đi vào dưới lầu, Mộ Mục Mục vừa từ ga ra tầng ngầm đi thang máy lên, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, nữ hài trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá có tiền. Bugatti, tầy gan nhì, cô nhì nhét nghiên cứu. Cái gì cũng có. Ngươi nhiều như vậy xe, có thể hay không cho ta mượn lái một xe nha? Ta xe đụng hư, còn không có sửa chữa tốt đâu, Mộ Mục Mục năn nỉ lấy. Mộ Thủy Tiên vội vàng cắt đứt nói, ngươi nha đầu này. Có ngươi dạng này mới vừa biết tỉ tỉ, liền muốn này muốn nọ sao? Đến trường đi tàu địa ngầm không là tốt rồi, ngươi còn muốn lái xe đi này a? Mộ Mục Mục bị khuất địa nhất biển miệng, vậy nhân gia cũng muốn mở một chút xe nha. Tô Khinh Tuyết ngược lại dễ nói chuyện, chiếc kia mạ giờ dạ tỷ gờ tờ mượn ngươi đi, muốn mở liền hỏi Giang Thẩm cầm chìa khóa. Hoa tắc, tỷ tỷ ngươi quá tốt. Mộ Mục Mục nào tới, ôm chặt lấy Tô Khinh Tuyết, còn tại Tô Khinh Tuyết trên mặt hôn một chút. Chương 616, tỷ phu. 0616. Tuy nhiên Tô Khinh Tuyết mặt không biểu tình, giọng điệu nói chuyện cũng rất lãnh đạm, có thể Mộ Mục Mục thiên tính liền rất lạc quan, tình không để ý những này. Đôi cái này lạnh lãnh tỉ tỉ ưa thích địa không được. Tô Khinh Tuyết vô ý thức kiểm tra bị hôn mặt trứng, có chút không thích ứng, nhưng cũng không đỏ mặt, chỉ là ánh mắt ôn hòa mấy phần. Trong nhà lập tức náo nhiệt lên, Giang Thẩm vui vẻ đốt cả bàn đồ ăn, mọi người vừa nói vừa cười. Mộ Mục Mục ăn một nửa, đột nhiên liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi. Mục Mục, ăn cơm đâu, tại sao lại chơi điện thoại di động, Mộ Thủy Tiên giáo dục nói. Ai nha? Mãi mãi ta đoạt hồng bao đâu, nhanh hơn năm, tốt nhiều bầy đều tại phát hồng bao. Mộ Mục Mục hì hì cười một tiếng, nhưng lại nghĩ đến cái gì, phình lên miệng, đúng à, ta hiện tại có cái có tiền như vậy tỉ tỉ, đoạt như thế mấy cái lông mấy khối, có phải hay không rất lợi hại mất mặt ta. Tô Khinh Tuyết làm theo nháy mắt mấy cái, đoạt hồng bao đến cùng là cái gì? A, tỉ tỉ, không phải đâu. Ngươi liền đoạt hồng bao cũng không biết. Mộ Mục Mục kinh ngạc theo nhìn thấy cái gì một dạng. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, ta liền thấy hệ chặt bên trên có hồng bao vật này, nhưng chưa bao giờ dùng qua. Thì, ngươi bình thường cũng không cho nhân viên phát hồng bao sao? Cũng không ai cho ngươi phát hồng bao. Mộ Mục Mục kinh ngạc nói. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, cho nhân viên thêm tiền thưởng, đều là tài vụ phát, ta ký tên là được. Ta hệ chặt liền dùng để nhìn một số công chúng hào tin tức, cho chuyện một ít công việc sự tình. Cũng không thêm mấy người. Khó trách tỷ tỷ dung mạo ngươi theo không dính khói lửa trần gian tiên nữ một dạng, hồng bao đều không phát Mộ Mục Mục rất là bội phục, nhưng lập tức tưởng tượng, ai? Không đúng, này Diệp Phàm không cho ngươi phát hồng bao sao? Hắn lần trước vượt năm cái gì, đều không phát. Diệp Phàm kém chút không có một miếng cơm phun ra ngoài, cái này hết chuyện để nói. Diệp Phàm thật đúng là không cho Tô Khinh Tuyết phát qua hồng bao, bởi vì một là nữ nhân không muốn qua. Hai là mình tiền đều là Tô Khinh Tuyết cho, Tô Khinh Tuyết có tiền như vậy, cần điểm này hồng bao. Nha đầu, tỷ tỷ ngươi căn không cần điểm ấy hồng bao tiền, cũng liền ngươi sẽ muốn, Diệp Phàm nói. Cái này theo nhiều tiền tiền ít có quan hệ gì à, hồng bao là cầu mong niềm vui cùng vui vẻ nha, mang ra hồng bao cũng là cao hứng à, Mộ Mộc Mộc quên miệng, lại nói, ngươi không phải cũng cho Đỗ lao sư phát sao. Ta hỏi nàng, nàng nói có. Cũng không phải chỉ có ta một người ưa thích hồng bao. Diệp Phàm im lặng, lúng túng nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, lão bà, ngươi hẳn là đối cái này không có hứng thú gì à. Tô Khinh Tuyết ánh mắt phức tạp liếc nhìn hắn một cái về sau, ngược lại đối Mộ Mộc Mộc nói, tỷ phu ngươi cho ngươi phát bao nhiêu tiền hồng bao. Ây Mộ Mộc Mộc sửng sốt, nàng nghe được một tiếng này tỷ phu, mới ý thức tới, nàng theo Diệp Phàm ở giữa quan hệ, đã không cùng với quá khứ. Giang Thẩm cùng Mộ Thủy Tiên cũng đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhưng hai một trưởng bối đều là giữ im lặng. Mộ Mộc Mộc lấy lại tinh thần, cười nói, hắn bình thường đều phát 88, tối đa cũng liền 188, có thể thổ, liền sẽ như vậy hai cái sổ tự. Uy, như thế vẫn chưa đủ. Ta cho ngươi phát cộng lại làm sao cũng tới ngàn khối đi, Diệp Phàm buồn bực nói. Thế nhưng là liền rất lợi hại thổ nha, ngươi mỗi lần đều phát cái hồng bao. Hồng bao một câu êm thai chúc phúc đều không có, Mộ Mộc Mộc chu môi. Diệp Phàm nói thầm, còn muốn cái gì chúc phúc, phiền phức không phiền phức. Tô Khinh Tuyết lúc này lấy điện thoại di động ra, nói, Mộc Mộc, thêm một chút hoại trạng, để ta xem một chút hồng bao làm sao phát. Mộ Mộc Mộc nghe xong, lập mã cao hứng địa để Tô Khinh Tuyết quét chính mình, tăng thêm về sau, nói, tỷ tỷ, ta xây một cái bầy, để mình người một nhà tiến bầy đi, ngày kia cơm tất nhiên. Chúng ta có thể chơi đoạt hồng bao. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, ta xem trước một chút làm sao phát, làm sao đoạt. Rất đơn giản. Mộ Mộc Mộc một trận giảng giải, lại xây cái bầy, cho Tô Khinh Tuyết thử một chút, Tô Khinh Tuyết cũng liền học được. Nguyên lai đây chính là đoạt hồng bao. Tô Khinh Tuyết trong mắt lộ ra một vòng hứng thú thân sắc, còn thật có ý tứ, cũng là đơn độc phát chỉ có thể 200 một cái, quá ít. Tỷ, ngươi có muốn hay không dạng này khoe của a? Muội muội ta thế nhưng là mỗi cái trong đám liều mạng đoạt này mấy cái mao tiền, tốt đụng một hồi điểm tâm tiền a, Mộ Mộc Mộc đáng thương nói. Tô Khinh Tuyết buồn bực, ngươi liền điểm tâm tiền đều không đủ. Ngươi tiền tiêu vặt rất ít sao? Khanh khách. Khinh Tuyết ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nha đầu này lười cực kỳ, ngủ nướng nào có thời gian ăn điểm tâm, đều là cùng ngươi nói nhảm, Mộ Thủy Tiên cười nói. Tô Khinh Tuyết giật mình tới, gật gật đầu. Sau đó liền cho Mộ Mộc Mộc liên tiếp phát 10 cái 200 hồng bao. Hoa, tỷ tỷ ngươi cho ta phát nhiều như vậy. Mộ Mộc Mộc hai mắt sáng lên, tuy nhiên không phải không gặp qua tiền, nhưng thu đến nhiều như vậy hồng bao còn là lần đầu tiên. Ít nhất phải so tỷ phu ngươi phát nhiều một chút, Tô Khinh Tuyết nói, như có thâm ý mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm luôn cảm giác sự tình không đúng lắm, đành phải cười khổ gật đầu. Cơm tôi ăn xong. Mộ Thủy Tiên liền muốn mang cháu gái đi về nhà, mặc dù nói Tô Khinh Tuyết ngủ lại các nàng, có thể cũng sẽ không thật sự vừa đến đã ở lại. Mộ Mộc Mộc tuy nhiên không thế nào muốn trở về, nhưng nàng liền đổi giặt quần áo đều không mang, công tác chuẩn bị đều không có, cũng chỉ đành các loại ngày kia lại đến. Mộ Thủy Tiên mở ra chiếc kia hát sắc áo đi, cùng Mộ Mộc Mộc một đường trên đường về nhà, gặp cháu gái tại mừng khấp khởi mà nhìn xem cái gì ảnh chụp, cười hỏi, ngốc hài tử. Nhìn cái gì đấy, vừa nhìn một bên để. Hi hi, nãi nãi, ta cảm giác mình thật hạnh phúc nha, có cái âm nhạc gia ba ba, lại có cái tập đoàn xuyên quốc gia chủ tịch tỷ tỷ, mà lại ta lại còn có như vậy cổ lão một cái gia tộc huyết mạch, ta đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, cũng là thật cao hứng mà. Mộ Mộc Mộc cầm điện thoại tại Mộ Thủy Tiên trước mặt nhoáng một cái du, nãi nãi ngươi nhìn, ta qua tỷ tỷ trong ga ra chụp hình, nhiều như vậy xe sang trọng. Cộng lại không vài ước đâu, ta nếu là cho các bạn học nhìn một chút, bọn họ khẳng định rất lợi hại hâm mộ ta. Mộ Thủy Tiên mỉm cười, Mộc Mộc, ngươi còn có một cái võ công rất cao tỷ phu. Nếu không phải Diệp Phàm, ngươi bây giờ đều không mệnh. Mộ Mộc Mộc nghe xong tỷ phu hai chữ, lại tâm tình thấp hạ xuống, nãi nãi. Ta nhất định phải gọi tỷ phu sao? Đương nhiên, ngốc nha đầu, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại giống như kiểu trước đây. Muốn theo tỷ phu ngươi phân rõ giới hạn, không phải vậy tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, coi như không tốt, Mộ Thủy Tiên dặn dò. Có thể. Nhưng hắn đến liền không ngừng tỷ tỷ một nữ nhân A, lại không quan hệ. Không cho phép nói lung tung. Mộ Thủy Tiên cất cao giọng nói, ngươi là có liên hệ máu mủ muội muội, cái này có thể giống nhau sao? Mà lại, ta và cha ngươi cha cũng sẽ không đồng ý, ngươi như thế làm loạn. Về sau nhất định phải hô tỷ phu, biết không? Mộ Mục Mục mấy phần ủy khuất địa phình lên miệng, nhưng chỉ tốt ra một tiếng. Một bên khác, đưa đi Mộ Thủy Tiên ông cháu, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng trở về đến trong phòng. Nhìn bầu trời cũng không tính đã khuya, Diệp Phàm nhớ tới lần trước điện ảnh đều không bồi nữ nhân xem hết, muốn biểu hiện tốt một chút một chút. Dù sao hôm nay Tô Khinh Tuyết tựa hồ bởi vì hồng bao sự tình, đối với hắn có chút ý kiến, thế là liền cười hỏi, lão bà, chúng ta đi xem cái điện ảnh A. Chương 617, 100 cái. 0617. Tô Khinh Tuyết liếc hắn một cái, lại là hỏi, ngươi trừ cho Mộc Mộc cùng Doãn Nhi, có cho những người khác phát hồng bao sao? Diệp Phàm nuốt nước miếng, quả nhiên nữ nhân kỳ thực có để ý chuyện này A. Hắn cũng không thể gạt người, dù sao việc này, Tô Khinh Tuyết tùy tiện một bên hỏi một chút liền có thể biết, thế là đành phải gật đầu, có. Có phát mấy cái. Tô Khinh Tuyết ánh mắt càng thêm lạnh, vì cái gì cho các nàng đều phát, duy chỉ có không cho ta phát. Cái này Diệp Phàm ngượng ngập chê cười nói, bởi vì ta cảm thấy lao bà của ta tối cao cấp, loại này đồ chơi nhỏ hẳn là trướng mắt, lại nói, lao bà ngươi có tiền như vậy. Các nàng cũng không thiếu ngươi điểm này tiền A. Tô Khinh Tuyết hỏi ngược lại. Diệp Phàm nhất thời nghẹn lời, nghẹn một lát, dự định nói sang chuyện khác, lao bà, ta nghe nói có cái điện ảnh rất đẹp, gọi. Không hứng thú. Tô Khinh Tuyết nói xong, quay đầu liền đi lên lầu, căn bản không muốn nghe Diệp Phàm nói cái gì. Diệp Phàm cương tại nguyên chỗ nửa ngày, đành phải đưa mắt nhìn Tô Khinh Tuyết trở về phòng, tựa hồ lần này thật đem nữ nhân gây tức giận, liền qua thư phòng công tác tâm tình đều không. Diệp Phàm à, lần này sự tình, thì ngươi sai rồi. Giang Thẩm lúc này lặng lẽ đi đến Diệp Phàm bên người, nhỏ giọng nói, ngươi sao có thể luôn nghị hồng khác nữ nhân, lại đem tiểu thư quên đâu. Diệp Phàm cười khổ, Giang Thẩm, ta cũng không phải quên, ta thật sự cho rằng tiểu tuyết nàng không cần, cũng khinh thường loại này hồng bao A. Đây không phải hồng bao sự tình, đây là một phần tâm A, coi như tiểu thư không thích, vậy ngươi cũng phải phát qua về sau, nàng không cho ngươi phát, ngươi mới có thể không phát. Ngươi dạng này theo nữ hải tử khác qua hố động, hết lần này tới lần khác tiểu thư cái gì cũng không biết, nàng không phải cảm thấy thật mất mặt sao. Tiểu thư kỳ thực rất lợi hại sĩ diện, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra. Giang Thẩm vô vô Diệp Phàm đọc. Diệp Phàm gật gật đầu, bây giờ nhìn đi ra, Giang Thẩm, lần này ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì, thái độ tốt đi một chút, thành khẩn điểm, chuẩn bị chút lễ vật à, hoa á cái gì, cho tiểu thư qua nhận lầm à, nữ hài tử nhà, cũng là cần hống. Giang Thẩm cười cười, liền xoay người về nhà bếp qua. Diệp Phàm vuốt vuốt mái tóc, đi đi lên lầu, thử gõ gõ Tô Khinh Tuyết cửa phòng. Có thể Tô Khinh Tuyết hoàn toàn không có phản ứng đến hắn y tứ. Lão bà, ngươi đừng nóng giận, ta về sau nhất định nhớ kỹ cho ngươi phát hồng bao, có được hay không? Diệp Phàm nói một tiếng, nhưng bên trong Tô Khinh Tuyết vẫn là không đáp lời. Diệp Phàm cũng không thể cứng rắn xông vào, đành phải trước quay về gian phòng của mình bên trong, dùng hẹ chặt cho Tô Khinh Tuyết phát tin tức. Đang muốn phát đối thoại, tưởng tượng không đúng, còn không bằng trực tiếp phát cái hồng bao quá khứ. Thế là... Diệp Phàm liền toàn bộ một bát bát hồng bao, phía trên viết câu lão bà ta sai, cho Tô Khinh Tuyết gửi tới. Không bao lâu, Tô Khinh Tuyết thu hồng bao. Diệp Phàm chính là một vui, coi là nữ nhân tiếp nhận hắn nói xin lỗi, nhưng không nghĩ, Tô Khinh Tuyết lại cho hắn chuyển một khoản tiền, đem này một bát bát quay lại cho hắn. Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, cái này có ý tứ gì? Lão bà ngươi đừng như vậy à, ta về sau tuyệt đối sẽ không quên cho ngươi phát hồng bao. Diệp Phàm gửi tin tức nói, ta không có thèm ngươi hồng bao, Tô Khinh Tuyết nói. Lão bà, ngươi liền đừng nóng giận, thế nào mới có thể để cho ngươi không tức giận? Diệp Phàm phát cái đáng thương biểu lộ. Chờ một lúc, Tô Khinh Tuyết phát tới một cái tin tức, ngươi như thế ưa thích cho các nàng phát hồng bao, vậy ngươi liền phát 100 cái hồng bao cho ta đi. Diệp Phàm kém chút không có từ trên giường nhảy dựng lên, 100 cái. Đây cũng quá hung ác. Thế nhưng là... Nếu như có thể phát xong 100 cái, liền để nữ nhân tha thứ hắn, triệt để nguôi giận, này Diệp Phàm cảm thấy cũng không lỗ. Cái này dù sao cũng so muốn cầu mong gì khác chết cầu quả thực là cầu tới vài ngày, muốn nhẹ nhõm một điểm. Tốt, lão bà ta cái này cho người phát. Diệp Phàm liên tục không ngừng đáp ứng. Diệp Phàm cũng là liều, trước mạo xưng một khoản tiền, sau đó mỗi cái hồng bao đều là 88, liên tiếp phát mấy cái. Tô Khinh Tuyết ở bên kia thu mấy cái, đột nhiên gửi tin tức nói, ngừng. Ngươi hồng bao thật không có thành ý.
A,
cái gì gọi là không có thành ý? Diệp Phàm buồn bực. Ngươi dạng này theo robot khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại bắt đầu, ngươi mỗi cái hồng bao phía trên, đều muốn viết một câu lời dễ nghe. Không thể lặp lại. Diệp Phàm cả người đều mắt trợn tròn, cái này. Bên này phát hồng bao, còn muốn một bên sáng tác đồng. Ngẫm lại còn muốn viết hơn 90 câu ca ngợi lời nói, Diệp Phàm đều muốn khóc, nhưng cũng chỉ đành kiên trì viết. Lão bà ngươi thật đẹp. Lão bà ngươi tâm địa thiện lương. Lão bà ngươi tựa như trên trời mặt trăng. Lão bà. Diệp Phàm chính mình muốn 20 mấy câu về sau, đã nhanh không nghĩ ra được, cũng may hắn tài tư mẫn tiệp, tranh thủ thời gian mở ra bút ký máy tính, tìm tòi một chút ca ngợi nữ tính lời nói. Sau đó, Diệp Phàm một bên phát hồng bao, một bên đem những ca ngợi đó câu chép viết lên. Phát hơn 30 về sau, Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng thụ không hắn buồn nôn, lại một lần hâu ngừng. Hiện tại bắt đầu, ngươi không cần nói, hồng bao đếm ngược số tự. Số tiền lượng nhất định phải là có thể bị ba chia hết số tự, không cho phép lặp lại. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm hận không thể đưa di động đều quẳng, lúc này là không làm ngữ văn đề, nhưng lại muốn làm đề toán. Diệp Phàm một bên phát, thiên về một bên đếm lấy phát bao nhiêu cái, sau đó nghĩ đến bị ba chia hết số tự. Khi phát đến sau cùng còn lại 10 cái hồng bao thời điểm, Diệp Phàm tay run một cái, vậy mà đếm ngược số tự phạm sai lầm. Đần độn. Ngươi đếm xem chữ cũng sẽ không. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm phạm sai lầm, gửi tin tức nói, ngươi phát hồng bao thất bại, ta không tha thứ ngươi. Diệp Phàm mặt đều lục, tay run run chỉ, lão bà, lại cho ta. Một cơ hội đi. Diệp Phàm cảm giác nói xong câu đó, chính mình trái tim đều đang chảy máu, tái phát một lần 100 cái hồng bao. Đơn giản muốn hắn mạng già. Một phát cũng là hơn một cái giờ. Đây quả thực so theo truyền kỳ cường giả đánh một trận đều muốn mệt mỏi a. Tô Khinh Tuyết bên kia trầm mặc một lát, gửi tin tức nói, ngươi cứ như vậy muốn cho ta tha thứ ngươi. Diệp Phàm nghe xong, cảm giác có chuyển cơ, thế là phát cái gật đầu biểu lộ, lão bà, ta thật biết sai, ngươi nhìn ta cho ngươi phát hồng bao, so ta trước kia phát cộng lại còn nhiều hơn a. Ừ, đây là ta yêu cầu ngươi phát. Trong lòng ngươi căn bản không hề ta. Lão bà. Ta thật sự là cảm thấy phát hồng bao không xứng với ngươi khí chất, mới không cho ngươi phát. Ta cái gì khí chất? Tô Khinh Tuyết hỏi. Ngươi là tiên nữ một dạng nữ tử, tầm thường hồng bao làm sao xứng với ngươi đâu? Diệp Phàm vội nói. Tô Khinh Tuyết về hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy? Diệp Phàm cảm giác có hy vọng, Tô Khinh Tuyết giống như có lẽ đã tâm tình tốt, bận bịu rèn sắt khi còn nóng, đương nhiên. Ta đã cảm thấy các nàng những nữ nhân kia, cả ngày đoạt hồng bao. Tục vãi khí. Sau khi nói xong, Diệp Phàm tâm lý mặc nghiệm, doanh doanh, Ninh Nhi. Thân ái, trước ủy khuất các ngươi một chút. Tô Khinh Tuyết lại cao hứng, tốt ta, cố mà làm tha thứ ngươi. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, để nói sau. Chương 618, ngươi đừng nhúc nhích là được. 0618. Lão bà chờ ta. Ta cùng ngươi qua. Diệp Phàm mau từ trên giường đứng lên. Mặc quần áo tử tế, nữ nhân nói muốn đi ra ngoài đi dạo, cái này nói rõ là cho hắn cơ hội. Nếu là lúc này thật chỉ làm cho Tô Khinh Tuyết một người ra ngoài, vậy tối nay 100 cái hồng bao coi như uổng phí sức lực. Quả nhiên, Diệp Phàm ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn liền gặp được Tô Khinh Tuyết đã đổi thân thể quần áo ngủ vật, có một cái ché nổ túi sách, chính đi xuống lầu, cái này bước đi tốc độ, rõ ràng cũng là các loại người nào đó. Diệp Phàm đuổi theo cước bộ. Cùng Tô Khinh Tuyết cùng đi đến nhà để xe. Lão bà, ta mang ngươi xem phim A. Lần trước không có cùng ngươi xem hết, tâm lý một mực băn khoăn, Diệp Phàm một mặt sám hối biểu lộ. Hừ, lần này lại bỏ lại ta một người, ta liền rốt cuộc không cùng ngươi xem phim, Tô Khinh Tuyết nói. Coi như vẫn thạch đụng địa cầu, ta cũng cùng ngươi xem hết. Diệp Phàm vỗ ngực nói. Cái này còn tạm được, mà lại không cho ngươi loạn đụng ta. Tô Khinh Tuyết nhắc nhở nói. Diệp Phàm cười ngây ngô, xe không, không lại. Lái xe xuất phát, trên đường đi, Tô Khinh Tuyết một mực chơi điện thoại di động, Diệp Phàm nhìn xem, phát hiện nữ nhân đang cùng người nào nói chuyện thiếm, khóe mắt còn mang theo một tia buông lỏng ý cười. khó được nhìn thấy Tô Khinh Tuyết tâm tình tốt như vậy, còn có nói chuyện phiếm hào hứng, lại không phải nói chuyện với chính mình, Diệp Phàm tâm lý có chút ăn dấm. Lão bà, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Vui vẻ như vậy. Diệp Phàm nhịn không được hỏi. Tô Khinh Tuyết nhìn điện thoại di động, cũng không quay đầu lại nói, ta bạn thân. Diệp Phàm nhớ tới, Tô Khinh Tuyết giống như trước đó là để cập qua, có cái có quan hệ tốt bạn thân tại nước Mỹ, bình thường hội trên Inter tâm sự. Biết là nữ nhân, Diệp Phàm trong lòng cũng điểm thăng bằng. Tô Khinh Tuyết làm theo bỗng nhiên nói, ta nói cho ta biết bạn thân, để ngươi phát 100 cái hồng bao, nàng nói ta thực sự quá làm, nếu là nàng làm bạn trai ta, khẳng định sớm đem ta vung. Diệp Phàm, trong lòng ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Diệp Phàm nghe xong, tâm lý trực nhạc, xem ra cái này bạn thân vẫn rất thông tình đạt lý a. Bất quá, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thừa nhận, bận bịu lắc đầu, nói, chuyện này, là ta làm sai, lão bà ngươi phạt ta phát 100 cái hồng bao tính là gì, 1000 cái ta cũng sẽ phát. Tô Khinh Tuyết nghe, hừ nhẹ nói đúng là nha, ai bảo ngươi chỉ cho các nàng phát, không cho ta phát, chính là muốn ngươi ghi nhớ thật lâu. Diệp Phàm vội vàng gật đầu, đúng đúng, lão bà nói rất có đạo lý, thật tuyệt không làm. Ta bạn thân nói, qua hết năm nàng muốn về nước một đoạn thời gian, có công tác vừa vặn tại Hoa Hải, đến lúc đó nàng cũng muốn gặp ngươi một chút, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ngươi không có vấn đề à? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm đương nhiên không ý kiến, cao hứng còn không kịp, hắn ngược lại thật sự là rất muốn gặp, Tô Khinh Tuyết tính tình này có thể giao cho cái dạng gì bạn thân? Sự tình tốt à, lão bà ngươi này bạn thân là làm cái gì? Diệp Phàm theo miệng hỏi. Tô Khinh Tuyết nói, điện ảnh, hiện tại thằng đỏ, đến lúc đó gặp mặt ăn cơm, đoán chừng vẫn phải né tránh họa dạ gì đâu. Diệp Phàm vui vẻ nói, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, mỹ nữ cũng là cùng với mỹ nữ, lão bà ngươi bạn thân khẳng định dáng dấp đẹp vô cùng đi, bằng không thì cũng không thể làm mình tinh điện ảnh a. Cái này gián tiếp địa vô một cái Tô Khinh Tuyết mông ngựa, để Tô Khinh Tuyết cũng có chút hài lòng. Ngươi thấy liền biết. Dù sao nàng trưởng giỏi hơn ta nhìn, trước kia ở trường học thời điểm, truy người nàng so truy ta hơn rất nhiều, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm một trận không tin, lão bà ngươi cái này nói lung tung, không có khả năng sự tình. Vì cái gì? Tô Khinh Tuyết nói, ta nói là thật a, truy người nàng liền bên ngoài trường cũng rất nhiều. Nay chỉ là bởi vì lão bà ngươi tính cách nguyên nhân, trên cái thế giới này ép căn bản không hề so ngươi mỹ nữ người. Cho nên ngươi bạn thân không có khả năng so ngươi càng đẹp mắt, Diệp Phàm một đứng đắn nói. Tô Khinh Tuyết nghe xong sững sờ dưới, quay đầu đi, chịu đựng lau miệng sừng ý cười, nhẹ nói, lại tại nói vơ nói vẩn, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Diệp Phàm tâm lý một trận đắc ý, giam ba câu, lại đem nữ nhân dô đến thật vui vẻ, chính mình cái này miệng vẫn là có tác dụng à. Hai người cùng đi đến cửa hàng, Tô Khinh Tuyết sau khi xuống xe, hỏi. Ngươi lần trước mua cho ta trà sữa, nơi này có sao? Diệp Phàm nghe xong, cao hứng hỏi, lão bà ngươi thích uống? Ừ, Tô Khinh Tuyết một mặt tùy ý điệu nói, vẫn được, mua một chén đi vào lại xem phim. Diệp Phàm tâm lý lén nói thầm, xem ra tuổi trẻ nữ sinh ưa thích đồ, vật, đối Tô Khinh Tuyết ý thì nguyên cũng là hữu hiệu, cũng sẽ không bởi vì Tô Khinh Tuyết đặc biệt có tiền, liền sẽ ghét bỏ. Hắn dẫn Tô Khinh Tuyết đi vào một nhà quán trà sữa. Mua hai chén, lại đến rạp chiếu phim ngoài cửa mua một hộp quặng khoai tây. Ngươi không phải cơm tối nếm qua à, còn ăn quặng khoai tây, nhiệt lượng rất cao, ngươi có phải hay không muốn trở nên mập mạp tử à? Tô Khinh Tuyết nhíu mày. Diệp Phàm nhíu môi, lão bà, ta khẩu vị đại à, mà lại ta làm sao có thể trở nên béo đây? Ngươi quên ta là ai? Tô Khinh Tuyết nghe, mới muốn từ bản thân nam nhân không phải người bình thường, hả, vậy ngươi ăn đi. Diệp Phàm tâm lý kỳ quái, làm sao nữ người quan tâm lên hắn béo không mập vấn đề, ngược lại tưởng tượng, cười hì hì nói, lão bà, ngươi có phải hay không sợ ta trở nên béo, không tốt cùng ngươi đập ảnh cười à? Người nào quản ngươi cái này? Ta làm gì có? Tô Khinh Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, bước nhanh quá khứ xét vé. Diệp Phàm vui tươi hớn hở mà nhìn xem nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, nhưng tâm lý lại phiền muộn, mình rốt cuộc thế nào cầu hôn? Mới tính xứng đáng cả một đời một lần hôn nhân đây. Hai người lần này cũng không có tuyển người yêu tòa, rạp chiếu phim không có người nào, toàn bộ to như vậy ảnh thính bên trong, cứ như vậy ba bốn đối người yêu. Nửa đường, Diệp Phàm thử dắt dắt Tô Khinh Tuyết tay, nữ nhân do dự dưới, cũng không có cự tuyệt, đồng thời dịu dàng ngoan ngoãn mà đem đầu tựa ở Diệp Phàm trên bờ vai. Cái này khiến Diệp Phàm thụ sủng nhược kinh, tâm lý đắc ý đồng thời, lại thỉnh thoảng địa điều tiết một chút chính mình bả vai độ cao. Ngươi làm gì nhích tới nhích lui? Không muốn để cho ta dựa vào. Tô Khinh Tuyết hỏi hắn. Diệp Phàm lúng túng nói, ta tại muốn làm sao cái độ cao, lão bà ngươi cảm giác dễ chịu. Sợ ngươi không thoải mái a? Trong bóng tối, Tô Khinh Tuyết nhìn lấy nam nhân này một mặt thỏa mãn nụ cười, tâm lý ngọt ngào, giận một câu, ngu ngốc, ngươi đừng nhúc nhích là được. Diệp Phàm nghe tâm lý đều tê dại, ai nói yêu đương trong nữ nhân ai quy là không, nam nhân cũng không tốt gì à, làm sao bị nói ngu ngốc, chính mình còn cao hứng như vậy đâu. Xem hết nguyên một trận điện ảnh về sau, Diệp Phàm lái xe, hai người ra cửa hàng, bất quá khó được dạng này không cần đi làm nhàn nhã thời gian, người nào cũng không muốn về nhà. Lão bà, ta dẫn ngươi đi bữa ăn tối a? Diệp Phàm hỏi. Ừm, tùy ngươi vậy, bất quá ta không muốn ăn quá đầy mỡ, Tô Khinh Tuyết nói. Được, dẫn ngươi đi ăn chút cháo. Diệp Phàm biết phụ cận có đầu bữa ăn khuya đường đi, thế là lái xe trực tiếp đi qua. Hai người sau khi xuống xe, Diệp Phàm chủ động dắt tay nữ nhân, đi vào cũng không có nhiều người, ánh đèn lóe sáng đường đi. Chương 619, chú ý sao? 0619. Rất nhiều cửa hàng đã bởi vì ăn Tết mà đóng cửa, nhưng cũng có một bộ phận lớn địa người mở nhà hàng nhỏ mở ra. Tô Khinh Tuyết hình dạng cùng một thân quốc tế bài danh cách ăn mặc, thấy thế nào đều theo dạng này đường đi không hợp nhau, tự nhiên hấp dẫn lời ánh mắt. Diệp Phàm cảm thấy có cái mỹ nhân tuyệt sắc làm lão bà, đi ra ngoài bên ngoài thật đúng là có mặt mũi, cái này nhưng so sánh chính hắn tại Truyền Kỳ Phong hội nhận vạn nhân truy phủng, còn muốn cảm giác sảng, khả năng đây chính là nam nhân lòng hư vinh đi. Không nghĩ, ngay tại hai người đi qua một đầu cái hẻm nhỏ về sau, một cái tóc hai bù xù, toàn thân bọc lấy vô cùng bẩn hắc sắc áo khoác, chân còn một què kẻ lang thang, hô một câu, Tiểu Tuyết, thật là ngươi sao? Tiểu Tuyết. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đều là bước chân dừng lại, Tô Khinh Tuyết đại mi nhẹ trao lại, xoay người sang chỗ khác, khi thấy cái kia kẻ lang thang lúc, Tô Khinh Tuyết sắc mặt, lập tức biến. Nữ nhân phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, xoay người sang chỗ khác, bước nhanh muốn đi ra. Diệp Phàm cảm thấy rất ngờ vực, nhìn Tô Khinh Tuyết bộ dáng, nàng rõ ràng là nhận ra cái này kẻ lang thang, có thể cái này nhìn niên kỷ không nhỏ kẻ lang thang, cùng Tô Khinh Tuyết so. Quả thực là khác nhau một trời một vực, lại sẽ cùng Tô Khinh Tuyết có liên hệ gì? Tiểu Tuyết. Tô Khinh Tuyết. Ta biết là ngươi. Ngươi. Ngươi đừng đi. Ta là cha ngươi. Ta là ba bà của ngươi. Khi cái này kẻ lang thang hô lên mấy câu nói đó, Diệp Phàm đều sợ hãi cả kinh, đây là ý gì? Tô Khinh Tuyết ba ba. Có thể Tô Khinh Tuyết rõ ràng là Tô Sương Bình nữ nhi a. Tô Khinh Tuyết thì là rốt cục nhịn không được xoay người lại, hốc mắt hồng hồng địa lại hô, im ngay. Ta không biết ngươi. Nói xong, Tô Khinh Tuyết chú ý chính mình chạy vội chạy đi qua, cũng không quay đầu lại. Diệp Phàm do dự dưới, vẫn là không có qua quản nhiều cái kia khập khiễng cùng lên đến kẻ lang thang, thở dài, đuổi theo Tô Khinh Tuyết cước bộ, chạy ra đường đi. Nay kẻ lang thang truy mấy bước, bởi vì đi đứng không tốt, té lăn trên đất, nhưng hắn vẫn là lớn tiếng kêu gọi lấy. Tô Khinh Tuyết. Ngươi đừng chạy. Đừng chạy. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu thiện nhân. Hai bên đường phố người đều là nhìn lấy không hiểu ra sao, không biết phát sinh cái gì. Đương nhiên rất nhiều người coi là cái này là thằng điên. Con gái người ta nói rõ nhà giàu sang, một cái kẻ lang thang làm sao có thể là phụ thân nàng. Kẻ lang thang nằm dạp trên mặt đất, khóc hô hào, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, trong mắt là tràn đầy không cam tâm. Qua ước chừng 5-6 phút, ngay tại kẻ lang thang khó khăn muốn bò người lên lúc, một cái tay, ngã vào trước mặt hắn. Kẻ lang thang ngẩng đầu, nhìn thấy, là một trương anh tuấn trông mang theo một vòng tà mị khuôn mặt. Đến, ta kéo ngươi đứng lên, nam tử mới mở miệng, thanh âm cũng có mấy phần nhẹ nhàng mị ý. Kẻ lang thang nơm nớp lo sợ, bị nam tử kéo lên, ngươi, ngươi là ai? Nam tử lại là cười mỉm hỏi lại, vấn đề này. Hẳn là ta đến hỏi ngươi. Ngươi là ai? Tô Khinh Tuyết, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tô Khinh Tuyết một đường chạy đến dừng xe địa phương, lên xe, lại phát hiện mình chìa khóa xe tại Diệp Phàm chỗ ấy. Diệp Phàm ngồi vào tay lái phụ phía trên, bất đắc dĩ cái chìa khóa xe móc ra đưa cho nữ nhân. Ngươi mở đi, Diệp Phàm biết, lúc này không nên hỏi nhiều. Tô Khinh Tuyết nhanh chóng phát động xe, liền theo đảo vong mở dạng, dùng sức nhấn ga, nhanh chóng lái vào đại lộ. Xe tại trên đường cái chạy như bay, cao hơn nhanh, một đường siêu tốc điều khiển. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhân trong mắt trong suốt, tuy nhiên tâm lý có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng giữ im lặng, hắn biết nữ nhân cần yên lặng một chút. Tại hoàn thành trên đường cao tốc mở hơn nửa giờ, Tô Khinh Tuyết đem xe mở lối ra, đi vào duyên hải một đầu trên đường cái, đem xe đứng ở bờ biển. Đi xuống xe, Tô Khinh Tuyết hô hấp lấy băng lánh gió biển, quay đầu, mắt nhìn xuống xe theo Diệp Phàm. Ngươi vì cái gì không hỏi ta, người kia là ai? Diệp Phàm nhún nhún vai, ngươi cảm thấy có thể nói với ta, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Tô Khinh Tuyết im lặng, nhìn thấy cách đó không xa có một nhà 24 giờ siêu thị mở ra, chậm rãi bước đi qua. Diệp Phàm chỉ có thể đi theo quá khứ, đi vào trong siêu thị, chỉ thấy nữ nhân từ tủ lạnh lấy được mấy bình lam sắc, hồng sắc rượu cọc thai. Gặp nữ nhân là dự định uống rượu, Diệp Phàm gãi gãi đầu, đi theo mua một bao đậu phộng cùng thượng vàng hạ cám đồ ăn vặt, lại mua mấy cái bình bia. Tô Khinh Tuyết liếc hắn một cái, Diệp Phàm cười hắc hắc nói, ta cùng ngươi uống. Hai người tới bờ biển, tìm một khối khoảng không đại đá ngầm ngồi xuống. Mùa hè nơi này, hội có thật nhiều đêm quầy hàng cùng quán nhỏ buôn bán, nhưng giữa mùa đông, cũng sẽ không có người nào chạy tới nơi này uống gió Tây Bắc. Mà Diệp Phàm cũng không sợ lạnh, Tô Khinh Tuyết tu luyện ra này hàn băng chân khí về sau, cũng đối lạnh lẽo cơ hồ không có cảm giác gì. Nữ nhân một bình địa uống vào rượu cocktail, nhìn qua biển lớn màu đen, suy nghĩ xuất thần. Diệp Phàm cũng thẳng chính mình uống vào bia, ăn đậu phộng cùng cá mực tia loại hình quà vặt. Đối Diệp Phàm tới nói, loại tình huống này thấy nhiều, trước kia bên cạnh mình chiến hữu qua đời, một nhóm người đều biết uống rượu giải buồn. Cho nên, Tô Khinh Tuyết tâm lý khó chịu, nhớ tới một số không vui quá khứ, tới nơi này uống rượu giải sầu, Diệp Phàm rất lợi hại có thể hiểu được, cũng không muốn nhiều quấy rầy nàng. Loại thời điểm này, im ắng làm bạn, so một chút trống rỗng ngôn ngữ càng có trợ giúp. Hắn gọi Trương Sóng. Đến trời vừa rạng sáng nhiều, Tô Khinh Tuyết rốt cục mở miệng, nói một câu. Diệp Phàm xoay đầu lại, nhìn lấy nữ nhân khuôn mặt, Tô Khinh Tuyết sợi tóc bị gió thổi loạn, khóe mắt tựa hồ còn có một số nước mắt. Vì cái gì hắn nói là bà của ngươi? Đã nữ nhân chịu mở miệng, Diệp Phàm tự nhiên cũng muốn biết. Tô Khinh Tuyết ánh mắt thanh lánh mà phức tạp nhìn lấy hắn, ngươi thật muốn biết. Diệp Phàm uống một hớp rượu, nếu là lão bà ngươi không muốn nói. Cái kia coi như, ta kỳ thực không thèm để ý những thứ này. Vì cái gì không thèm để ý, ngươi nếu là biết do nói ra trận tướng, khả năng đối ta cảm giác liền sẽ hoàn toàn biến, Tô Khinh Tuyết buồn bã cười dưới. Biết duy nhất biến hóa, là ta đối với ngươi hiểu biết nhiều cũng ít, nhưng sẽ không cải biến ta đối với ngươi cảm tình, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết cúi thấp xuống tầm mắt, nói, nếu như ta là một cái tiểu thư sinh nữ nhi, ngươi cũng không để ý sao. Diệp Phàm sững sờ dưới, nhớ tới trước đó tựa hồ nghe Đồng Tuệ Trần, Chu Vạn Quốc cái gì, nhắc qua Tô Khinh Tuyết mẫu thân, tựa hồ là đặc thù hành nghiệp xuất thân, hắn ngược lại không chút để ý, lúc này nghe Tô Khinh Tuyết nói như vậy. Hơn phân nửa cũng là thật. Nhưng Diệp Phàm là thật không ngại, bởi vì hắn kinh lịch, để hắn hiểu được một cái đạo lý. Làm người sống sót, làm ra hết thể lựa chọn, cũng có thể lý giải. Diệp Phàm thở dài, đưa tay, qua vướt ve. Hạ, nữ nhân khuôn mặt, ngẩng đầu, nhìn ta con mắt. Tô Khinh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Phàm, hai người bốn mắt tương đối. Ta không biết giải thích thế nào, nhưng ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể từ thị lực ta trong nhìn ra được, ta là thật không ngại đi, Diệp Phàm mỉm cười nói. Chương 620, biên giới thanh tích địa phương. 0620. Tô Khinh Tuyết trong mắt đẹp có một tia trong suốt, có chút không quá chắc chắn hỏi, thật. Diệp Phàm thở dài. Biết nữ người vẫn ôm lo nghĩ, không khỏi trong mắt chạy qua một vòng nhớ lại chi sắc, nói, lão bà, ta kể cho ngươi sự kiện đi, là liên quan tới ta quá khứ. Ngươi sau khi nghe xong, có lẽ liền hiểu. Ừm. Chuyện gì? Diệp Phàm uống một hớp rượu, lo lắng nói, ta 18 tuổi năm đó, ngay tại nhắc lên thanh chiến 2 tháng trước, kỳ thực ta căn liền không nghĩ tới muốn đánh như vậy một trận, nhìn cơ hồ không có phần thắng chút nào chiến đấu. Ngươi phải biết, lúc ấy ngày cũ người điều khiển, không chỉ có sư phụ ta Hắc Hoàng, sư nương Bạch Hoàng Hậu, còn có mấy cái cấp A tổ chức làm phụ thuộc, tiếp cận truyền kỳ cấp bậc cường giả, chí ít có 10 cái trở lên. Tô Khinh Tuyết nghe được nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đánh?
Bởi vì, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ, một cái đối ta mà nói phi thường trọng yếu người, bị thần thánh vương đình độc hại. Ta từng có một đoạn không bình thường hắc ám, nhìn không thấy hy vọng thời gian, là người kia, giúp ta đi ra bóng mờ, để ta cảm thấy trên đời này còn có rất nhiều đáng giá làm sự tình, không phải chỉ có giết hại, không phải chỉ có chiến tranh, tay ta có thể giết người, nhưng cũng có thể cứu người. Tô Khinh Tuyết nhớ tới, ngày đó tại sệt trên đại hội, giới thiệu chương trình giới thiệu Diệp Phàm chuyển kỳ kiếp sống lúc, có nói đến Diệp Phàm chuyển biến giết hại kiếp sống, không ngừng mà tại chiến trường bên trong cứu người sự tích. Liên là bởi vì người đó, ngươi mới bắt đầu đi cứu người sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, vâng, không có nàng, ta khả năng hiện tại đã không biết ở đâu, khả năng chết sớm, cũng khó nói. Tóm lại, ta phải biết rõ nàng bị độc sát, không bình thường thống khổ, phảng phất toàn bộ thế giới lại một lần hắc ám. Ta không biết nên làm cái gì, không biết nên đi hướng phương nào, đó là thần thánh vương đình, ta muốn đi vì báo thù. Theo một cái dạng này quái vật khổng lồ trả lời đúng sao? Một khi ta phóng ra một bước kia, tương đương với ta cũng muốn rời khỏi ngày cũ người điều khiển, nói cách khác, báo thù liền mang ý nghĩa trực tiếp cùng hai cái chuẩn cấp S tổ chức trả lời đúng. Mà bọn họ có thể khống chế lực lượng, cơ hồ làm cho toàn thế giới đều biến thành địa ngục tu la tràng. Nhưng ngươi vẫn là qua báo thù, phải không? Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm cười cười, vâng. Ta biết xông vào thần thánh vương đình là tự tìm đường chết, cho nên ta dụ ra lúc ấy hạ độc cái kia đại thiên sứ trưởng, ở bên ngoài giết chết hắn. Cũng chính là từ một ngày kia trở đi, ta những đồng bạn kia nhóm, quyết định cùng ta cùng một chỗ, rời đi ngày cũ người điều khiển, khai hỏa 2 năm chiến tranh. Là cái gì, để ngươi quyết định? Tô Khinh Tuyết hiếu kỳ nói. Không phải cái gì, chỉ là gặp được một người. Người nào? Diệp Phàm tự rêu cười cười. Nói ra ngươi khả năng không tin, là một cái ta căn bản không biết là người nào nữ nhân, tại sài bờ gì à một cái quán rượu nhỏ bên trong gặp được. Tô Khinh Tuyết nhào nhào đại mi, có chút không thoải mái mà nói, ngươi nói, nên không phải là một cái. Diệp Phàm cũng thản nhiên, lão bà, ta nếu là nói cho ngươi, ta ở nước ngoài này đoạn thời gian, không có đi tìm nữ nhân, đó là lừa ngươi, chúng ta những người này, cần phải buông lỏng, cần phát tiết. Cho nên. Tô Khinh Tuyết cắn cắn môi mỏng, tuy nhiên nàng đã sớm có thể nghĩ đến, Diệp Phàm ban đầu ở quốc ngoại không ít chơi, nhưng Diệp Phàm thật cùng với nàng nói thẳng, vẫn là để Tô Khinh Tuyết tâm lý cảm giác khó chịu. Thở dài, Tô Khinh Tuyết bỏ qua một bên chính mình trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, nói, ngươi nói tiếp đi, nữ nhân kia, làm sao để ngươi làm ra loại này quyết định? Diệp Phàm nhếch miệng, cười nói, ta lúc ấy đã kiểm chế thật lâu, tại sai bờ gì a đợi nửa tháng. Mỗi ngày uống rượu, vô pháp quyết định, không biết tiếp theo nhân sinh làm như thế nào đi. Ta ngày đó uống rất nhiều say rượu, liền theo nữ nhân kia nói, ta phiền lòng sự tình. Nàng liền hỏi ta có phải hay không vì trốn tránh cái gì, hoặc là hoảng sợ lấy cái gì, mà ở bên kia mượn rượu giải sầu địa sống qua ngày. Ta nói là, ta hỏi nàng, đổi lại là nàng lời nói, gặp được hoàn toàn không cách nào lựa chọn sự tình, nên lựa chọn thế nào. Diệp Phàm nói đến đây, cười khổ lắc đầu, nàng chế rêu ta, nói ta vậy mà hỏi nàng dạng này nữ nhân, một cái nghiêm túc như vậy nhân sinh vấn đề. Tô Khinh Tuyết cũng không nhịn được lườm hắn một cái, ngươi sẽ không theo ta nói, ngươi liền nghe nàng nói muốn báo thủ, liền đi báo thủ à. Đây cũng quá qua loa. Diệp Phàm cười cười, ực một cái cạn còn lại bịa, nói, ta đương nhiên sẽ không theo nàng nói cụ thể chuyện gì, nàng cũng không có nói với ta đến cùng nên lựa chọn thế nào. Nàng chỉ nói với ta một đoạn văn, ta đến bây giờ, đều còn nhớ rõ rất rõ ràng. Nàng nói, nếu như muốn trốn tránh những cái kia, để ngươi cảm giác đối với chuyện, có thể lại cho ngươi cảm giác khổ sở, hoảng sợ sự tình, trong lòng ngươi, chung quy có đồ vật gì đang trôi qua, đến sau cùng, ngươi chính là một bộ sắc không. Nếu như ngươi cảm giác mình tình cảm quá hỗn loạn, không biết nên lựa chọn thế nào, vậy thì tìm một cái biên giới thanh tích địa phương, phóng thích chính mình. Để não tử thanh tỉnh. Đây chính là vì cái gì, trên thế giới nữ nhân muốn tìm nam nhân muốn tìm nữ nhân, không có gì là so nam nữ làm sự tình đơn giản hơn thô bạo, nhiều khi cùng cái gì đạo đức trinh tiết không quan hệ,
chỉ là để ngươi trở về tối nguyên thủy bộ dáng. Cần để cho chính mình thanh tỉnh địa ý thức được, ngươi còn có đầy đủ kích tình cùng khát vọng, sống sót. Diệp Phàm một thanh bóp nghiến trên tay lon bia, nhìn lấy Tô Khinh Tuyết nói, từ một khắc kia trở đi, ta liền minh bạch một cái đạo lý, nhân sinh kỳ thực không có nhiều như vậy đường có thể đi. Đặt ở trước mắt ngươi kỳ thực chỉ có một con đường, ngươi có thể làm, chỉ có không ngừng hướng về phía trước, hoặc là, chết tại lập tức. Cái kia trong tiểu quán nữ nhân, kỳ thực căn không hiểu cái gì nhân sinh đại đạo lý, nàng cũng không biết ta là ai. Cũng mặc kệ nàng là thế nào biến thành trong tiểu quán tiểu thư, nàng đều sinh hoạt so với ta muốn thoải mái, nàng thản nhiên tiếp nhận nàng vận mệnh, đi nàng con đường kia, duy trì đối với cuộc sống kích tỉnh. Diệp Phàm đưa tay, khoác lên Tô Khinh Tuyết trên vai, lão bà, ngươi cảm thấy, nữ nhân kia rất lợi hại thấp hèn à. Nàng có cái gì làm sai à? Ta có lập trường gì, qua xem thường nàng. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, trầm mặc một hồi, mới lẩm bẩm nói, bởi vì người có thể, chính là vì sống sót, vì tâm lý khát vọng à. Mẹ ta, nàng cũng là muốn tiếp tục sống đi. Diệp Phàm cười nói, hiện tại ngươi tin tưởng, ta thật không có xem thường ý tứ đi, cho nên ngươi cũng căn không cần cố ý đề cập với ta những này, ngươi chính là ngươi, mẫu thân ngươi cũng là mẫu thân ngươi, nàng sinh ngươi, mặc kệ nàng làm qua cái gì, nàng đều là ta mẹ vợ. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, ngươi không nên hiểu lầm, tuy nhiên mẹ ta qua trong hộp đêm làm, nhưng nàng tới là lương gia nữ tử, là bị cái kia trương sóng lửa gạt, lại vì nuôi ta, mới chỉ tốt khuất phục. Cái kia trương sóng cũng chỉ là làm qua ta bố dượng, mẹ ta sau khi qua đời, cũng là hắn đem ta đưa vào phúc lợi viện. Chương 621, nàng liền là thiên sứ. 0621. Diệp Phàm không khỏi sững sờ, nguyên lai là dạng này, ta liền nói đâu, ngươi huyết mạch nếu là Tô gia, tại sao lại thoát ra cái họ Trương cha đến, nguyên lai là bố dượng. Tô Khinh Tuyết cắn cắn răng ngà, nói, mẹ ta trong lòng ta về sau, bởi vì tiến không Tô gia, một người tại Hoa Hải không chỗ nương tựa, mới theo cái kia Trương sóng. Ngay từ đầu Trương sóng là làm chủ đầu, coi như có tiền, đối mẫu thân của ta cũng tốt, mẫu thân của ta hy vọng ta sau khi sinh có thể có phụ thân, liền cùng hắn kết hôn. Bất quá về sau hắn đánh bạc thua ánh sáng vô liếng, liền bắt đầu say rượu, đánh ta mẹ, uy hiếp ta mụ mụ, nói nếu như nàng không đi ra kiếm tiền, liền phải đem ta bán đi. Mẹ ta vì nuôi ta, vì trả nợ, mới bị ép ra bán mình. Ta cũng là 6-7 tuổi thời điểm, dần dần hiểu chuyện, mới biết được phát sinh cái gì. Cái này Trương sóng đem ngươi đưa đến phúc lợi viện, chính hắn liền biến mất. Diệp Phàm hỏi. Vâng, 7 tuổi năm đó, mẹ ta sinh bệnh qua đời, Trương sóng đem ta nhét vào phúc lợi viện, liền không có lại xuất hiện qua. Về sau ta bị Gia Gia mang về Tô Gia, Trương sóng giống như có ý đồ từ Tô Gia cầm chỗ tốt gì, nhưng Gia Gia của ta làm sao có thể để hắn tốt hơn, cũng làm người ta sửa chữa hắn một hồi. Liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, ta không nghĩ tới, hắn vậy mà biến thành kẻ lang thang. Diệp Phàm thở dài, hỏi, như vậy hiện tại, muốn hắn chết sao? Tô Khinh Tuyết nghe xong, giật mình nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết chết Trương sóng? Diệp Phàm chuyện đương nhiên gật gật đầu, đúng à, hắn đã đối ngươi như vậy nhóm mẫu nữ, giết hắn, vì ta đã chết mẹ vợ báo thù, không phải hẳn là a? Ngươi đừng như vậy có được hay không? Giết hắn cũng không thể thay đổi cái gì, hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, hắn một cái kẻ lang thang có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Lại nói, để hắn lưu lạc đầu đường địa chịu khổ, không phải càng thống khổ hơn so với cái chết à? Tô Khinh Tuyết cau mày nói. Lão bà, ngươi thật đúng là thiện tâm. Bất quá cũng thế, ngươi nếu là không là thiện tâm, cũng sẽ không tha thứ Đồng Tuệ Chân. Diệp Phàm thở dài lắc đầu. Tô Khinh Tuyết khẩn thiết mà nói, có lẽ tại thế giới dưới lòng đất, giết người là giải quyết vấn đề một cái thường quy đường tắt, nhưng trong mắt ta, đó là sau cùng thủ đoạn. Nếu như giết người đều biến thành tùy tiện sự tình, vậy chúng ta theo những biến thái đó sát nhân cuồng, có cái gì khác nhau? Diệp Phàm, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, về sau không phải nói dạng này lời nói, ngươi thuận miệng liền nói muốn giết một người, ta rất sợ hãi. Nhìn lấy Tô Khinh Tuyết này một mặt lo lắng biểu lộ, Diệp Phàm trong lòng cũng không đành lòng, bất đắc dĩ cười cười. Tốt, lão bà ngươi không thích dạng này, ta lần sau sẽ không như vậy nói, Diệp Phàm nói, ta chỉ là đau lòng ngươi, gia hỏa kia khẳng định tại trong lòng ngươi lưu lại rất nhiều tuổi thơ bóng mờ. Không phải vậy, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy hắn, tâm tình kịch liệt như vậy. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, đều đã qua, chỉ cần ngươi không chê ta liền tốt. Ta làm sao dám ghét bỏ lão bà ngươi à, chính ta không bị ghét bỏ cũng không tệ, Diệp Phàm cười hát hát nói. Tô Khinh Tuyết nghe, có ghi hế ẩm địa tiếng hừ lạnh, ngươi đường đường địa ngục quân vương, truyền kỳ cường giả, ta làm sao dám ghét bỏ ngươi. Mà lại, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, ta cảm thấy căn bản không phải vì khuyên bảo ta, rõ ràng cũng là nói cho ta biết, ngươi trước kia so hiện tại chơi đến kịch liệt nhiều, hiện tại chỉ tìm như thế mấy cái nữ nhân, coi như rất lợi hại thu liễm, để cho ta không cần nhiều quản ngươi, đúng hay không? Diệp Phàm cái chán một trận đổ mồ hôi, lung tung nói, lão bà, ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú, ta nào có tầng này ý tứ. Thật, thiên chân vạn xác, tốt nhất là thật, để ta biết, ngươi bây giờ còn dám qua tìm cái gì biên giới rõ ràng phương, ta liền vĩnh viễn không cho ngươi đụng ta. Tô Khinh Tuyết cảnh cáo nói. Diệp Phàm tựa như gà con mổ thóc gật đầu, nhất định sẽ không, lão bà ngươi yên tâm đi. Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân cam đoan thái độ không tệ, mới dung nhan hơi nguội, đứng dậy, nói, đi thôi, đã khuya, về nhà đi. A, lão bà, cơ hội khó được, ta nhìn phụ cận có một nhà không tệ khách sạn 5 sao, không bằng chúng ta. Về nhà. Tô Khinh Tuyết cắt ngang nam nhân vọng tưởng. A hảo hảo, Diệp Phàm một trận tiếc nuối. Đi trở về xe trên đường, Tô Khinh Tuyết không khỏi hỏi, ngươi mới vừa nói, cái kia mang ngươi đi ra bóng mờ, đối ngươi rất trọng yếu người, là cái nữ hải tử a? Ừ, Diệp Phàm gật đầu. Là ngươi mối tình đầu tình nhân. Không phải. Ngươi nghĩ gì thế, ta gặp được nàng thời điểm, nàng 13 tuổi, càng giống muội muội ta, Diệp Phàm nói. 13 tuổi. Liền bị thần thánh vương đình người hạ độc chết. Tô Khinh Tuyết một trận tiếc hận, khó có thể tin nói. Diệp Phàm xa suốt mà nói, đúng vậy a, cho nên ta không thể tha thứ ra hỏa kia. Cô bé kia, tên gọi là gì? Tô Khinh Tuyết hỏi. Nàng gọi Enchổ. Enchổ, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết muốn, ha, anh đồng ý tứ, nói, thiên sứ. Vâng, với ta mà nói, nàng liền là thiên sứ, Diệp Phàm nói. Không nghĩ tới thần thánh vương đình người, đã vậy còn quá tàn nhẫn. Liền một cái 13 tuổi tiểu cô nương đều không buông tha, Tô Khinh Tuyết có chút không cam lòng nói. Diệp Phàm làm theo híp híp mắt, tâm lý thì thào một câu, Enchổ, không dùng được biện pháp gì, ta nhất định phải làm cho người sống tới. Đương nhiên, lời này hắn cũng sẽ không nói với Tô Khinh Tuyết, dù sao sự tình dăm ba câu nói không rõ, mà lại khởi tử hoàn sinh, không khỏi quá kinh dị, về sau có cơ hội để nữ người biết cũng chính là một đêm không ngủ. Đối Tô Khinh Tuyết mà nói, đối Diệp Phàm mà nói, đều là như thế. Hai người trong đầu, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ trước kia, mãi cho đến ngày thứ hai trời sáng, hai người không hẹn mà cùng xuống lầu ăn điểm tâm, nhìn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên, tối hôm qua uống rượu tâm sự, để cho hai người cảm tình lại tăng tiến một số, cái này khiến một bên nhìn lấy Giang Thẩm, rất là vui mừng cùng cao hứng. Người nào nghĩ, điểm tâm ăn vào một nửa, liền có khách nhân đến cửa. Mộ Mục Mục một người chạy tới, nha đầu này còn cầm một cái lữ hành dương, hiển nhiên là hạ quyết tâm, muốn ở chỗ này ấn lên cái nhà thứ hai. Hoa! Tỷ tỷ! Các người ăn điểm tâm đều thịnh soạn như vậy a? Một thân mũ trùm vận động sam, tu thân quần bò Mộ Mục Mục, đem lữ hành dương vừa để xuống, nhìn thấy một cái bàn này thực vật, trọn vẹn mười mấy loại, hai mắt sáng lên mà nói, ta coi là trong phim ảnh thả phú hào ăn điểm tâm là làm ra vẻ. Nguyên lai thật ăn nhiều như vậy, may mắn ta không có ăn điểm tâm, bị đói cái bụng đến, ta giúp các ngươi ăn hết chút, miễn cho lãng phí quá nhiều. Diệp Phàm nhìn thấy nha đầu này xuất hiện, im lặng nói, nha đầu, ngươi thật đúng là không sợ người lạ a? Hi hi, trong thân thể ta còn chạy tỉ tỉ máu đâu, máu mủ tình thâm, có cái gì tốt sợ người lạ. Mộ Mục Mục rất tự nhiên liền cầm lên đũa kẹp một cái bánh bao hấp, coi như máu mủ tình thâm. Ngươi đến trước tốt xấu cũng lên tiếng kêu gọi đi, Diệp Phàm thở dài nói. Mộ Mục Mục quay hàm phình lên, mập mờ nói, ngươi quản ta à? Cũng không phải ngươi phòng trọ. Lại nói, là tỷ tỷ hẹ chặt gọi ta tới. Diệp Phàm sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, lão bà, ngươi để cho nàng đến. Tô Khinh Tuyết đang lúc ăn một bàn hoa quả salad, gật gật đầu, xem như xác nhận, lập tức lại thanh tiếng nói, Mục Mục, Diệp Phàm là tỷ phu ngươi. ngươi tại sao có thể thái độ như vậy không lễ phép? Theo tỷ phu ngươi xin lỗi. Chương 622, Thuận Lý Thành Trương. 0622. Mộ Mộc Mộc nghe xong, biểu lộ nhất thời cứng ngắc ở, một đôi mắt to bên trong, có một tia không nguyện ý, nhưng nhìn thấy Tô Khinh Tuyết thần sắc càng ngày càng lạnh, Mộ Mộc Mộc vẫn là khuất phục. Thật xin lỗi. Thì phu. Mộ Mộc Mộc chu chu mỏ, tiếp tục vùi đầu an điểm tâm. Diệp Phàm nghe được cái này âm thanh tỷ phu, toàn thân giật mình, cảm giác là lạ, nhìn nhìn lại một bên Tô Khinh Tuyết, nữ nhân một mặt ưu nhã thong dong, phảng phất hết thể đều ở nàng nắm giữ. Lợi hại. Thật lợi hại, nhanh như vậy liền đem cô muội muội này thuần địa ngoan ngoãn, Diệp Phàm tâm lý trực giác. Dù sao, theo Tô Khinh Tuyết so, Mộ Mộc Mộc vẫn là quá non nớt, đối nàng mà nói, tỷ tỷ này cái gì đều so với nàng xuất sắc, tại không có nhận biết trước đó, liền đã không bình thường bội phủ. Bây giờ cao cao tại thượng nữ thần, thành tỷ tỷ nàng, còn cứu nàng tánh mạng, Mộ Mộc Mộc tự nhiên là cao hứng, nhưng cùng lúc, nàng trong tiềm thức, cũng không dám đối tỷ tỷ này chống lại cái gì. Liên mệnh đều là tỷ tỷ cứu, nàng đương nhiên chỉ có thể nghe tỷ tỷ lời nói, không phải vậy lời nói, Mộ Thủy Tiên cùng Mộ Tuyết Tùng đều sẽ không đáp ứng. Huống chi, Tô Khinh Tuyết yêu cầu, xác thực cũng không phải cái gì quá phận sự tình. Cô em vợ hô tỷ phu, có lỗi à? Tô Khinh Tuyết hài lòng gật đầu, ăn xong điểm tâm, ngươi đi ta trong thư phòng, ta dạy cho ngươi huyền vi chân kinh, mau chóng bắt đầu luyện công. Diệp Phàm không khỏi tặc lưỡi, nữ nhân thật đúng là nói làm liền làm, vừa mới nhận xong muội muội, liền muốn bắt đầu đem cô muội muội này cũng võ chứa vào. Bất quá Mộ Mộc Mộc cũng thật cao hứng có thể luyện công, tỷ tỷ, vậy ta thật có thể theo mảnh võ hiệp trong kia dạng vượt nóc băng tường sao? Tô Khinh Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm, cái này ngươi hỏi tỷ phu ngươi, ta hiện tại cũng chỉ luyện nội công. Diệp Phàm cười cười, vượt nóc băng tường, là thân pháp, thuộc về ngoại công phạm chủ, bất quá dùng nội lực làm phụ tá, càng thêm dễ dàng nhập môn, chờ ngươi tu vi chân khí với, ta dạy cho ngươi thân pháp cũng là. Mộ Mộc Mộc bắt đầu ảo tưởng lên về sau chính mình thành làm một đời nữ hiệp quan cảnh, trong lúc nhất thời cũng quên gọi tỷ phu phiền muộn sự tình. Cả ngày công phu, Tô Khinh Tuyết đều đang dạy Mộ Mộc Mộc luyện công, nhưng Mộ Mộc Mộc thiên phú, tựa hồ còn lâu mới có được Tô Khinh Tuyết cao, chỉ là lý giải đều không bình thường tốn sức, ngày kế, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cơm tối thời điểm, Mộ Mộc Mộc hỏi, tỷ tỷ, ngươi học bao lâu a? 2 ngày, Tô Khinh Tuyết tử tốn nói. Mộ Mộc Mộc một trận kinh ngạc, 2 ngày liền sẽ. Ta luyện 1 ngày mới học được không có vài câu. Từ từ sẽ đến. Dù sao là xuân tiết, đầu năm trước ta đều có thể dạy ngươi, Tô Khinh Tuyết nói. Mộ Mộc Mộc hề vải địa nói, ta đần quá nha, nếu là ta có thể giống như tỷ tỷ thông minh liền tốt. Nhìn thấy nha đầu này như thế tự ti, Diệp Phàm cũng có chút không đành lòng, ngươi không phải am hiểu đàn piano à, luyện công khi phụ tu bài tập là được, nào có người là cái gì đều am hiểu. Tuy nhiên nghe Diệp Phàm như thế khuyên, nhưng Mộ Mộc Mộc hiển nhiên tâm tình vẫn tương đối thất lạc. Ban đêm, Mộ Mộc Mộc tại Tô Khinh Tuyết trong thư phòng học được đã khuya, mới đi ngủ, nữ hài ban đầu rất tăng vọt tu luyện nội công nhiệt tình, cũng chậm chậm làm lạnh, nàng cảm thấy mình có lẽ cũng không thích hợp luyện công. Kỳ thực Diệp Phàm cũng có thể hiểu được, trên đời này nếu là ai cũng có thể luyện tốt nội công, cao thủ kia liền không hiếm lạ, cổ võ tu luyện, đến cũng là rất lợi hại coi trọng thiên tư, tiếp theo mới là kiên quyết. Ngày thứ 2 cũng là giao thừa, buổi sáng thời điểm. Trong nhà dần dần náo nhiệt lên. Mộ Thủy Tiên cùng Đỗ Duẫn Nhi đều tới, bắt đầu cùng Giang Thẩm cùng một chỗ bận rộn, khắc các nàng ngoài ý muốn là, Đồng Tuệ Chân cũng cẩn thận từng ly từng tí tới. Đồng Tuệ Chân vào cửa thời điểm, còn có chút do dự, ngược lại là Tô Khinh Tuyết nhìn thấy nàng, lạnh lùng nói với nàng câu vào đi, mới đi vào cửa. Giang Thẩm đối Đồng Tuệ Chân cảm giác, tự nhiên so sánh phức tạp, sắc mặt cũng không được tự nhiên. Nhưng là, Đồng Tuệ Chân lại là chủ động đi đến trong phòng bếp, mấy phần lấy lòng cười hỏi Giang Thẩm, có không có gì có thể hỗ trợ. Giang Thẩm nhìn thấy phụ trên mặt người có chút đáng thương bộ dáng, tâm lý mới thoải mái, phát hiện cũng không có như vậy hận nữ nhân này. Phu nhân, người ở đây đã đủ nhiều, Đỗ Tiểu Thư cùng Thủy Tiên đều tại, ngươi liền đi bên ngoài nhìn xem TV đi, thật không thiếu hỗ trợ, Giang Thẩm đáp lại mỉm cười. Đồng Tuệ Chân nghe được cái này âm thanh phu nhân, lệ nóng doanh tròng. Chà chà khoe mắt, nói, này, vậy ta qua quét quét ra đi, quét dọn một chút, nhìn không ít địa phương có chút cho bụi. Không dung Giang Thẩm nói cái gì, Đồng Tuệ Chân liền ra đi bận rộn. Mộ Thủy Tiên thở dài, A Diên, xem ra nàng là thật hối cải. Giang Thẩm xoay người lại, tiếp tục cắt đồ ăn, nói, nàng cũng không dễ dàng, ta hiện tại lý giải, vì cái gì tiểu thư chịu tha thứ nàng. Bởi vì muốn chờ Mộ Tuyết Tùng diễn xuất xong một trận dạ hội, cho nên cơm tất nhiên bắt đầu địa tương đối chế. Ban đêm nhanh 8 giờ thời điểm, Mộ Tuyết Tùng vội vã lái xe trở về, vừa ở vào cửa liền nói thật có lỗi. Một bàn lớn thực vật đã chuẩn bị tốt, Tô Khinh Tuyết còn mở một chai năm xưa Mao Đài cùng một bình rô mạ nghỉ con y. Đối với phụ nữ mà nói, nàng cũng chưa ăn qua náo nhiệt như vậy cơm tất nhiên, vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Diệp Phàm tâm lý tự nhiên cũng là bùi ngùi mãi thôi, theo Tô Khinh Tuyết kết hôn hơn nửa năm, lại phảng phất đã đi qua mấy năm một dạng, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, một trận này cơm tất nhiên, tựa như là tạm thời khai hoa kết quả, có một cái chứng kiến. Đến, ta kính vợ chồng các ngươi, có ưu tú như vậy cháu gái cùng cháu rể, có thể nhận nhau, trong lòng ta cao hứng. Mộ Tuyết Tùng uống rượu trắng, tiểu kinh bên trên đến, cũng nói chuyện lớn tiếng lời. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cùng hắn đụng một cái chén, Mộ Tuyết Tùng lại là một chén nhỏ vào trong bụng. Ba ba, ngươi uống quá nhiều, lỗ tai cổ đều đỏ, Mộ Mộc Mộc nói. Ngươi nha đầu này, ba ba cũng không có say, về sau ta bên ngoài diễn xuất, ngươi muốn nhiều nghe tỷ tỷ ngươi lời nói, tranh thủ trở thành theo tỷ tỷ ngươi một dạng xuất sắc người, có biết không? Mộ Tuyết Tùng sờ lấy nữ nhi đầu nói. Mộ Mộc Mộc phình lên miệng, làm sao có thể nha? Tỷ tỷ so ta thông minh nhiều như vậy, nàng quy 108 ai. Nếu không ngươi để cho ta nấu lại trùng tạo một lần, cho ta một cái thông minh một chút náo tử a. Ngươi đứa nhỏ này Mộ Tuyết Tùng không còn gì để nói. Mọi người nghe được không khỏi cười không ngừng, có cái Mộ Mộc Mộc tại, bầu không khí cũng sẽ sinh động lời. Tô Khinh Tuyết nhấp miệng rượu vang đỏ. Nói, thúc, ta cảm thấy Mộc Mộc đã với ưu tú, đánh đàn tốt, dáng dấp đẹp mắt, tâm địa cũng thiện lương, người giáo dục đã rất lợi hại thành công. Mộ Tuyết Tùng ngoài miệng mặc dù nói nữ nhi làm sao không tốt, nhưng nghe đến Tô Khinh Tuyết như thế tán dương, hắn vẫn là rất đắc ý, khó nén vui vẻ nói, đứa nhỏ này tổng đến nói đúng không sai, cũng là tinh nghịch, ngươi tỷ tỷ này có cái gì nhìn bất quá, liền cứ việc dạy nàng, không cần khách khí. Diệp Phàm ở bên tâm lý lén nói thầm, lao bà của mình nói chuyện vẫn là có một bộ. Kể từ đó, Tô Khinh Tuyết quản Mộ Mộc Mộc, cũng liền phá lệ thuận lý thành trương, dù sao cha đều duy trì. Bất quá, Mộ Mộc Mộc tựa hồ cũng không có cảm giác đến những này, đối nữ hài mà nói, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Chính ăn đến náo nhiệt, Tô Khinh Tuyết lại tiếp vào một thông điện thoại, vừa tiếp xúc với nghe, nữ nhân liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, đống nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Chương 623, Hồng Hồng Hỏa Hỏa. 0623. Bên bàn cơm mọi người đi theo giật mình, chỉ có Diệp Phàm nghe được rõ ràng, điện thoại bên kia là bất động sản người, vậy mà nói cho Tô Khinh Tuyết, căn phòng cũ chỗ ấy bốc cháy. Tô tiểu thư, chúng ta đã để cháy tới, nhưng một lát đoán chừng rất khó đến, chúng ta đã đang dùng phòng cháy thiết bị tận khả năng cứu vãn. Tô Khinh Tuyết tắt điện thoại, lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, có phải hay không là... Diệp Phàm cũng nghĩ đến, chính mình đặt ở này Tô gia khu nhà cũ mật thất bên trong hai khối không biết tên thạch đầu, này hai khối từ trên người đồng nhân gỡ xuống thần bí vật chất, chẳng lẽ là bị phát hiện. Chúng ta lập tức đi, Diệp Phàm đứng lên nói. Đồng Tuệ Chân cũng là mặt hốt hoảng, làm sao lại bốc cháy đâu. Ta đi ra thời điểm còn rất tốt. Gặp Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm muốn cùng đi nhìn, Đồng Tuệ Chân cũng rất gấp, cùng theo một lúc đi ra ngoài. Diệp Phàm cũng lời nhiều lời. Nữ nhân muốn theo liền để nàng đi theo, ba người một chiếc xe, thẳng đến Tô gia khu nhà cũ. Còn chưa tới khu nhà cũ, liền gặp được biệt thự kia khu phía trên đã khói đặc phiêu khởi, vừa đến phòng trọ phụ cận, liền gặp được đại hỏa đã đốt tới ba tầng, bình chữa cháy đều dùng địa không sai biệt lắm, nhưng đều không lên hiệu quả gì. Mấy cái trực ban bảo an cùng bất động sản nhân viên chạy tới, Tô tiểu thư, ngươi có thể đến. Chúng ta thật hết sức, nhưng ít người. Bình chữa cháy cũng không đủ, xe cứu hỏa không đến thật diệt không hỏa a. Làm sao xe cứu hỏa còn chưa tới? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy chính mình khi còn bé đợi qua nhà bị thiêu hủy, tự nhiên vừa tức vừa thương tâm. Đồng Tuệ Chân cũng là đã gấp khóc, tại sao có thể như vậy? Không có cách nào a, thả khói lửa địa phương có vài chỗ bốc cháy, đội cứu hỏa không đủ nhân thủ a, bất động sản nhân viên quản lý nói.
Ai, cái này 30 Tết, ra dạng này sự tình.
Tô tiểu thư ngươi hướng rất muốn, năm mới chuẩn là hồng hồng hỏa hỏa.
Đúng vậy à, dù sao có bảo hiểm công ty Lý Bồi, Tô tiểu thư ngài không có quá nhiều tổn thất.
Tô Khinh Tuyết thì là mắt lộ ra hàn ý, ta hàng năm hơn vạn bất động sản phí giao cho các ngươi đến cùng là làm gì ăn.
Lửa cháy đến lớn như vậy, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao?
Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi nói với ta cái gì muốn hồng hồng hỏa hỏa?
Đổi lại là nhà ngươi phòng trọ đốt, ngươi cảm thấy hồng hỏa sao?
Công ty vật nghiệp mặt người lộ xấu hổ, chỉ có thể túi đầu yên lặng nghe, bọn họ cũng nghĩ không thông, làm sao lại lập tức hỏa thế lớn như vậy chứ?
Diệp Phàm ngửi ngửi cái mũi, ánh mắt lấp lóe, nói, lao bà, ngươi khác trách bọn họ, lửa này không tầm thường.
Có ý tứ gì?
Tô Khinh Tuyết khó hiểu nói.
Ta ngửi được trong không khí có lưu hóa vật, hẳn là một loại nào đó cao bạo thuốc nổ lưu lại, trận này hỏa là có người cố ý thả, Diệp Phàm cau mày nói.
Nhân tạo.
Tô Khinh Tuyết nghe xong, cau mày nói, ngươi nói là.
Diệp Phàm gật gật đầu, cẩn thận mà nói, ta vào xem, ngươi ở bên ngoài đừng có chạy lung tung.
Cái gì?
Ngươi muốn đi vào.
Tô Khinh Tuyết giật mình nói, lửa này lớn như vậy.
Phượng Hoàng nữ Phượng Viêm ta gánh không được, điểm ấy hỏa vẫn là ảnh hưởng không ta, Diệp Phàm nói xong, thừa dịp người không chú ý, vây quanh phòng trọ đằng sau, xông vào hỏa diễm bên trong.
Đồng Tuệ Chân ngạc nhiên nói, Khinh Tuyết, Diệp Phàm là muốn đi làm gì nha?
Hỏa thế hung ác như thế.
Tô Khinh Tuyết mây phần hoài nghi nhìn lấy nàng, ngươi có hay không tiến vào cha ta thư phòng mật thất kia?
Đồng Tuệ Chân buồn bực, mật thất?
Cái gì mật thất?
Ba ba của ngươi thư phòng có mật thất sao?
Ngươi gần nhất quét dọn trong nhà vệ sinh, không có phát hiện trong thư phòng bí mật.
Tô Khinh Tuyết hỏi đồng thời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đồng Tuệ Chân.
Nhưng là, Đồng Tuệ Chân y nguyên một mặt mê mang, lắc đầu nói, ta
thật không biết có cái gì mật thất ta, Khinh Tuyết, ngươi tin tưởng ta.
Tốt ta, Tô Khinh Tuyết gặp Đồng Tuệ Chân không giống nói dối, cũng liền tạm thời tin.
Qua không bao lâu, Diệp Phàm từ trong biển lửa đi ra, quần áo trên người có chút đốt cháy khét cạnh góc, nhưng Diệp Phàm thân thể cũng không tổn thương chút nào.
Thế nào, hòn đá kia vẫn còn chứ?
Tô Khinh Tuyết hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu, thở dài, mật thất hủy, toàn đốt, thạch đầu không biết là bị thiêu hủy, vẫn là bị lấy đi, dù sao.
Không thấy.
Đồng Tuệ Chân một mặt buồn bực, cái gì thạch đầu?
Các ngươi ở bên trong thả bảo bối gì không?
Tô Khinh Tuyết hối hận tự trách mà nói, đều tại ta, sớm biết liền không cho ngươi thả nơi này.
Ta coi là rất lợi hại an toàn.
Diệp Phàm cười nói, lão bà, với ngươi không quan hệ, khẳng định là chúng ta sơ sẩy cái gì, không phải vậy hẳn là sẽ không bị tìm tới.
Vậy vạn nhất là bị này tên hề lấy đi, hắn hội sẽ không làm thương tổn ngươi sự tình đến a.
Tô Khinh Tuyết lo lắng nói.
Diệp Phàm nhún nhún vai, ta đây cũng không rõ ràng. Kỳ thực này hai thạch đầu ta cũng không biết dùng như thế nào, không chừng nhưng thật ra là phế vật cũng khó nói.
Đang lúc này, Đồng Tuệ Chân á nha địa kêu một tiếng, hoảng sợ nói, ta
nuôi cái kia tiểu quy, còn ở bên trong đâu?
Tô Khinh Tuyết sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi vậy mà nghĩ ra được cái kia tiểu quy.
Tại Tô Khinh Tuyết trong trí nhớ, Đồng Tuệ Chân tuyệt đối không phải đối tiểu động vật như thế nhớ người, trong nhà lửa cháy. Trước hết nghĩ đến nên kim ngân tài vật mới đúng.
Này dù sao cũng là một đầu sinh mệnh à, Đồng Tuệ Chân lo lắng nói, cũng không biết chết không có à.
Diệp Phàm cười cười, ngươi đem cái kia mặc rùa để chỗ nào?
Tại lầu một phòng khách bể thủy tộc bên trong.
Có nước, khả năng còn chưa có chết, ta đi một chuyến đi, Diệp Phàm nói xong, lại quấn vào phòng một chuyến.
Không bao lâu, Diệp Phàm cầm chỉ một chậu thủy tinh, đi tới, cái kia tiểu mặc rùa. Còn ở bên trong hoạt động.
Đồng Tuệ Chân thở phào, tiếp nhận chậu thủy tinh, cảm kích nói, cảm ơn ngươi a, Diệp Phàm.
Không cần cảm ơn ta thật cao hứng, ngươi lại có một ngày, hội vì một con tiểu quy nóng ruột nóng gan, Diệp Phàm nói.
Đồng Tuệ Chân mặt lộ vẻ cười xấu hổ cười, nhìn lấy tay nâng rùa đen bạc, là ta trước kia.
Sống được quá không ra gì.
Tô Khinh Tuyết sắc mặt phức tạp, im lặng không nói.
Lúc này, xe cứu hỏa cũng khoan thai đến chậm, hiện trường bắt đầu dập lửa công tác.
30 Tết gặp được dạng này sự tình, Tô Khinh Tuyết tâm tình tự nhiên hỏng bét, hiện trường xử lý xong những việc này, giải quyết tốt hậu quả Lý Bồi những này,
nàng cũng dự định để luật sư đi xử lý, lười nhác còn nhiều. Ba người trở lại Cò Trắng quận trong nhà, Giang Thẩm bọn người còn đang chờ bọn hắn, một trận này nửa đường bị đánh gãy cơm tất nhiên, ăn vào rạng sáng mới kết thúc. Một đám người an ủi Tô Khinh Tuyết, có thể trí nhớ chỗ sâu nhà bị đốt, lại thế nào cũng phải một đoạn thời gian bình phục. Đồng Tuệ Chân mất đi chỗ ở, Tô Khinh Tuyết liền an bài nàng trong nhà ở cùng nhau, cũng có thể giúp Giang Thẩm bận bịu, cái này khiến Đồng Tuệ Chân lại là thụ sủng nhược kinh, cảm kích không thôi. 3 giờ sáng nhiều, Diệp Phàm trở lại gian phòng của mình tắm rửa xong, đánh một thông điện thoại cho Sa Lì Dẹn, để cho nàng chú ý một chút, phải chăng có này tên hề cùng Tống Tinh Hà động tĩnh. Nếu như lần này hỏa hoạn là nhỏ xấu bọn họ chế tạo, thạch đầu là bọn họ cướp đi, cái kia hẳn là lại có hoạt động dấu hiệu mới đúng. Mặt khác, Diệp Phàm cũng dự định bắt đầu lại từ đầu điều tra mình mẫu thân tử vong chân tướng, bởi vì Chư Cắt Thiên Minh ngày đó lời nói, liền cho thấy, hắn cựu nhân xác thực còn sống trên đời, chỉ bất quá có thể hay không tra được, Diệp Phàm trong lòng cũng không chắc chắn. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm, một mảnh vùng biển quốc tế hải vực. Một chiếc du thuyền vững vàng ngừng ở nơi đó, đèn đuốc sáng trưng. Trên bầu trời, người mặc màu đỏ thẫm khôi giáp tiểu sửu, thông qua phun ra hệ thống phản lực, từ không trung hạ xuống, rơi vào bong tàu. Đầu khôi tiểu sửu mặt rút vào về sau, lộ ra chân dung Sạ Ly Na, đối đã đứng tại bong tàu chờ nàng một nam một nữ, nét miệng rực rỡ cười một tiếng. Làm rất tốt, Tống Tinh Hà, vật tới tay, Sạ Ly Na cầm lên tay cái trước tiểu kim thuộc tủ sát, lắc lắc. Chương 624, một đám. 0624. Một thân màu trắng áo dài Tống Tinh Hà có chút khinh thường cười cười, cái này không có gì lớn không, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi phí hết tâm tư tìm như thế hai khối phá thạch đầu, đến cùng có làm được cái gì? Phá thạch đầu. Sạc Lý Nạ híp híp mắt, lập tức cười nói, đã ngươi cảm thấy đây là phá thạch đầu, này tùy ngươi vậy. Ừ, ngươi không nói cho ta, ta cũng không quan tâm. Ta quan tâm là, ngươi đến cùng lúc nào áp dụng hành động, giết chết Diệp Phàm. Tống Tinh Hà ánh mắt như khát máu sói đói. Sạ Lý Nạ buông tay, đồ, vật cầm tới, ngươi muốn lúc nào xuất thủ, liền lúc nào. Ta đã chờ đến với lâu, ta một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tống Tinh Hà kích động nói, ta muốn ngươi cung cấp cho ta ngươi sinh vật kỳ giáp. Sạ Lý Nạ cười lạnh, đầu tiên, ta nói phối hợp ngươi, không có nghĩa là ta sẽ cho ngươi sinh vật kỳ giáp. Tiếp theo, coi như cho ngươi sinh vật kỳ giáp, ngươi cũng y hề nguyên không phải Diệp Phàm đối thủ. Tống Tinh Hà, ngươi sẽ không khờ dại cho rằng, chính diện cùng Diệp Phàm tác chiến, ngươi hội có bất kỳ chiến thắng thời cơ a? Ngươi không phải nói, ngươi đã từng dùng sinh vật kỳ giáp đem Diệp Phàm ngăn chặn sao? Tống Tinh Hà chất vấn. Đây chẳng qua là trước đó, mà lại là Diệp Phàm tiêu hao rất lớn tình huống dưới, bây giờ hắn thực lực lại càng tiến một bước, liền xem như ta. Cũng chỉ có thể làm đến tự vệ mà thôi, Sạ Lì Nạ buông buông tay nói. Tống Tinh Hà một mặt âm trầm nói, vậy ngươi nói, muốn giúp ta báo thủ, chỉ là đang lừa gạt ta. Ta nói muốn giúp ngươi, cũng không nói nhất định sẽ báo thủ thành công, ta có thể cho ngươi cung cấp, chỉ có tiền tài cùng phòng thí nghiệm, về phần thế nào giết chết Diệp Phàm, đầu óc ngươi bên trong chẳng lẽ liền không có một cái nào kế hoạch ta. Sạ Lì Nạ tà mị cười nói. Tống Tinh Hà trầm tĩnh lại. Ánh mắt lấp lóe một lát, nói, ta rất cần tiền, ta cần phòng thí nghiệm. Sạ Lý Nạ rực rỡ cười một tiếng, thỏa mãn ngươi, ta tại lập tức phòng thí nghiệm sẽ cho ngươi sử dụng, cho ngươi $100 triệu, như thế nào? 100 triệu? Ngươi đổi ăn mày sao? Tống Tinh Hà trừng mắt nói, 1 tỷ. Sạ Lý Nạ lánh mâu lóe lên, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Ừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi nhà trên khẳng định cũng là muốn để Diệp Phàm chết, ngươi nhận áp lực, mới sẽ như vậy ủng hộ ta qua báo thủ. Ngươi cần ta kỹ thuật, cũng cần ta đến thay ngươi đi lấy thân thể mạo hiểm, để cho ngươi núp ở phía sau mặt ngồi thu ngư ông chi lợi. Ta Tống Tinh Hà không quan tâm. Ngươi muốn lợi dụng ta, có thể. Nhưng là, ngươi nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới. 1 tỷ mà thôi, ngươi một thân sinh vật kỳ giáp, phí tổn liền đã không chỉ số này. Ngươi nhà trên mặc kệ là ai, cái gì tổ chức, khẳng định đều không kém chút tiền ấy. Tống Tinh Hà một mặt tự tin nói. Sạ Lý Nạ trầm mặc một lát, nhếch miệng cười một tiếng, thật không hổ là ta nhìn chúng nhân tài. Tống Tinh Hà, ta liền cho ngươi 1 tỷ, nhưng ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Ta nếu là thất vọng, ta cố chủ cũng sẽ thất vọng. mà ta đã có thể từ lũ xa ở thủ hạ cứu ngươi, cũng có thể trực tiếp diệt ngươi. Tống Tinh Hà đối cái này uy hiếp một mặt thong dong, cười ta nói, ta đã thất bại qua hai lần, lần này, Diệp Phàm chết chắc. Tốt nhất là dạng này, Sạ Lý Nạ lạnh lùng nói, sau một giờ sẽ có máy bay trực thăng mang các ngươi qua phòng thí nghiệm, Tư Kim Hội tại trong một ngày tiến vào ngươi bí mật tài khoản, ta có tất cả giám sát, ngươi không cần lo lắng cho ta đánh cắp ngươi kỹ thuật. Hiện tại, ta muốn đi nghỉ ngơi, hy vọng lần sau gặp được các ngươi báo thủ đã thành công. Nói xong, Sạ Lý Nạ đi vào du thuyền hào hoa buồng nhỏ trên tàu. Một đường đi vào du thuyền trung gian khu vực, mở ra một đạo tròng đen cùng vân tay song trọng phân biệt mật mã phía sau cửa, Sạ Lý Nạ đi vào, mật mã môn lập tức. Đây là một cái trong khoang thuyền kiến tạo phòng thí nghiệm, Sạ Lý Nạ đi vào một cái cao 2 mét, giống như là kim loại viên con nhộng một bản nghi khí bên trong. Trên người nàng sinh vật ki giáp, nhanh chóng giải khai, khảm vào cái này viên con nhộng mỗi cái khu khối. Khi nàng đi tới lúc, đã chỉ còn lại có một thân cận chiến đấu phục, dáng người có lồi có lõm. Đi đến một cái tiểu quầy ba chỗ, Sạ Lý Nạ rót cho mình một ly whisky, thả hai cái băng khối, uống một ngụm. Đang lúc này, hậu phương một cái trên màn ảnh khổng lồ, hiện ra có người muốn truyền tin liên hệ thỉnh cầu. Sạ Lý Nạ cầm lấy một cái viễn trình điều khiển kích quang mút, điểm một chút tiếp nhận về sau, video truyền tin trực tiếp mở ra. Trên màn hình là một người mặc áo ngủ trung niên nam tử, hắn đang ngồi ở một trương nguyện như long sàng cự đại trên giường. Tiến sĩ, ta muốn ngươi làm sự tình, nghĩ kỹ sao? Nam tử hỏi. Lê Sơn tiên sinh, Sạ Lý Nạ quay người, cười mỉm mà nói, giết chết lũ sải ơ, cũng không phải đơn giản công tác, trước đó cùng các ngươi câu lạc bộ thành viên cùng một chỗ khai hội thời điểm, các ngươi yêu cầu, vẹn vẹn tránh đi ác ma này, cầm tới hải đăng nguyên tố. Hiện tại, ngươi đột nhiên tư nhân địa yêu cầu ta, đến giết chết lũ sải ở. Ngươi có thể nói cho ta biết, cụ thể lý do sao? Ta lịch sờn muốn đều sẽ chết, không cần lý do. Coi như hắn là quả thực địa ngục quân vương, ta muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Huống chi? Hắn chung quy chỉ là một phàm nhân. Lịch sờn hừ lạnh nói. Sạ Lý Nạ gật gật đầu, thật sự là không tầm thường lời nói hùng hồn. Tốt ta, nếu là lịch sờn tiên sinh ý tứ, vậy ta tự nhiên muốn nghệ tình. Bất quá. Giết chết lũ sải ơ, rất cần tiền cũng không ít, bởi vì đồng dạng thủ đoạn, là rất khó có hiệu quả. Ngươi nói thẳng, bao nhiêu tiền hắn sẽ chết? Sạ Lý Nạ híp híp mắt, giơ lên một cái tay, số này. 500 triệu. Sạ Lý Nạ mỉm cười. T. Lệ Sơn hít sâu một hơi, cười lạnh, 50 ức. Cái này lũ sải ơ mệnh, thật đúng là đáng tiền. Ta có thể cho ngươi 50 ức, nhưng là, nếu là trong 2 tháng, lũ sải ở còn chưa chạy trở về địa ngục, vậy cái này 50 ức, giết có thể cũng không phải là lũ sải ở. Lê Sơn nói gần nói xa, đe dọa ý vị đã biểu lộ không bỏ sót. Sạ Lý Nạ mỉm cười, đương nhiên, mời chậm đợi ta tin tức tốt đi. Lê Sơn gật gật đầu, lập tức lại nói, giết chết lũ sải ở về sau, mau chóng đem hải đăng nguyên tố cũng đoạt lại. An ở cơ thờ nghiên cứu, ngươi đã kéo đến với lâu. Sạ Lý Nạ tiếp tục cười gật đầu, minh bạch. Chúng ta tự mình truyền tin, không muốn theo bất luận kẻ nào nói lên, bao quát câu lạc bộ người. Không phải vậy, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta minh bạch, đây chỉ là ta cùng Lệ Sởn tiên sinh tư nhân giao dịch, Sạ Lý Nạ nói. Lượng ngươi cũng không có can đảm loạn nói cái gì, huống chi khoản giao dịch này, theo câu lạc bộ lợi ích cũng không có gì xung đột. Lệ Sơn hừ một tiếng, chặt đứt truyền tin. Chờ màn hình đêm đen đến, Sạ Lý Nạ xoay người, đi đến cái kia kim loại vạ lì mật mã một bên, đánh mở dương. Nhìn lấy bên trong hai cái sắt thái lộng lẫy, nhưng lại không biết là chất liệt gì thạch đầu, Sạ Lý Nạ trên mặt hiện hiện một tia đắc ý nụ cười. Một đám ngu ngốc. Thi thào nói một câu, Sạ Lý Nạ liền ba địa một chút, đắp lên cái dương. Chương 625, 500 năm trước là một nhà. 0625. Tháng riêng sơ mấy ngày, Diệp Phàm cũng khá là bận rộn, đáp ứng Phùng Nguyệt Doanh, cùng cha mẹ của nàng cùng nhau ăn cơm, lại bồi nhị lao tại Hoa Hải đi dạo shopping, để Phùng Nguyên Hùng cùng mạ dì hóng ánh phu phụ, đều là phi thường hài lòng. Đến này thời gian còn chưa nhất định dư giả, hết lần này tới lần khác vừa vặn Tô ra khu nhà cũ đốt, Tô Khinh Tuyết cùng luật sư có một đống chuyện bận rộn sinh hoạt, cũng liền không có rảnh rỗi để ý Diệp Phàm qua đâu. Diệp Phàm liền nói với nữ nhân, hắn phải bồi Vụ Dạ các loại một đám sát thủ cùng một chỗ ăn một chút cơm, khao một chút bọn họ, Tô Khinh Tuyết đương nhiên cũng lười quản nhiều. Diệp Phàm thừa dịp công phu này, tại Phùng Nguyệt Doanh cùng Ninh Tử Mạch hai nữ nhân chỗ ở, cũng coi như hưởng thụ, hạ, hồ lì đầy mỹ rượu sinh hoạt. Vui chơi giải trí, qua một cái về Hạ Quốc đến nay lớn nhất thoải mái xuân tiết, đi thẳng tới đầu năm, để tránh phải đi làm. Đầu năm ban đêm, Diệp Phàm tại gian phòng của mình bên trong đang chuẩn bị ngủ, lại tiếp vào xạ lì dẹt điện thoại. Vương, ngài để cho ta điều tra sự tình, gặp được điểm phiền phức, xạ lì dẹt ở trong điện thoại có chút bất đắc dĩ. Diệp Phàm hỏi, chuyện nào? Xạ lì dẹt nói, ngài để cho ta tra ba chuyện, một là Đỗ Duẫn Nhi thân thế, bao quát Cổ Ngọc cùng Phượng Hoàng Nữ tư liệu, hai là Tống Tinh Hà, xạ lì nạ hành tung, ba là giết mâu thân của ngài hung thủ. Liên quan tới Tống Tinh Hà theo xạ lì nạ hành tung, ta trước mắt cũng không có cái gì manh mối, bọn họ có làm không bình thường nghiêm mật đề phòng công tác, mà lại khoa học kỹ thuật thủ đoạn rất cao, xóa đi có thể truy tung dấu vết. Bất quá, liên quan tới Đỗ Duẫn Nhi thân thế, Tiêu Hình Nhi bối cảnh, cùng giết mâu thân của ngài hung thủ tư liệu, ta đang điều tra thời điểm phát hiện, giống như có người nào, đang cố ý địa cản trở ta xâm nhập điều tra. Có người cản trở? Có ý tứ gì? Diệp Phàm mắt lộ ra nghi ngờ. Ta cũng không biết là người, vẫn là cái gì tổ chức, chúng ta mạng lưới tình báo mỗi một lần cảm giác sắp tiếp cận chân tướng thời điểm, manh mối liền sẽ bị cắt đứt. Mặc kệ là Cổ Ngọc cũng tốt, mẫu thân của ngài ngộ hại cũng tốt, dính đến thực sự tin tưởng hơi thở, mỗi lần sắp tiếp cận thời điểm, đều sẽ cổ quái bị che giấu, manh mối bị cắt đứt. Tuy nhiên ta không biết có phải hay không là ta đang nghi, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, nhưng luôn cảm giác là có lấp kín nhìn không thấy hàng rào. Này đằng sau ẩn giấu đi cái gì? Diệp Phàm híp híp mắt, ngươi nói là, cái này rất giống là UFO bí ẩn chưa có lời đáp mở dạng, có thể tin đồn thất thiệt, nhưng chính là cha không rõ đến cùng là có hay không tồn tại. Cùng loại cảm giác này. Ta cảm thấy, có chúng ta còn chưa biết tồn tại, tại ẩn giấu một số phía sau bí mật, xạ lì dẹ cẩn thận nói. Diệp Phàm thở dài, thật sao? Ta lần trước ý đồ bộ Tiêu Hình Nhi lời nói, để cho nàng nói cho ta biết gia tộc của nàng bối cảnh, bất quá nữ nhân kia xác thực thủ khẩu như mình. Thật sự là không được. Coi như ruột chỉ gia tộc, cũng không trở thành có thể đem thành viên gia tộc gần tàng đến sâu như vậy à. Xã Ly Dẹn nhớ tới cái gì, nói, đúng, vương, bởi vì ngài để cho ta tra Phượng Hoàng Nữ, cho nên ta thuận tiện tra một chút đương nhiệm Hạ Quốc Long Hồn Long Vương, ta phát hiện một sự kiện, không biết có phải hay không là trùng hợp. Long Vương. Hắn chuyện gì? Diệp Phàm buồn bực. Đương nhiệm Long Vương, hắn vậy mà theo ngài là một cái họ tên, hắn cũng họ Diệp, gọi Diệp Long Đằng. Ồ! Diệp Phàm nhíu mày, cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Bất quá họ Diệp rất nhiều người, mà lại ta cũng không có tra được Diệp Long Đằng còn lại bất luận cái gì tư liệu, chỉ biết là hắn đảm nhiệm Long Vương thời gian không lâu lắm, mà thượng nhất nhậm Long Vương, tư liệu liền tra không được. Diệp Phàm gật gật đầu. Chính như lời ngươi nói, họ Diệp rất nhiều người, cái này cũng không có khả năng nói, hắn liền cùng ta có liên hệ. Khả năng chỉ là trùng hợp đi. Thật xin lỗi. Vương, để ngài thất vọng xạ lì rẻ tự trách mà nói, ta hoa nhiều như vậy tư nguyên, vẫn là không có tra được ngài phải tin hơi thở. Diệp Phàm cười nói, đừng ngốc, nếu là chúng ta dựa vào tiền cùng nhân mạch, liền có thể điều tra rõ sở hữu chân tướng, này còn cần vấn thiên mắt mua tình báo à. Chính chúng ta đều có thể mở một cái thiên nhãn. Cha được là may mắn, cha không được cũng bình thường. Xã Lì Dẹn, ngươi cứ việc đầu nhập tư nguyên qua điều tra, đừng ngừng lại. Ừm, ta biết, ta hội tiếp tục cố gắng. Xã Lì Dẹn mấy cái phần mong đợi hỏi, vương, ngài lúc nào sẽ về luyện ngục đảo, bọn họ ở trên đảo một mực nhắc tới ngài. Diệp Phàm gãi gãi đầu phát, nói, qua ít ngày nữa đi, muốn trở về, khẳng định không phải một hai ngày. Ta phải an bài một chút. Xạ Lì Dẹ thất vọng a một tiếng, mang theo vài phần đú hoán, theo Diệp Phàm tạm biệt tắt điện thoại. Diệp Phàm để điện thoại di động xuống, nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ đến Xạ Lì Dẹ nói, Long Vương họ Diệp sự tình, không khỏi nghĩ lên, lúc trước theo Long Vương gặp mặt, tên kia tựa hồ có hỏi hắn thân thế. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì hai người họ tên một dạng, hắn mới hỏi một chút. Vẫn là khác nguyên nhân gì? Diệp Phàm nghĩ một lát, lắc đầu, đã Long Vương không nói, chính mình chủ động đến hỏi, khẳng định cũng sẽ không đạt được đáp án, đành phải tạm thời giả bộ như không biết. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai thật sớm, đến đi làm thời gian. Đi vào dưới lầu ăn điểm tâm lúc, Tô Khinh Tuyết đã ở một bên ăn, một bên xem tivi bên trong tin buổi sáng. Đồng Tuệ Chân cùng Giang Thẩm cũng tại cạnh bàn ăn, nhìn thấy Diệp Phàm, Đồng Tuệ Chân cũng đã so sánh tự nhiên. Diệp Phàm đã dậy rồi, cho ngươi đánh cháo ngon, Đồng Tuệ Chân nhiệt tình nói. Cảm ơn, Diệp Phàm gật gật đầu, đi đến Tô Khinh Tuyết bên người, tại nữ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, tại nàng vô cùng mịn màng gương mặt bên trên hôn một chút. Tô Khinh Tuyết kinh hô một tiếng, khuôn mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, ngươi làm gì? Diệp Phàm kéo ra cái ghế ngồi xuống, cười cười, lão bà ngươi hôm nay đáng yêu như thế, không nhịn được nghị thân ngươi một thanh. Bệnh thân kinh, Tô Khinh Tuyết nhìn xem chính mình một thân chức nghiệp phong cách ăn mặc, nghị thẩm chỗ nào đáng yêu. Ở bên Giang Thẩm cùng Đồng Tuệ Chân làm theo là khẽ mỉm cười, nhìn lấy tiểu tình cảm vợ chồng dần dần làm sâu sắc, hiển nhiên đều rất cao hứng. Đang lúc này, trong TV thứ nhất tin tức, để bầu không khí đột nhiên biến đổi. Hoa Hải Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc, chứ danh thanh niên xí nghiệp gia Tô Khinh Tuyết nữ sĩ, bị nghi thân thế bối cảnh có làm giả, một tên cứ gọi Trương Sóng nam tử, cung cấp tư liệu biểu hiện, Tô Khinh Tuyết mâu thân Chu Văn Lệ, đúng là hắn đã chết thê tử. Tô Khinh Tuyết tại 15 năm trước bị Cẩm Tú tập đoàn một nhâm chủ tịch Tô Đầy hứa hẹn mang về Tô gia, một mực bị cho rằng là Tô Sương Bình cùng Chu Văn Lệ sở sinh nữ nhi, nhưng cái này gọi Trương Sóng nam tử công bố, Tô Khinh Tuyết căn không phải Tô gia nữ nhi. Ngay tại đài truyền hình thông báo tin tức này đồng thời, trên màn hình cũng xuất hiện một Trương Sóng tiếp nhận ký giả phỏng vấn ảnh chụp. Trương Sóng một thân lôi tha lôi thôi kẻ lang thang hình tượng, trên tay cầm lấy một tấm hình, đang bị phỏng vấn thời điểm, tựa hồ còn đang khóc. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy một nửa, khuôn mặt liền đã trắng bệch, cầm đũa tay cũng run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương này Sóng làm sao lại xuất hiện? Giang Thẩm hiển nhiên cũng biết năm đó sự tình, sốt ruột địa đại âm thanh hỏi.